Quý Liêu từng thăm dò qua Lục Đại Thánh Địa, nhưng không có đi vào, bởi vì Lục Đại Thánh Địa đều phòng giữ sâm nghiêm, lấy hắn tu vi hiện tại còn không có cách nào làm được tại Thánh Địa trong tới lui tự nhiên không vội mà đi thăm dò Linh Phi phái cùng kia Lạn Đà tự. Đã ngàn năm trôi qua, trước kia chuyện xưa, nên quá khứ đều đi qua, nếu có lưu lại, càng không nhất thời vội vã đi tra tìm. Những năm này thời gian, đầy đủ để hắn đem cảnh còn người mất đau buồn che giấu đi. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 08, Công Pháp. Nghe Quý Liêu, Trương Đạo Sĩ nói, ta không tin. Quý Liêu thản nhiên nói, ta cũng không phải nhất định phải ngươi tin tưởng, nói ngươi là lai lịch gì đi. Trương Đạo Sĩ sắc mặt âm tình bất định, tâm nghị đối phương lợi hại, vẫn là được báo ra khỏi nhà, nhìn có thể hay không chấn chủ hắn. Thế là Trương Đạo Sĩ nói ra, bần đạo xuất thân Hòa Sơn Phái. Quý Liêu chậm rãi gật đầu, nói ra, nghe nói Hòa Sơn Phái người đều tinh thông hồn phách chi thuật, khó trách ngươi có thể dứt khoát như vậy thu nàng. Dạng này, ngươi đem nàng thả, ta liền không so đo với ngươi. Trương Đạo Sĩ nói, không được, ngươi thả nàng lại sẽ đi hại Vương Đại Nhân. Quý Liêu lắc đầu, nói, xem ra ta thật không nên cùng ngươi giảng đạo lý gì. Hắn bước đi bước chân, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, một quyền chính giữa Trương Đạo Sĩ cái chán, lần này làm cho Trương Đạo Sĩ thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm. Kia màu son hồ lô rượu liền cho Quý Liêu nắm bắt tới tay, hắn mở ra cái nắp, hướng trên mặt đất khẽ đảo, một đoàn khói xanh rơi trên mặt đất, hóa thành một cái tiểu nhân, sau đó nàng không ngừng lớn lên, rất nhanh duyên dáng yêu kiểu, chính là Mai Tam Nương. Nàng lượn lờ xoay một vòng, mặt lộ vẻ vui mừng, bận bịu đối Quý Liêu hạ thấp người nói, đa tạ đại sư cứu giúp. Trương Đạo Sĩ đã tỉnh táo lại, hắn nhìn thấy Mai Tam Nương được thả ra, không khỏi che mặt thở dài. Quý Liêu nhân tiện nói, ta nhìn ngươi cũng không tính là không phải không phần, chẳng lẽ Mai Tam Nương không có nói với ngươi nàng vì sao muốn giết cái kia người. Trương Đạo Sĩ nói, ta nhận qua hắn ân huệ, trước đó vài ngày hắn thay ta kết qua rượu sổ nợ. Quý Liêu nói, chỉ là như thế. Trương Đạo Sĩ vốn muốn nói xác thực như thế, nhưng trông thấy Quý Liêu giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, trong lòng không khỏi chột dạ. Quý Liêu nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi, người kia cho ngươi kết rượu sổ nợ, ngươi liền muốn có ơn tất báo, cứu hắn một mạng, ta bằng hữu này cũng thay ngươi kết rượu sổ nợ, ngươi muốn thế nào hồi báo. Trương Đạo Sĩ nói, thôi được, chúc công tử ngươi lại tới. Chúc Nghĩa Tài không biết như thế nào cho phải. Quý Liêu đối với hắn gật đầu, ra hiệu hắn quá khứ. Trương Đạo Sĩ móc ra một quyển sách, đưa cho Chúc Nghĩa Tài, nói ra, chúc công tử ngươi thay bần đạo kết rượu sổ nợ, ta nhìn ra được là đơn thuần hảo tâm, bần đạo không thể báo đáp, liền đem bản này Hoàng Đỉnh Kinh tặng cho ngươi. Chúc Nghĩa Tài nhìn sách này giống như là lên năm tháng cổ vật, hắn nói, tiền rượu của ngươi giá trị không được bản này cổ thư. Trương Đạo Sĩ nói, nếu muốn mua bán, quyển sách này gian lận kim, cũng có người muốn mua, nhưng ngươi một mảnh thiện tâm, nhưng lại quý giá qua quyển sách này. Quý Liêu lo lắng nói, chúc huynh ngươi nhận lấy là được. Chúc Nghĩa Tài nghe Quý Liêu nói như vậy, liền đem sách nhận lấy, trong lòng của hắn biết vật này quý giá, hướng Trương Đạo Sĩ liên tục thở dài gửi tới lời cảm ơn. Trương Đạo Sĩ cũng thản nhiên thụ ở. Chúc Nghĩa Tài trở lại Quý Liêu bên người. Trương Đạo Sĩ cao giọng nói, xin hỏi vị này Liêu công tử, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Quý Liêu cười nhạt một tiếng, nói, ngươi còn nghĩ lấy lại danh dự đến. Trương Đạo Sĩ nói, ngươi pháp lực cao cường, bần đạo lại tu luyện 20 năm, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngươi, chỉ là muốn thua cái minh bạch. Quý Liêu nói, ngươi còn chưa đủ tư cách biết ta là ai, đi thôi. Hắn vừa nói xong, trên thân liền có một cỗ nhàn nhạt uy áp chụp vào Trương Đạo Sĩ. Trương Đạo Sĩ cân nhắc một lát, vẫn là hậm hực rời đi. Thấy hắn sau khi đi, Quý Liêu đối Mai Tam Nương nói, Trương này đạo sĩ nhất định không phải là vì người kia cho hắn kết rượu sổ nợ ân tình mới thu ngươi. Mai Tam Nương nói, đại sư, vậy ta còn có thể báo thù a? Quý Liêu nói, đã có Trương này đạo sĩ giúp hắn, liền khó đảm bảo không có người khác xuất thủ, ngươi muốn báo thù, xác thực dễ dàng lên biên số. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, bần tăng người tốt làm đến cùng, thay ngươi đi lấy người kia tính mệnh, trong đó nhân quả ta liền thay ngươi làm hạ. Ngươi cũng không cần cảm thấy nhận lấy thì ngại, ta đã nhận lấy vàng bạc của ngươi đồ trang sức, xem như ngươi cho ta chùa tiền hương hỏa, ta giúp ngươi cũng là vì toàn tâm nguyện của ngươi. Mai Tam Nương nói, thứ hai đâu? Quý Liêu nói, tự nhiên vẫn là chính ngươi đi báo thù, bất quá ngươi bị Trương đạo sĩ thu trở ra, đã đả thương nguyên khí, chỉ cần 7 ngày mới có thể khôi phục, kể từ đó, đầu của ngươi 7 liền sẽ đi qua, liền bỏ qua siêu độ ngươi thời cơ tốt nhất, chỉ sợ ngươi liền như vậy lại vào luân hồi liền khó khăn. Mai Tam Nương nói, xin hỏi đại sư, nếu như nô gia không vào luân hồi sẽ như thế nào? Quý Liêu nói, quỷ vật tồn tại ở dương thế, từ là sinh tồn gian nan, có đủ loại ngươi không tưởng tượng được tai họa. Mai Tam Nương trầm ngâm một hồi, nói, nô gia vẫn là muốn tự tay giết hắn. Quý Liêu thở dài, nói ra, tốt, ta liền chuyển cho ngươi nhất pháp, có thể giúp ngươi tụ tập tâm khí, đến lúc đó ngươi khôi phục về sau, báo thủ khả năng sẽ gia tăng. Hắn đối Mai Tam Nương kia một bộ lý do thoái thác, trên thực tế là lâm thời biên ra. Chủ yếu là Mộ Thanh muốn giữ lại Mai Tam Nương, thu nàng làm đồ đệ. Lần này Mộ Thanh ý nguyện 10 phần mãnh liệt, Quý Liêu liền có chút khó khăn. Dứt khoát để chính Mai Tam Nương tuyển, nếu là nàng nguyện ý để cho mình làm thay tốt nhất, hắn cũng có thể như vậy đem Mai Tam Nương độ vào luân hồi. Nào biết được nàng chấp niệm sâu nặng, không phải muốn tự tay báo thù, Quý Liêu đành phải thuận tay đẩy thuyền, toàn Mai Tam Nương cùng Mộ Thanh ý. Mộ Thanh ngay tại Quý Liêu bên người, chỉ là Mai Tam Nương cùng Trúc Nghĩa Tài đều nhìn không thấy. Nàng cười nói, ngươi có thể cảm giác dòng suy nghĩ của ta, cũng hẳn là minh bạch ta thu nàng làm đồ, không có ác ý gì. Húng chi ta đều là để ngươi thay mặt truyền công pháp, ngay cả sư phụ danh phận cũng không cần, ngươi còn lo lắng cái gì. Quý Liêu thầm nghĩ, ngươi tiền khoa quá nhiều, ta làm sao biết ngươi có thể hay không làm ra sự tới. Lời này hắn cũng liền ở trong lòng oán thầm hai câu, dù sao đang như Mộ Thanh lời nói, nàng xác thực không có sinh ra ác ý, mà lại Mộ Thanh lần này rất kiên quyết, lại là những năm này lần thứ nhất mở miệng cầu hắn, Quý Liêu thực sự không tiện cự tuyệt. Cái gọi là bắt người nương tay, ăn người miệng ngắn. Quý Liêu cũng đã chiếm Mộ Thanh rất nhiều tiện nghi, chí ít Mộ Thanh những năm này cần cù chăm chỉ tu luyện ra công lực, có một nửa đều làm lợi hắn. Quý Liêu về nàng nói, hy vọng thật sự là như thế, nếu ngươi dở trò quỷ, ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Bọn hắn hiện tại có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Quý Liêu tự nhiên so kiếp trước có lực lượng hơn nhiều. Sau đó, Mộ Thanh niệm, Quý Liêu chiếu vào nói, đem một đoạn khẩu quyết dạy cho Mai Tam Nương. Đây là vũ tộc một môn cực kỳ cao thâm trúc do hồn phách thuật nhập môn chi pháp, vừa vặn thích hợp quỷ vật tu luyện. Quý Liêu bây giờ tại tu hành phương diện kiến thức không thể coi thường, bởi vậy hắn nghe xong khẩu quyết về sau, cũng không khỏi cảm thấy mặc dù đây chỉ là nhập môn chi pháp, nhưng trong đó vận vị, cực kỳ xa xăm, thậm chí đạo lý khắc sâu, không thua Thiên Ma Kinh. Trong lòng của hắn không khỏi hoài nghi lên môn công pháp này lai lịch. Mộ Thanh niệm xong về sau, nói ra, môn công pháp này tự nhiên có lai lịch lớn, nàng như có thể nhập môn. Ta liền nói cho ngươi. Quý Liêu gặp nàng không hết không thật, dứt khoát cũng không để ý tới Mộ Thanh, đối Mai Tam Nương nói, ngươi nhưng nhớ kỹ. Mai Tam Nương nói, nhớ kỹ. Quý Liêu để nàng thuật lại một lần, quả là một chữ không kém. Hắn gật đầu nói, ngươi cũng là không ngu ngốc. Khẩu quyết kia cực kỳ khó đọc, phát âm không lưu loát, có 800 đến chữ, nghe một lần liền có thể ghi lại, kỳ thật đã rất ghê gớm. Nhưng chính Quý Liêu liền là cái đồ biến thái, trước kia dạy nữ nhi lúc, thiên tư càng là cao đến dọa người. Cho nên không cảm thấy kinh ngạc, Mai Tam Nương có thể được hắn một câu cũng là không ngu ngốc, thực là tán dương. Mộ Thanh cũng có thăm dò lòng người chi pháp, Quý Liêu từ Mộ Thanh nơi đó đã biết Trương đạo sĩ vì sao muốn cứu hại chết Mai Tam Nương họ Vương Nam Tử. Nguyên lai họ Vương Nam Tử cưới thê tử chính là trong triều đại quan nữ nhi, kia đại quan lại cực có quyền thế. Hòa Sơn phái vốn là tứ phẩm tông môn, gần nhất nghị thăng nhập tam phẩm, chỉ cần có trong triều trọng thần giúp Hòa Sơn phái nói chuyện. Họ Vương Nam Tử nhạc phụ chính là bọn hắn lôi kéo đối tượng, Trương đạo sĩ cứu họ Vương Nam Tử, thực là vì Hòa Sơn phái lợi ích cân nhắc. Họ Vương Nam Tử thay hắn kết rượu sổ nợ, chỉ là lý do. Đang như Trương đạo sĩ cho Trúc Nghĩa Tài cổ thư đồng dạng, nhiều cũng là bởi vì Quý Liêu bức bách. Hắn đúng là cái kỳ nhân, nhưng cũng không có nhiều có đức độ. Huống chi họ Vương Nam Tử thê tử trung quy chỉ là đại quan thứ nữ, cho nên Trương đạo sĩ kiến thức Quý Liêu thủ đoạn về sau, cũng bởi vậy không có quá mức kiên quyết muốn bảo vệ đối phương. Tu sĩ tại trong mắt người bình thường siêu phàm thoát tục, trên thực tế thân ở hồng trần bên trong, có thể có mấy cái tu sĩ có thể không dính vào tình đời, vì hồng trần chỗ mệt mỏi. Cũng không phải nói không có loại kia chân chính thanh tâm quả dục tu sĩ, nhưng dù sao loại này là số ít. Dù cho lấy năm đó Triệu Hy Di chi thoải mái, cũng có thiết kế Quý Liêu trợ nàng khám phá tình quan sự tình. Mà Triệu Hy Di đã là Quý Liêu gặp qua, nhất tiêu diêu tự tại tu sĩ, làm việc rất có phàm nhân trong tưởng tượng tiên gia phong thái, nàng đều như thế. Chúng chi người bên ngoài. Quý Liêu mấy đời kinh lịch, để hắn thật sâu minh bạch những này, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Đối với tu sĩ cách nhìn, cũng càng toàn diện cụ thể. Một bên khác, Trúc Nghĩa Tài hôm nay tao ngộ thực sự không thể tưởng tượng, quá mức ly kỳ, đến lúc này hắn đều còn có chút như lọt vào trong sương mù. Quý Liêu cho Mai Tam Nương nói xong khẩu quyết về sau, thấy Trúc Nghĩa Tài còn thần sắc mờ mịt, liền đối với hắn nói, Trúc Minh, ngươi bây giờ cũng nên minh bạch ta không phải người bình thường. Tam Nương cũng xác thực biến thành nữ quỷ. Trúc Nghĩa mới phản ứng được, hỏi, Tam Nương ngươi chết như thế nào? Mai Tam Nương liền đem họ Vương Nam Tử sự nói một lần. Trúc Nghĩa Tài nói, đáng hận, bực này thay lòng đổi dạng người, thế mà cũng có thể cao trung. Mai Tam Nương thấp giọng chịu khớp nói, đều do chính ta biết người không rõ. Quý Liêu đối Trúc Nghĩa Tài mỉm cười nói, ngươi nếu là lòng nhiệt tình, liền vẽ một bức họa, cho nàng làm dung thân chỗ, cái này 7 ngày chính là nàng quan trọng thời điểm, cũng không thể xuất sai lầm. Trúc Nghĩa Tài tất nhiên là nghĩa bất dung tử, hắn nói, bao trên người ta, đúng, tâm kia đạo sĩ cho ta xách đến cùng có làm được cái gì. Hắn mới nhớ tới việc này, không khỏi hướng Quý Liêu hỏi thăm. Quý Liêu nói, ngươi cho ta xem một chút. Trúc Nghĩa Tài không khỏi không còn gì để nói, nguyên lai Liêu Quý Đại Sư cũng không rõ ràng. Nhưng hắn vẫn là đem sách đưa cho Quý Liêu. Quý Liêu biết tâm hắn sự, cười nhạt nói, Trương đạo sĩ cũng coi như nửa cái cao nhân, vẫn là phải ra mặt, sẽ không cho ngươi cái gì hàng thông thường sắc. Hắn mở ra trang sách, nhìn qua, nhân tiện nói, cái này Hoàng Đỉnh Kinh huyền bí ta đã biết, nhưng không tốt nói với ngươi, ngươi sau khi cầm về, nhớ kỹ sớm tối các đọc 3 lần, thời gian dài, ngươi liền sẽ minh bạch ảo diệu trong đó. Nguyên lai cái này Hoàng Đỉnh Kinh bên trong cất giấu một bộ tinh diệu hô hấp pháp, cùng một hô hấp pháp là dạy người như thế nào hô hấp cụ thể chi tiết khẩu quyết khác biệt, cái này hô hấp pháp liền chất chứa tại cả quyển Hoàng Đỉnh Kinh bên trong. Chỉ cần chiếu vào kinh văn nội dung đọc, tự nhiên mà vậy liền sẽ điều chỉnh hô hấp, dần ra, liền có thể luyện khí, trở thành chính tông đạo gia tu sĩ. Chỉ là nói nhà chi pháp, Quý Hồ tự nhiên, Quý Liêu như là nói rõ, Trúc Nghĩa Tài ngược lại khó mà nhập môn. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 9, thân cận. Sau đó Quý Liêu lấy kiếm khí đem một khối nham thạch trẻ thành bàn đá, phía trên lắt thành giấy tuyên, mang lên dụng cụ vẽ tranh. Hắn nói, Trúc huynh, ngươi làm một bộ Mai Tam Nương chân dùng, dễ dùng nàng hồn phách gửi lại trong đó. Trúc Nghĩa Tài vui vẻ từ chi, hắn chú mục đã là nữ quỷ Mai Tam Nương, lập tức vẽ tranh. Không khoảnh khắc, một cái thần hình gồm nhiều mặt Mai Tam Nương, rất sống động xuất hiện trên giấy. Quý Liêu thấy thế, mỉm cười nói, hậu thế nếu như có người biết Trúc huynh, nhất định là bởi vì ngươi họa. Trúc Nghĩa Tài mỉm cười mà đứng, cũng không phản bác, hắn tại họa đạo thực là có thường nhân chưa từng tưởng tượng thiên phú. Quý Liêu lại đối Mai Tam Nương nói, ngươi liền tiến vào trong bức họa kia bên trong đi. Mai Tam Nương liền nghe Quý Liêu, bay vào họa trong giấy, chỉ là không thể triệt để dung hợp tiến họa bên trong, trên tuyên chỉ luôn có một tầng nhàn nhạt thanh khí, hợp với mặt ngoài. Quý Liêu cười nhạt một tiếng, từ trên bàn đá nhấc lên vừa mới Trúc Nghĩa Tài gác lại bút vẽ, đối giấy tuyên soát soát mấy bút, một lát sau, liền có tuyết bay, hàn mai xuất hiện. Quý Liêu lại ở bên cạnh đệ tử. Góc tường mấy nhanh mai, trong rét nở mình ai. Sa biết không phải tuyết, vì hương thoảng đâu đây. Theo Quý Liêu tại bức họa trên bổ sung những này, bức họa này ý cảnh liền nhổ cao hơn một tầng, kia thanh khí liền triệt để tan vào họa bên trong. Bên trong Mai Tam Nương sinh động như thật, càng có lăng xương ngạo tuyết thần vật vẻ, nhìn đến Trúc Nghĩa Tài cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn nói, ta chỉ là vẽ ra Tam Nương băng cơ ngọc cốt, mà đại sư lại miêu tả đưa ra thần vận, càng vượt qua ta. Quý Liêu nói khẽ, tranh này đại bộ phận đều là Trúc huynh công lao, ngươi không cần quá khen ta. Còn có một chuyện muốn giao phó cho ngươi. Trúc Nghĩa Tài nói, đại sư mời nói. Quý Liêu nói, bức họa này ta không thích hợp mang về trong chùa, cho nên tạm thời liền đặt ở ngươi cái này, nhớ kỹ cắt không thể di thất. Sau 7 ngày, đợi cho Mai Tam Nương khôi phục nguyên khí, ta tự sẽ đến đây. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ngươi liền tới Lan Nhược tự tìm ta. Trúc Nghĩa Tài nói, vậy ta có nên hay không đem Tam Nương sự nói cho Xuân Nương? Quý Liêu trầm ngâm nói, chính ngươi châm trước đi. Trúc Nghĩa Tài liền không khỏi có chỗ do dự, càng nghĩ, vẫn là đừng nói cho Xuân Nương vì rượu, chí ít cũng phải chờ đến sợ đại sư lời nói như vậy, sau 7 ngày Mai Tam Nương khôi phục về sau lại nói. Hắn gật đầu nói, đại sư lời nói ta đều nhớ kỹ. Quý Liêu bật cười lớn nói, tốt, ta đưa ngươi về nhà. Trúc Nghĩa Tài chỉ nghe Quý Liêu ngâm nói, hảo phong bằng vào lực, một giấc chiêm bao đến hoa tư. Trúc Nghĩa Tài nghe xong, thầm nghĩ, cái này một liên lại là không công, Liêu Quý đại sư lại tại nói nhăng nói cuội. Một trận thanh phong bao lấy hắn, khiến cho hắn có chút mơ hồ, không bao lâu hắn chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình đã tại phòng ngủ của mình, song cửa sổ bên ngoài ánh trăng như nước rót vào, trong viện chợt có côn trùng kêu vang, Trúc Nghĩa Tài chỉ cho là trước đó phát sinh đều là một giấc ngộng. Đột nhiên phát giác trong ngực có dị vật, móc ra nhờ ánh trăng xem xét, chính là kia cổ xưa Hoàng Đỉnh Kinh cùng Mai Tam Nương chân dung. Mới biết trước đây đủ loại đều là chân thật, chỉ là Liêu Quý đại sư, sợ đã về Lan Nhược tự đi. Trước đây uống rượu, tăng thêm phát sinh liên tiếp sự, Trúc Nghĩa Tài không khỏi bối rối như sóng chiều đến, liền là cùng áo nằm ngủ. Bên ngoài sắc trời đem tảng sáng lúc, Trúc Nghĩa Tài bị gà gáy đánh thức, hồi tưởng lại hôm qua sự, liền đem Hoàng Đỉnh Kinh móc ra, điểm một chiếc đèn, bắt đầu đọc kinh văn. Hắn tỉnh lại lúc vốn có chút tay chân lạnh buốt, theo không ngừng đọc Hoàng Đỉnh Kinh, thân thể cũng biến thành ấm áp, 10 phần thư thái. Biết là kinh này phát huy tác dụng, thế là đọc được càng thêm khởi kình. hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Quý Liêu đang đọc kinh văn, đây là Lan Nhược Tự lớn nhỏ tăng nhân đều muốn làm tảo khóa. Tảo khóa hoàn tất, Liêu Trần đi vào Quý Liêu bên người. Liêu Quý, Liêu Quý, Liêu Quý. Liêu Trần liên tục kêu hắn ba tiếng, đều không có trả lời. Mà lại Quý Liêu miệng há ra hợp lại, vẫn là không ngừng toát ra tiếng tụng kinh. Không khỏi bất đắc dĩ sờ lên đầu trọc, Liêu Trần biết gia hỏa này chỉ sợ lại tại tảo khóa bên trong ngủ gà ngủ gật. Hắn không thể không bội phục Liêu Quý bản sự, rõ ràng ngủ thiếp đi, cãi lại niệm Phật trải qua không thôi. Trước kia mình nếu là có phần này bản sự, khẳng định ít chịu nhất ý trưởng lao rất nhiều nhanh chúc. Cháy rồi. Liêu Trần thấy gọi không dậy hắn, liền phụ đến Quý Liêu bên thai lớn tiếng nói. Lần này quả nhiên đem Quý Liêu bừng tỉnh, trong miệng nói, dập lửa, dập lửa. Chỉ thấy Quý Liêu tựa như một trận khói đồng dạng, không biết từ nơi nào đem tới một thùng nước, đổ vào đến Liêu Trần trên thân. Liêu Trần nói, ta lại không có nói là trên người ta lửa cháy, ngươi vì sao hướng trên người ta tới nước. Quý Liêu buông xuống thùng nước, nói, thật sao, ta nhìn đúng là Liêu Trần sư huynh trong lòng ngươi bốc cháy. Liêu Trần bất đắc dĩ nói, ngươi lại cương từ đoạt lý, cố ý đến chọc ghẹo ta. Hắn run lên quần áo, rất nhanh trên người có màu trắng hơi nước toát ra, tăng y liền bị sấy khô, cái này cũng đủ thấy hắn nội công mười phần sâu xa. Tiếp lấy Liêu Trần tiếp tục nói, được rồi, không so đo với ngươi, nhất tâm chủ chỉ gọi ngươi đi thấy hắn. Quý Liêu nói, thì ra là thế, như vậy Liêu Trần sư huynh, tạm biệt. Liêu Trần thầm nói, mỗi lần gặp ngươi đều không may, ai muốn theo ngươi gặp lại. Quý Liêu giả giả không nghe thấy, thẳng hướng nhất tâm chủ chỉ chỗ thiền phòng mà đi. Hắn không phải lần đầu tiên đến, quen thuộc, đẩy cửa phòng ra. Xếp bằng ở trên thạch tháp nhất tâm chủ chỉ nói, ngươi lại không gõ cửa. Quý Liêu cười tủm tỉm nói, ngươi vội vã tìm ta nào dám trì hoãn, cho nên mới bất đi gõ cửa việc này đột nhiên, ngươi không cao hứng, nếu không ta lui ra ngoài, gõ lại môn tiền đến. Nhất tâm chủ chỉ nói, không cần, lần này tìm ngươi tới là có một kiện trách nhiệm giao cho ngươi. Quý Liêu nói, ngươi nói. Nhất tâm chủ chỉ nói, là như vậy, mới tới Niếp Chi huyện muốn tổ chức một trận nhã sẽ, ta thay ngươi ghi danh. Quý Liêu ho nhẹ nói, lần sau loại sự tình này, ngươi dù sao cũng phải sớm nói với ta một tiếng đi. Nhất tâm chủ trì sờ lên thật dài mày trắng, lệch ra cái đầu nhìn hắn nói, hẳn là ngươi sẽ cự tuyệt. Quý Liêu nói, sẽ không. Nhất tâm chủ trì mỉm cười nói, cái này là được rồi, cho nên giống như bây giờ trực tiếp cáo chi ngươi tốt bao nhiêu, ngươi nhìn ngươi bây giờ có phải hay không rất kinh hỉ, thật bất ngờ. Quý Liêu nhỏ giọng nói, ta rất kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Nhất tâm chủ trì hỏi. Ta thực sự thật là vui. Mặc dù không vui, Quý Liêu vẫn là bảo trì mỉm cười nói. Nhất tâm chủ trì vớt cằm nói, còn có càng vui vẻ hơn sự phải nói cho ngươi, trận này nhã sẽ nghe nói có tặng thưởng, có giá trị không nhỏ, ngươi nhất định phải cầm đầu danh, ta lần trước đi xem ngươi ở tăng xá đều có chút hở. Quý Liêu nói, chủ trì là muốn dùng tặng thưởng tới sửa thiện ta kia phòng rách nát, nhưng kia không hao phí quá nhiều tiền a. Nhất tâm chủ trì nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cảm khái một chút mà thôi, lần này thi hội tặng thưởng ta chuẩn bị lấy ra. Quý Liêu nói, cầm tới làm cái gì? Nhất tâm chủ trì sờ lên đầu trọc, không nhớ nổi, bất quá. Hắn chuyện lại nhất chuyện. Bất quá cái gì? Quý Liêu hỏi. Nhất tâm chủ trì nói, khẳng định không phải để dùng cho ngươi tu sửa tăng xá, ai, ngươi nhà kia cũng xác thực đủ rách dưới, đều ở 10 năm đi. Là 11 năm. A, dù sao đều ở 11 năm, ngươi liền tiếp tục thích hợp. Quý Liêu tằng hắng một cái nói, lão nhân gia người còn có chuyện không? Không có. Quý Liêu nói, nếu không, ta đi trước. Nhất tâm chủ trì nói, ngươi chán ghét như vậy ta. Ta liền biết, người đã già, khẳng định sẽ bị ghét bỏ, nhưng ta năm nay cũng mới 50 tuổi mà thôi. Quý Liêu thầm nghĩ, lão hòa thượng, ngươi 10 năm trước cũng nói với ta ngươi mới 50 tuổi, nhìn lông mày của ngươi râu ria, nói ngươi 80 đều tính ít. Quý Liêu trong lòng oán thầm, ngoài miệng lại nói, ta còn tưởng rằng chủ trì ngươi mới 40 tuổi mà thôi, ta nhìn ngươi còn có thể lại làm 40 năm chủ trì. Nhất tâm chủ trì nói, tiểu tử ngươi quả nhiên đối ta bất mãn. Trước kia còn chúc ta sống lâu 100 tuổi, hiện tại 40 thêm 40, cũng mới 80 tuổi, ngươi là muốn cho ta sống ít đi 20 năm. Nhất tâm chủ trì lại khởi sướng cảm khái, nói nuôi lớn Quý Liêu là thế nào làm sao không dễ dàng, năm đó mùa đông, rơi xuống tuyết lớn, hắn phí lấy thiên tân vạn khổ, đem hắn từ trên núi kiếm về. Quý Liêu cố nhịn xuống ý cười, hắn từ nhỏ đến lớn sự đều nhớ kỹ, lao hòa thượng lại nghĩ lắc lư hắn. Mặt ngoài Quý Liêu vẫn là nghiêm túc nghe. Tiếp nhận xong nhất tâm chủ trì truy nhớ chuyện xưa về sau, Quý Liêu rốt cục như được đại xá bị nhất tâm chủ trì thả ra môn. Chờ Quý Liêu sau khi đi, nhất ý trưởng lão lại tiến vào phòng, hắn thiền phòng ngay tại sát vách. Nhất ý trưởng lão nói, sư huynh, ngươi thật dự định nhường sợ hoàng tục. Nhất tâm chủ trì nói, ừm, ngươi cũng biết Niếp Chi huyện là ta bản gia chất nhi, nữ nhi của hắn trổ mã 10 phần duyên dáng, lần này thi hội liền là nhường sợ cùng ta kia cháu gái thân cận gặp mặt, nếu là phù hợp, liền đem việc hôn nhân định ra. Nhất ý trưởng lao nói, ta đây là rất không nỡ. Nhất tâm chủ trì mỉm cười nói, hắn không phải người bình thường, không có khả năng làm cả một đời tăng nhân, ngươi còn nhớ rõ chúng ta thu dưỡng hắn lúc, hắn tá lót là cái gì dùng tài liệu a? Nhất ý trưởng lão nghiêm mặt nói, không phải nói việc này tuyệt không thể nói ra miệng a. Nhất tâm chủ trì lo lắng nói, ta vẫn luôn chờ đợi hắn có thể thành thân sinh con, cho nên cũng thuận hắn ý, không có để hắn trở thành chính thức tăng nhân, dù sao vừa vào tăng tịch, lại muốn hoàn tục liền không dễ dàng, mà lại càng dễ bị tra ra chút gì tới. Nhất ý trưởng lão chắp tay trước ngực nói, hy vọng đời này của hắn đều có thể an an nhạc nhạc qua xuống dưới. Quý Liêu mặc dù cách khá xa, nhưng lỗ thai đã đem hai người đối thoại đều nghe đi vào, thầm nghĩ, nguyên lai là an bài cho ta hôn sự, chỉ là ta một thế này đến cùng có thân phận gì đâu. Hắn đã không phải lần đầu tiên phát giác được xuất thân lai lịch của mình sợ là lớn không tầm thường, chỉ là hai người cho tới bây giờ đều là ngầm hiểu lẫn nhau, không nói ra chi tiết. Quý Liêu cũng không truy nguyên, hắn cảm thấy bình bình đạm đạm còn sống, cũng là rất lựa chọn tốt. Mà hắn càng hiểu hai tăng kỳ thật đều thực vì hắn suy nghĩ. Cho nên Quý Liêu cũng không nghĩ tới rời đi Lan Nhược Tự. Chỉ là hiện tại xem ra, nhất tâm chủ trì, càng hy vọng hắn giống người bình thường thành thân sinh tử, lưu lại huyết mạch. Bất quá cùng chi huyện nữ nhi thành thân kết hôn, vẫn là không quá phù hợp. Hắn là có thể không ngừng mang theo ký ức truyền thế, quá khứ kinh lịch đã nghiệm chứng điểm này. Cho nên hắn cũng không muốn lại trải qua loại sự tình này, miễn cho để cho mình khổ sở. Hiện tại hắn mỗi lần nhớ tới Cố Uy Nhuy cùng Tiểu Quý Sen, đều có một ít thần thương. Thời gian có thể nhạt lại đau xót, lại không thể phật bình nó. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tấm màn đen. Hiện tại đã là vào thu, gió sớm lại không giống như ngày mùa hè như vậy mang cho người ta ý lạnh, mà là lạnh ý. Quý Liêu nóng lạnh bất xâm, trên thân ăn mặc vẫn là trước sau như một đơn bạc. Nhìn lên trước mặt bày biện một chồng quần áo, hắn không khỏi có chút nhíu mày, nói ra, đi tham gia nhã hội, cần như thế nồng đậm à. Liêu Trần nói, là nhất tâm chủ trì phân phó. Quý Liêu chỉ vào quần áo bên cạnh tóc giả, nói ra, chuyện này là sao nữa? Liêu Trần nói, cũng là nhất tâm chủ trì phân phó. Dù cho đã nghe lén đến lần này tham gia nhã hội là chuyện gì xảy ra, Quý Liêu cũng không khỏi nhíu mày. Chủ yếu là nhất tâm chủ trì thẩm mỹ quan quá kỳ hoa một điểm, kia một chồng quần áo rất quê mùa không nói. Cái này tóc giả một điểm quang trạch đều không có, sợi tóc khô héo, đeo lên đi cho người cảm giác chính là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Quý Liêu nói, quần áo chính ta tuyển một bộ được rồi, tóc sự tình ta sẽ giải quyết, ngươi nếu là không có việc gì liền về nhất tâm chủ trì nơi đó phục mệnh đi. Liêu Trần nín cười nói, ta cũng cùng nhất tâm chủ trì nói ngươi đoán chừng không thích hai thứ đồ này, đây là ta chuẩn bị cho ngươi quần áo, ngươi xem coi thế nào. Hắn lại lấy ra một cái bao, mở ra, bên trong là một kiện rộng lượng áo ngoài. Quý Liêu liền thử một chút. Liêu Trần cười nói, tay áo nhẹ nhàng, thanh giật xuất trần. Ngươi quả nhiên thích hợp cái này nhẹ nhõm tự nhiên rộng lớn quần áo, nếu là lại có tóc dài, liền hoàn mỹ, bất quá, tóc việc này ta không giúp được ngươi. Quý Liêu nói, ngươi có lòng, tóc sự tình ta từ có biện pháp. Vậy thì tốt, phong thư này ngươi tiến huyện thành về sau, đi trước gặp Niếp huyện lệnh, mặt hiện lên cho hắn. Liêu Trần xuất ra một tờ giấy viết thư. Quý Liêu đem thu nhập trong tay áo, nói ra, không có khác đi. Liêu Trần nói, không có. Quý Liêu nói, ta cái này liền xuống núi. Hắn liền hướng về phía Bùi Từ Biệt, nhanh chân đi ra ngoài, rất mau rời đi Lan Nhược Tự, trên đường hắn thôi động khí huyết, tóc liền điên cuồng mọc ra, đợi cho tóc dài qua vai, mới dừng mọc, Quý Liêu liền dùng một đầu màu xanh dây lụa đem buộc. Ha ha ha. Quý Liêu vang lên bên tai Mộ Thanh tiếng cười. Hắn tức giận nói, cười cái gì cười, ngươi cũng không phải chưa thấy qua ta tóc dài dáng vẻ. Ta chỉ là quen thuộc ngươi đầu chọc dáng vẻ, bây giờ nhìn ngươi mọc ra tóc, liền muốn cười, mà lại ngươi bây giờ cùng trước kia dáng dấp lại không giống. Mộ Thanh tung bay ở không trung, lại cười đến gặp cả người. Thật lâu chưa thử qua mọc ra tóc dáng vẻ, Quý Liêu hơi có chút không tự tin, nói ra, ngươi đừng cười, ta hiện tại bộ dáng so với trước kia thế nào. Mộ Thanh che miệng, quan sát một chút, nói ra, cũng tạm được. Ta liền biết không nên hỏi nàng, quả thực là gạt ta. Quý Liêu trong lòng không khỏi oán thầm. Bất quá nàng gần nhất không luyện công, ngược lại là lời nói nhiều, trong lòng của hắn lại nghĩ tới. Một tăng một quỷ liền thản nhiên hạ sơn, tiến vào Vĩnh Khang huyện thành. Lan Nhược Tự tại dãy núi vờn quanh bên trong, cũng là tại Vĩnh Khang, Thần Thủy, Trường Thanh ba huyện chỗ giao hội, chỉ là Lan Nhược Tự luôn luôn về Vĩnh Khang huyện quản hạt, Niếp huyện lệnh cũng chính là Vĩnh Khang huyện huyện lệnh. Huyện nha rất dễ tìm, Quý Liêu rất nhanh liền đến, trải qua người thông truyền, chỉ chốc lát liền trong thư phòng gặp được Niếp huyện lệnh. Hắn là cái tuổi hơn 40 trung niên nhân, mặt chữ quốc, sợi râu thon dài, hiển nhiên trải qua tỉ mỉ quản lý. Xem hết nhất tâm chủ chỉ viết cho thư của hắn về sau, hắn liền đánh giá Quý Liêu một hồi lâu, lập tức lộ ra cười ôn hòa ý, nói ra, dưới đường đi núi, vất vả đi. Quý Liêu mỉm cười nói, không khổ cực, ta biết một chút võ nghệ, xuống núi vẫn là rất nhẹ nhàng. Niếp huyện lệnh Vê Dâu nói, biết võ nghệ tốt, thân thể khỏe mạnh, không dễ dàng sinh bệnh. Hắn lại nói, nhã hội sẽ ở buổi chiều cử hành, ngay tại Thu Thanh Đài nơi đó, cách phủ học cung không phải rất xa. Vĩnh Khang huyện thuộc về Giang Châu phủ quản hạt, Giang Châu phủ lại là Giang Châu chỉ chỗ. Quan trưởng có câu nói gọi là tam sinh bất hạnh, chi huyện phụ quách, tam sinh làm ác, phụ quách tỉnh thành. Có thể nói Niếp huyện lệnh kém một chút liền có thể tại Giang Châu phủ thành bên trong làm chi huyện, đó chính là tam sinh làm ác. Bởi vì Quý Liêu nghe nói Giang Châu phủ thành huyện lệnh cùng Vĩnh Khang huyện huyện lệnh đồng thời khuyết chức, mà quan viên bổ quan cũng là nhấn ra thiếu đến theo thứ tự bồi bổ, đồng thời khuyết chức tình huống dưới, Niếp huyện lệnh không có đi bổ phủ thành huyện lệnh thiếu, chỉ riêng là vận khí tốt, quả thực rất khó giải thích, cho nên hắn chẳng những có thể là kiếp trước tích đức, càng có thể có bối cảnh không tầm thường. Quý Liêu nói, nhất tâm chủ trì đề cập với ta. Niếp huyện lệnh cười nói, nghe nói hiền chất thư pháp không tệ. Quý Liêu nói, vẫn được. Niếp huyện lệnh khẽ mỉm cười nói, thật đúng là xảo, nhã hội bên trong ra đề mục nội dung đang có thư pháp cái này một hạng, không biết hiền chất còn am hiểu cái gì. Quý Liêu nghe huyền ca mà biết nhã ý, đây là muốn làm ngầm thao tác ca. Hắn đành phải giả trang ra một bộ ngượng ngùng dáng vẻ, nói ra, thơ làm cũng hoàn thành. Niếp huyện lệnh hỏi, một loại nào thơ tương đối am hiểu? Quý Liêu nói, tả cảnh. Niếp huyện lệnh nói, những năm qua nhưng có tác phẩm xuất sắc. Hắn lại bổ sung một câu nói, tốt nhất là không cho người bên ngoài nhìn thấy. Quý Liêu không khỏi vì những thứ khác tới tham gia nhã hội đám sĩ tử mặc niệm, dù là hắn lúc này không làm kẻ chép văn, những người khác cũng đều là đến tranh thứ hai. Trước kia đương học bá thời điểm, đều là một đường dựa vào thực lực nghiền ép cầm đầu danh, lúc này dựa vào trần trụi gian lận, cảm giác lại là một loại mới mẻ thể nghiệm, chính là có một điểm nho nhỏ xấu hổ còn có kích động. Niếp huyện lệnh gặp Quý Liêu trầm ngâm, còn tưởng rằng hắn mới vừa rồi là khoe khoang một chút, trên thực tế không am hiểu làm thơ. Hắn liền mỉm cười nói, nếu là không có cũng không quan trọng, ta chỗ này có một bộ những năm qua cũ làm, ngươi tới giúp ta bình điểm phủ chính một chút. Quý Liêu nghĩ thầm, cái này chẳng những là muốn tiết lộ khảo đề, còn đem đáp án cũng cùng nhau cho. Quý Liêu không thể làm gì khác hơn nói, xác thực có một bài cũ làm, đúng lúc là viết cảnh thu. Hắn vẫn là phải điểm mặt, trực tiếp cầm Niếp huyện lệnh thi từ ra trận bài thi, cũng quá đáng rồi. Niếp huyện lệnh cười nói, ngươi lại ngâm tới. Quý Liêu nói, xa bên trên Hàn Sơn đường đá nghiêng, mây trắng chỗ sâu có người ta, dừng xe ngồi yêu rừng phong muộn, sương diệp hồng tại tháng hai hoa. Niếp huyện lệnh sau khi nghe, giữa lông mày ý cười càng đậm, nói ra, thơ hay, hiền chất quả thật là đại tài. Kỳ thật hôm nay nhã hội, ta đang chuẩn bị lấy cảnh thu làm đề, hiền chất cái này thơ vừa vặn cùng ta không như mà hợp. Quý Liêu tự nhiên không thể vạch trần Niếp huyện lệnh, mỉm cười phụ hòa nói, kia xác thực rất khéo. Niếp huyện lệnh lại nói, ta có một cái bản gia chất nhi cũng muốn tham gia nhã hội, các ngươi tuổi tác tương tự, đến lúc đó thân cận hơn một chút, nếu là hắn có cái gì không địa phương tốt, hiền chất ngươi đảm đương một điểm, có thể sau đó nói cho ta một chút. Quý Liêu cảm thấy hiểu rõ, xem ra kia Niếp huyện lệnh bản gia chất nhi liền nữ nhi của hắn. Đây là muốn chế tạo cho bọn hắn ở chung cơ hội. Chỉ là không biết vị này huyện lệnh thiên kim, có phải là cũng biết bọn hắn ra mắt sự tình. Nhất tâm chủ trì đều không có nói cho hắn biết, nói không chính xác Niếp huyện lệnh cũng không có cáo chi mình nữ nhi. Dù sao chuyện của bọn hắn, chưa hẳn có thể thành, không nói toạc, đến lúc đó không thành, cũng sẽ không xấu hổ. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 11, Văn Chép. Hai người nói một hồi nhàn thoại, Niếp huyện lệnh liền dẫn hắn dùng cơm trưa, chỉ có hai người bọn họ. Cơm trưa dùng tất về sau, Niếp huyện lệnh gọi người chuẩn bị xe ngựa. Lúc này lại đi tới bốn tên hộ vệ, đều có pháp lực mang theo. Quý Liêu chỉ là nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, hắn sớm cảm ứng được trong huyện nha có tu sĩ tồn tại. Cái này cũng không kỳ quái, huyện lệnh là địa phương chức vị quan trọng, đại biểu cho hoàng quyền đối địa phương thống trị, Đại Lương Vương Triều rất rõ ràng điểm này, từ trước đối địa phương quan bảo hộ đều rất nghiêm mật. Căn cứ Quý Liêu phán đoán, cái này bốn tên hộ vệ hẳn là xa vệ. Đại Lương Vương Triều tu sĩ là có thể tạo thành quân đội, theo thứ tự là địa phương xà vệ cùng bảo vệ kinh thành Long Vệ, số lượng khổng lồ, thiên hạ cửu châu, mỗi một châu chỉ sợ đều đồn trú không hạ 10 vạn người xà vệ, những này xà vệ chí ít đều là đạo nhân đẳng cấp, trong đó không thiếu coi chân nhân, thậm chí đan thành cấp bậc tu sĩ tồn tại, không có gì ngoài lục đại tu hành tông môn, sợ là bất luận cái gì tu hành môn phái đều không cách nào ngăn cản được dạng này vũ lực. Mà lại trải qua hơn nghìn năm phát triển, trong quân đội còn có cỡ lớn pháp khí, uy lực thậm chí không tại hắn vi học bá một đời kia vũ khí nóng phía dưới, chỉ lấy lực phá hoại mà nói, chỉ sợ đương thời không có bất kỳ cái gì tu sĩ có thể làm được loại kia cỡ lớn pháp khí trình độ. Kinh điển nhất chính là Đại Lương Vương Triều mở kênh đào, chính là lấy một loại uy lực to lớn pháp khí mở, tiết kiệm hải lượng nhân lực cùng bất lực, lại làm đại địa sơn hà bị đế quốc tùy ý phát hoạ. Tuy nói bây giờ Đại Lương Vương Triều cách Quý Liêu ban đầu tưởng tượng người người đều có thể tu hành chênh lệch rất xa, nhưng đế quốc này trưởng khống siêu phàm lực lượng về sau, hành động lực cùng lực chấp hành đã xa siêu việt hơn xa bất luận cái gì một nhà tông môn. Quý Liêu phỏng đoán nếu không phải là bởi vì tu sĩ tu hành đến đan thành phía trên về sau, phi hành tuyệt tích, vũ lực cường hành, rất khó dựa vào số lượng giết chết, tạm trăm trượng bên trong, đối với lợi hại tu sĩ mà nói, cùng gang tấc không có khác nhau. Mạnh mẽ như vậy cá nhân võ lực, đối với người cầm quyền tuyệt đối là lơ lửng trên đầu lợi kiếm, cho nên đây cũng là Đại Lương Vương Triều không có cách nào triệt để làm đạo môn năm phái cùng kia lạn đà tự thần phục nguyên nhân. Đương nhiên cái này 6 cái tu hành tông môn, đều có thâm bất khả trắc nội tình, cũng là ngật đứng không ngạ ỷ vào. Niếp huyện lệnh chỉ vào một thất thanh tông tuấn mã nói, hiền chất nhưng biết cưỡi ngựa. Quý Liêu nói, hội. Niếp huyện lệnh cười nói, vậy ngươi cưỡi ngựa đi thu thanh đài. Quý Liêu minh bạch, Niếp huyện lệnh hoặc nhiều hoặc ít muốn che lấp một chút. Nếu không trước công chúng hạ mang theo hắn đi nhã hội, vậy thì không phải là rõ ràng hai người bọn họ quan hệ mật thiết ta, đến lúc đó khẳng định có không ít lưu nôn phỉ ngữ. Hắn có chút chắp tay, nói ra, vậy vãn sinh liền đi trước. Quý Liêu trước khi đi, còn nhìn toa xe một chút, đó cũng là gia chỉ pháp thuật toa xe, ngày đi mấy ngàn dặm đều dư xài. Hắn ra roi thúc ngựa, hướng ngoại ô ngoài 30 dặm thu thanh đài mà đi. Tại Quý Liêu rời đi về sau, một cái thanh sam sĩ tử ăn mặc người tiến Niếp huyện lệnh xe ngựa. Xe ngựa chạy chậm rãi, 4 tên hộ vệ tùy hành tả hữu. Cái này ngựa đúng là ngàn chọn vạn chọn ngựa tốt, 30 dặm lộ trình, dùng một nén nhang liền chạy tới, hơi có chút vượt quá Quý Liêu dự kiến. Xa xa nhìn lại, thu thanh đài bên trong đã tới không ít người, cũng có huyện nha sai dịch giữ gìn trật tự. Nhìn thấy Quý Liêu cưỡi ngựa đến, liền có người đem hắn mời xuống tới, thay hắn đem ngựa buộc lên. Quý Liêu cũng có Niếp huyện lệnh cho thư mời, tự nhiên một đường không trở ngại tiến vào bị sai dịch vây thu thanh đài. Lần này tới sĩ tử quả thật không ít, liền ngay cả phủ học cung sĩ tử đều đến tham gia náo nhiệt. Bọn hắn có không ít là phủ học bẩm sinh, cho nên không có thư mời, các sai dịch cũng không tốt cản trở bọn hắn tiến đến. Đám sĩ tử nghị luận ầm ĩ. Nghe nói vị này Nhiếp đại nhân là năm ngoái thi đỉnh truyền lư. Truyền lư thế nhưng là nhị giáp đầu danh, chúng ta Giang Châu mặc dù không tệ, nhưng hắn hẳn là nhập Hàn Lâm, làm sao đến Vĩnh Khang huyện tới làm huyện lệnh. Nhà ta Đường thúc ở kinh thành làm quan, lại là nghe được một chút tin tức. Nghe nói Nhiếp đại nhân là lại bộ thiên quan môn sinh đắc ý, chỉ là đắc tội tướng gia, cho nên chuyển xuống địa phương, đây là vì tránh họa. Nhiếp đại nhân quả nhiên có khí khái, có can đảm đắc tội đương triều quyền gian. Nói cẩn thận nói cẩn thận. Không bao lâu một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở thu thanh đài dưới, từ trong xe ngựa đi ra một người trung niên cùng một thiếu niên người. Trung niên nhân tự nhiên là Nhiếp huyện lệnh, người thiếu niên thanh sam lỗi lạc, hai đầu lông mày có một phần khí khái hào hùng. Đám sĩ tử không khỏi suy đoán hắn cùng Nhiếp đại nhân là quan hệ như thế nào, nghĩ thầm nếu là hắn cũng tham gia nhã hội, bọn hắn muốn cầm đầu danh, sợ là hy vọng xa vời. Cũng có người trái lại nghĩ, Nhiếp đại nhân nếu là yêu quý Lâm Vũ, sợ rằng sẽ rất công chính, lần này chính là dương danh cơ hội thật tốt. Khoa cử khảo thí từ trên chế độ đến xem rất công chính, nhưng bất kỳ chế độ đều là người vì thao tác, có danh tiếng hoặc là có bối cảnh sĩ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể ở trên trường thi chiếm một chút lợi lộc. Lúc này Niếp huyện lệnh bên người đã bu đầy người, Quý Liêu tựa như một giọt nước dung nhập trong đó, thời gian nháy mắt liền xuất hiện tại Niếp huyện lệnh trước mặt. Niếp huyện lệnh nhìn thấy hắn, còn đối với hắn mỉm cười. Bất quá con mắt của nó quăng cũng không trên người Quý Liêu qua dừng lại thêm. Dù cho vây quanh rất nhiều người, Niếp huyện lệnh vẫn là ung dung không đội, cùng đám sĩ tử giao lưu. Quý Liêu đem ánh mắt đặt ở Niếp huyện lệnh thiếu niên bên cạnh trên thân, chỉ gặp hắn diện mục mỹ lệ, nhưng thần sắc lại có một tia cao lạnh. Quý Liêu sớm có suy đoán, tử quan sát kỹ, phát hiện hắn quả nhiên là thân nữ nhi. Hắn dò xét đối phương cũng dò xét hắn, còn hướng hắn cười cười, đối với Quý Liêu nói, nơi đây quá trượt, vị công tử này, nếu không chúng ta ra ngoài một lần. Quý Liêu tự nhiên từ chi. Nàng thế mà cũng sẽ chút công phu, tùy tiện từ chen trúc biển người bên trong đi ra đi. Ta là Nhiếp đại nhân chất nhi, ngươi gọi Liêu Quý đi, hắn nói với ta về qua ngươi, để cho ta rất cùng ngươi thân cận một chút. Nam trang nữ tử nói, ngữ khí cũng không thân cận, cũng không xa lánh. Đang khi nói chuyện, nàng còn giơ tay lên chụp về phía Quý Liêu bả vai. Vỗ chúng về sau, nàng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ gặp nàng như xương tuyết cổ tay trắng, bỗng chốc xương phồng lên. Nguyên lai nàng nhìn như đi đập Quý Liêu bả vai để bày tỏ thân cận, kỳ thực dùng lực, muốn chỉnh một chút Quý Liêu. Nhưng Quý Liêu không phải nàng có thể khi dễ, cho dù không có tận lực cho nàng giáo huấn, tự nhiên mà vậy sinh ra lực đạo phản chấn, cũng làm cho nàng ăn đau khổ. Chung quy là nữ nhi ra, bị đau, con mắt đống chốc liền đỏ lên. Quý Liêu mỉm cười nói, thế nào? Nàng nói, không có. Không có gì. Quý Liêu trong lòng cười một tiếng, nói tiếp, tay ngươi thế nào? Nói liền không nói lời gì nắm lên tay của nàng. Nàng lập tức hơi đỏ mặt, lập tức giận dữ, đang muốn nổi giận, Quý Liêu liền buông lỏng ra nàng. Nàng lập tức không tiện phát tác, hơn nữa còn phát hiện trên tay sưng đau nhức biến mất, nàng trong lòng biết cái này cùng Quý Liêu có quan hệ, hỏa khí không thể không nghẹn trở về. Một bên khác Niếp huyện lệnh liền khoát khoát tay, đi lên đài cao, nói ra, chư vị, đều an tĩnh một chút, nghe ta nói hai câu. Đám người liền lại an tĩnh lại. Niếp huyện lệnh mỉm cười nói, hôm nay bầy hiền tất đến, ít dài mà tập, có thể nói rầm rộ. Còn xin chư vị lấy cảnh thu làm đề, làm một bài thơ. Hắn ngược lại là lời ít mà ý nhiều, cũng không dây dưa dài dòng nói nhảm hết bài này đến bài khác. Chỉ chốc lát đám sĩ tử đều ngồi trở lại dưới đài cái bàn, trước mặt bày biện chuẩn bị xong giấy tuyên bút mực. Quý Liêu cùng nữ tử cũng tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu đề từ làm thơ. Nữ tử làm thơ cực nhanh, thế mà là cái thứ nhất giao ra tác phẩm. Liền có người đặc biệt đến đọc, chỉ nghe người kia nói, xa trên Hàn Sơn đường đá nghiêng, mây trắng chỗ sâu có người ta, dừng xe ngồi yêu rừng phong muộn, sương diệp hồng tại tháng hai hoa. Bài thơ này vừa ra, cái khác tại làm thơ đám sĩ tử cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù là sớm chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn cũng không biết ra được dạng này thơ đến, xem ra đầu danh vô vọng, không ít người đều nản lòng thoái chí. Mà Niếp huyện lệnh sau khi nghe, lại là dở khóc dở cười biểu lộ. Mộ Thanh tại Quý Liêu bên người, không khỏi phình bụng cười to, còn tốt nàng hiện tại không có thực thể, nếu không nhất định sẽ cười ra nước mắt. Quý Liêu thần sắc bất động, đem trên bàn giấy trắng không để lại dấu vết bóp thành bột phấn, lại đổi một trang giấy. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 12, gợn sóng. Quý Liêu, hôm nay ta thật rất vui vẻ, tiểu muội muội thật đáng yêu. Mộ Thanh trên mặt tất cả đều là ý cười, nhìn thấy Quý Liêu kinh ngạc, nàng vui vẻ chết rồi. Quý Liêu không để ý đến nàng, càng không hề tức giận. Dù sao tất cả mọi người là chép, hắn hiện tại càng không trong lòng gánh chịu. Chỉ thấy Quý Liêu nâng bút xoát xoát trên giấy tin ý huy sái, Mộ Thanh ngay từ đầu còn cười, nàng sống mấy ngàn năm, học thức đương nhiên không kém, biết kia xa trên Hàn Sơn đường đá nghiêng đã là đủ để lưu truyền thiên cổ thi tử, nàng cũng không tin Quý Liêu trong nháy mắt liền có thể viết ra tốt hơn tới. Nếu là sấp xỉ như nhau, Quý Liêu vẫn là kinh ngạc. Thế nhưng là theo Quý Liêu ngòi bút của Vũ, Mộ Thanh ý cười càng lúc càng mờ nhạt, chậm rãi chuyển biến làm kinh ngạc, cuối cùng dứt khoát lời gì đều không nói. Mà núi xa Hàn Sơn đường đá nghiêng bài thơ này vừa ra, những người khác ngừng bút, dù sao những người này đều rất rõ ràng, từ nghẹn cái 10 ngày nửa tháng, đều nghĩ mơ tưởng viết ra một bài tốt hơn đến, hà tất cầm lên đi mất mặt xấu hổ. Nếu như bài thơ này thả ở phía sau ra con tốt, hiện tại Châu Ngọc phía trước, những người khác sao hảo hiến thạch ở phía sau. Trong lúc nhất thời đều lặng im xuống tới, Quý Liêu múa bút thành văn càng lộ ra đột xuất. Không có để bọn hắn đợi bao lâu, Quý Liêu liền viết xong, đối Mộ Thanh đắc ý nhìn thoáng qua, mặc ngươi là mấy ngàn năm lão yêu bà, cũng không biết cái gì gọi là chân chính kẻ chép văn lợi hại. Hắn cái nhìn này, vốn là trào phúng Mộ Thanh, hết lần này tới lần khác nữ tử kia cũng tại Mộ Thanh cái phương hướng này, nghĩ lầm Quý Liêu khiêu khích nàng. Nàng lúc đầu dò xét Quý Liêu thơ, chỉ là muốn chỉnh một chút hắn, còn rất có chút xấu hổ, hiện tại thấy Quý Liêu trào phúng nàng, lập tức liền không có áy náy, hung hăng chừng trở về. Quý Liêu cũng nhìn thấy nàng ánh mắt, nhất thời cảm thấy hiểu rõ, nàng là hiểu lầm. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi, dù sao thấy ngứa mắt hắn tốt nhất, lần này việc hôn nhân khẳng định liền có thể hoàng rơi. Quý Liêu thản nhiên đem thơ làm đưa trước đi. Kia đọc thơ nho sinh cũng đang chờ Quý Liêu giao thơ làm đi lên, dù sao đều hiếu kỳ Quý Liêu đối mặt cái này Châu Ngọc phía trước thơ hay, làm sao còn có gan lượng tiếp tục làm thơ, không sợ mất mặt xấu hổ à. Nho sinh cầm tới thơ làm, liền nhìn lướt qua, thần sắc đại biến. Người phía dưới đều nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm hẳn là người này thật đúng là viết ra có thể áp đảo thứ nhất bài thơ tác phẩm xuất sắc. Nếu là một trận nhã hội, có hai thiên tác phẩm xuất sắc xuất hiện, đủ để tên lưu hậu thế. Bọn hắn tham dự trong đó, có thể nói cùng có vinh yên, tương lai viết địa phương huyện chí nói không chính xác còn có thể lưu cái nào đó sinh loại hình từ ngữ đi vào. Nho sinh lại không lập tức mở miệng, đem phía dưới sĩ tử đều gấp đến độ hận không thể đem thơ bản thảo từ trên tay hắn cướp tới. Tại mọi người kiên nhẫn sắp làm hao mòn hầu như không còn lúc, nương theo lấy Niếp Huyện lệnh một tiếng ho nhẹ, chỉ nghe Nho Sinh tụng nói. Cây đầy trời núi lá đầy hành lang, cà sa thổi thấu gió bức lạnh. Không biết nhiều ít thu tư vị, cuốn lên mảnh trúc đốm hỏi trời chiều. Cái này một bài trong thơ có thu sơn, thu cây, thu diệp, gió thu cùng trời chiều, theo một câu sau cùng, thu chi tư vị trực tiếp vô cùng sống động, có thể nói hàng cao cấp. Nhưng so với thứ nhất bài thơ vẫn là rất có không bằng. Một đám thế tử lúc đầu bao hàm chờ mong, sau khi nghe xong, không khỏi có chút thất lạc. Bất quá bọn hắn đều vẫn là biết, trong thời gian ngắn có thể làm ra bực này thất tuyệt, đã là phi thường khó được, phóng nhãn Giang Châu, cũng là ít có. Còn có người nghi hoặc trong thơ tại sao lại có cả xa hai chữ, lúc này đã có người nhận ra Quý Liêu, hướng người chung quanh giải thích, kia là Lan Nhược tự tăng nhân Liêu Quý. Mọi người một chút giật mình, đối với Quý Liêu tài tình liền chỉ còn lại bội phục, dù sao hòa thượng làm thi từ cho dù tốt, danh khí lại lớn, cùng bọn hắn cũng không cái gì cạnh tranh quan hệ. Nhiều lắm là có người hiếu kỳ, vì sao vị này tăng nhân muốn mang theo tóc giả trà trộn vào nhã hội bên trong. Càng có thông minh tuyệt đỉnh sĩ tử, nghĩ đến chờ nhã hội kết thúc. Hướng về phía Sợ đại sư nghe ngóng dưới, chuyện này phát nơi nào bán. Dù sao Liếu Quý đại sư cái này tóc đen đầy đầu, nhìn xem thực đang dạy người lao dốt diễm. Đám người nghị luận một hồi, đột nhiên đọc thơ Nho Sinh mỉm cười nói, mọi người đừng nóng vội, ta còn không có niệm xong. Nghe được hắn, tất cả mọi người kinh ngạc, nghĩ thầm thế mà còn có khác một bài, nếu là chất lượng cùng cái này thủ không sai biệt lắm, lấy hai bài địch một bài, ngược lại cũng coi là không rơi vào thế hạ phong. Đám người an tĩnh lại, chuẩn bị nghe tiếp xuống câu thơ. Nho Sinh tiếp tục tụng nói. Thu khí có thể buồn chưa hẳn nhưng. Hắn đọc không nhanh, đám người nghe xong câu đầu tiên, lập tức tâm nổi sóng. Câu không tính tuyệt diệu, nhưng ý cảnh quả thực không tệ, từ xưa đều là thu thơ viết nhiều bi thương, nhưng này thơ câu đầu tiên liền ẩn ẩn có tiền nhân cách cũ tình thế. Đám người tiếp lấy nghe tiếp. Nhẹ lạnh chính là động lòng người trời. Câu thứ hai vừa ra, cũng không khỏi gật đầu, vừa vặn cùng phía trước ý cảnh nối liền. Lục ao tan mất đỏ cừ lại. Lá sen còn mở nhỏ nhất tiền. Đám người thầm nghĩ, quả nhiên là thơ hay. Bất quá đều có chút đáng tiếc, ý cảnh tuy tốt, nhưng từ ngữ còn không đủ linh tính. Lấy cái này hai bài, địch kia thủ xa trên Hàn Sơn đường đáng nghiêng, không phải là không thể so, nhưng vẫn là hơi có vẻ miễn cưỡng. Bọn hắn còn chưa kịp nghị luận, ngay sau đó Nho Sinh lại tiếp tục niệm tụng. Từ xưa gặp thu buồn tịch liêu, ta nói ngày mùa thu thắng xuân chiều. Trời trong một hạc sắp xếp mây bên trên, liền dẫn thơ tình đến bích tiêu. Này thơ vừa ra, toàn trường câu tịch. Nếu là thu khí có thể buồn chưa hẳn nhưng ý cảnh là cho người cảm giác mới mẻ ý cảnh, như vậy ta nói ngày mùa thu thắng xuân hướng cái này thủ, liền đem vừa rồi trong lòng mọi người chưa đầy chi ý bổ sung, mà lại không thể càng hoàn mỹ hơn. Bọn hắn tinh tế phẩm vị, Liêu Quý đại sư ba bài thơ, một bài thắng qua một bài, mà lại tầng tầng làm nền, ý cảnh không ngừng cất cao, đến cuối cùng một câu liền dẫn thơ tình đến bích tiêu, quả thực nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Huống chi cuối cùng một bài chữ chữ đều là một trời một vực ở giữa tạo ra diệu câu, một chữ đều dễ không được. Kia núi xa Hàn Sơn đường đá nghiêng cố nhiên tuyệt diệu, nhưng nào có Liêu Quý đại sư cái này ba bài thơ sóng sau cao hơn sóng trước cảm giác cho người rung động lớn. Có thể nói cùng Nhiếp đại nhân tới thiếu niên không phải hắn tài tình không đủ, mà là Liêu Quý quá mức biến thái. Quý Liêu mặt không biểu tình, khác biệt không tốt sắc. Hắn thầm nghĩ, Nhiếp tiểu nương tử a, ta đây cũng là bất đắc dĩ. Mộ Thanh tại Quý Liêu bên thai líu lo không ngừng nói. Ngươi khẳng định là chép, đúng hay không? Quý Liêu căn bản không để ý tới, lỗ thai trái tiến, lỗ thai phải ra. Rơi trong mắt mọi người, càng lộ ra vị này tăng nhân thực là khí độ trầm ngưng, trong lòng không khỏi càng sâu kinh ý. Kia Nhiếp tiểu nương tử sau khi nghe xong, cũng đầy là không thể tin, mặt trắng trở nên đường đỏ. Nàng nghĩ thầm chính mình cũng chép hắn tác phẩm xuất sắc, làm sao vẫn thua, lần này nhưng mắc cỡ chết người. Hiện tại nàng liền nhìn Quý Liêu một mắt cũng không dám, sợ bị trào phúng. Dù sao người khác không biết, nàng mình còn có phụ thân cùng Quý Liêu là lòng biết rõ. Niếp Huyện lệnh đem hai điểm thơ bản thảo đều cầm trên tay, đối chúng người cười nói, không nghĩ tới một trận nhã hội, lại cực kỳ làm liên tiếp xuất hiện, có thể thấy được huyện ta thực là văn giáo hưng thịnh chi địa, mọi người tương lai hẳn là quốc gia lương đống. Một đám sĩ tử nhao nhao gật đầu, một bộ đại nhân nói có lý dáng vẻ. Từng cái đều trong lòng suy nghĩ, sau khi trở về làm sao nói khoác chuyện ngày hôm nay. Nói xong lời nói khách sáo về sau. Niếp Huyện lệnh lại nói, ta nhìn hai vị anh tài thơ đều là tác phẩm xuất sắc, bất quá vị này Liêu Quý chữ muốn so cháu của ta muốn trông tốt một chút, ta nhìn hôm nay đầu danh chính là Liêu Quý công tử. Hắn lời này nói chuyện, liền có huyện nha tùy tính điển sử nói, đại nhân thật sự là có đức độ, xử sự công chính. Một trận du tử như nước thủy triều. Đám sĩ tử không khỏi bội phục điển sử đại nhân phản ứng thật sự là nhanh, đương nhiên ra mặt cũng là đủ dày. Niết huyện lệnh cười nói, ta nghĩ mọi người hiện tại cũng không có nhiều làm thơ viết văn linh cảm, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ dạo chơi ngoại thành, nhìn xem cái này ngày mùa thu như thế nào tháng qua xuân chiều. Thu Thanh Đài phụ cận đúng là du ngoạn nơi đến tốt đẹp, ngày bình thường vốn là có không ít sĩ tử đến du ngoạn, bây giờ càng có cùng huyện tôn cơ hội tiếp xúc, mọi người tất nhiên là hào hứng tăng vọt. Huống chi còn có huyện nha cung cấp ăn nhẹ cùng rượu, thực sự để chúng sĩ tử cảm thấy Nhiếp đại nhân thật sự là cùng dân cùng vui vị quan tốt viên. Đám người riêng phần mình kết bạn, cũng không ít người hướng Quý Liêu bên này lại gần. Quý Liêu quen ứng phó đạo lý đối nhân xử thế, cử chỉ tự nhiên hào phóng, thấy Nhiếp huyện lệnh ý cười càng đậm. Nhiếp tiểu nương tử lúc này lại gần, đem Nhiếp huyện lệnh người chung quanh mời đi, mới quay về Nhiếp huyện lệnh nói, đem thơ bản thảo cho ta. Nhiếp huyện lệnh liền đem một chương thơ bản thảo cho nàng. Nhiếp tiểu nương tử nói, không phải chương này. Nhiếp huyện lệnh cái này mới phản ứng được, nàng là muốn Quý Liêu thơ bản thảo, liền cười nói, cái này Liêu công tử ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp tiểu nương tử nói, chẳng ra sao cả, nhân phẩm không tốt. Nhiếp huyện lệnh ngạc nhiên nói, nhân phẩm hắn chỗ nào không tốt? Nhiếp tiểu nương tử hơi đỏ mặt, nàng cũng không thể nói tên kia sờ nàng tay nhỏ. Nàng nhân tiện nói, hắn rõ ràng là hòa thượng, còn mang theo một đầu tóc giả, đây không phải gạt người a, không có chút nào thành thật. Nhiếp huyện lệnh cười nói, cái này tính là gì sự tình, ngươi còn nam trang đâu. Mà lại hắn không phải chính thức tăng nhân, tùy thời đều có thể hoàn tụ, người cũng dáng dấp không tệ, văn tài càng là không thể chê, ta nhìn a, các ngươi có thể nhiều tiếp xúc một chút. Nhiếp tiểu nương tử nói, mới không muốn. Nàng lại một tay lấy Quý Liêu thơ bản thảo từ Nhiếp huyện lệnh trong tay đoạt tới. Nhiếp huyện lệnh nói, ngươi muốn cái này thơ bản thảo làm gì? Nhiếp tiểu nương tử đem thơ bản thảo triển khai, nói, chữ này cũng liền bình thường. Nàng vừa định nói chữ cùng người đồng dạng xấu, nhưng nhìn lấy cái này một tay xinh đẹp chữ tốt, thực sự khó mà trái lương tâm. Nhiếp huyện lệnh cười cười, nói, hắn đến cùng nơi nào trêu chọc ngươi, ta đi nói một chút hắn. Nhiếp tiểu nương tử nói, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy. Nhiếp huyện lệnh nói, ngươi không keo kiệt, còn chép người ta thơ làm gì? Nhiếp tiểu nương tử bị nghẹn được khuôn mặt nhỏ đỏ lên, biện xuất một câu nói, đến cùng ta họ Nhiếp, còn là hắn họ Nhiếp. Nhiếp huyện lệnh vuốt râu nói, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, hắn không cha không mẹ, vốn cũng không có dòng họ, nếu như tương lai các ngươi có hài tử, có thể cùng hắn thương lượng, nhìn có thể hay không để cho hài tử họ Nhiếp. Nhiếp tiểu nương tử nói, ta mới không muốn. Sau khi nói xong, liền chạy đi sang một bên. Nhiếp huyện lệnh không khỏi mỉm cười, biết con gái không ai bằng cha, nhược quả nữ nhi không thích, làm sao lại muốn Liêu Quý thơ bản thảo, làm sao lại nói nhiều như vậy liên quan tới hắn sự tình. Trung quy là nữ hài tử, da mặt mỏng. Hắn lại nghĩ tới, bá phụ à, hắn như thế có tài tình, ngươi đã không định để hắn kế thừa Lan Nhược tự, vì sao lại căn dặn ta không cho hắn nhập Hoạn Lộ đâu. Nhiếp huyện lệnh không nghĩ thông suốt điểm này, nghĩ thầm có một ngày vẫn là được Lan Nhược tự hỏi một chút. Hắn lại không biết, lúc này Lan Nhược tự các tăng nhân đều bị trói tại Đại Hùng Bảo Điện, một đám mang theo mặt nạ thiết giáp người, chính đối Nhất Tâm chủ trì nghiêm hình ép hỏi. Mang theo câu đâm roi hung hăng rơi vào Nhất Tâm chủ trì khô quắc thân thể khô gầy bên trên, mang ra vết máu. Lão hòa thượng, ngươi không nói đứa bé kia là ai, chúng ta đành phải đem ngươi Lan Nhược tự một mồi lửa đốt đi. Nhất Tâm chủ trì không nói một lời, mặc cho cực hình ra thân, thần thái bình thản. Hắn thiền tâm bất động, hết thảy khổ ách đều có thể im lặng chỗ chi. Chỉ là trong lòng của hắn khẽ thở dài một cái, 20 năm trôi qua, rốt cục có người tìm tới. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 13, Lào Yêu. Nhìn Lao chủ trì bị thiết giáp người quất roi, cái khác tăng chúng từng cái mục đỏ muốn nước. Đáng tiếc bọn hắn từng cái đều bị gân châu dây thừng trói chặt, không thể động đậy, căn bản bất lực phản kháng. Nhất ý trưởng Lao chợt mà nói, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ ẩn dai không. Hắn niệm tụng tâm kinh, vừa mở lên đầu, liền có một đầu roi rơi ở trên người hắn, trên thân xuất hiện một đầu đẫm máu vết roi. Nhất ý trưởng Lao không hề hay biết, tiếp tục nói, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Xá lợi tử, là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Lại là một đầu roi hung hăng rơi xuống, nhất ý trưởng Lao tiếp tục ra chóc thịt bong. Đồng thời Nhất Tâm chủ trì trên người quất roi cũng không đình chỉ là hắn không có niệm tụng Phật kinh, mà là hoàn toàn như trước đây trầm mặc. Thiết giáp người bị Nhất Ý trưởng lão không hề hay biết niệm tụng Phật kinh, kích phát hung tính, nghiêm nghị nói, ngươi muốn niệm Phật đúng không, ta đưa ngươi đi gặp ngươi Phật tổ. Hắn tăng thêm lực đạo, roi trên không trung bay múa, lại có mắt trần có thể thấy khói trắng, thấy tăng chúng nhóm đều không tự chủ được hai mắt nhắm lại. Một tiếng kịch liệt va chạm, Nhất Ý trưởng lão bả vai lộ ra một đầu sâu đủ thấy xương vết thương. Hắn vẫn là bình tĩnh niệm tụng tâm kinh, không lo lắng cho nên, không có kinh khủng, rời xa điên đảo mộng tưởng, đến tột cùng Niết Bàn. Tên này quất roi nhất ý trưởng lão thiết giáp trong lòng người càng thêm bực bội. Đang muốn tiếp tục quất roi nhất ý trưởng lão, chỉ thấy nhất ý trưởng lão nói, sư huynh, ta trọng phạm sát giới. Vang một tiếng. Trói lại nhất ý trưởng lão gân châu dây thừng ầm vang nổ tung, từng khúc rơi xuống. Nhất ý trưởng lão bước nhanh như điện, đem bàn thờ Phật trên một khẩu chuông lớn bắt lấy, hướng ngay tại quất roi nhất tâm chủ trì thiết giáp trên thân người bao một cái. Chuông lớn như tiếng sấm tiếng vang, ung dung không dứt, nhất ý trưởng lão thân tử phồng lên, bắp thịt đường cong cơ hồ đem tăng bào nứt vỡ, nơi nào còn có nửa phần thon gầy lão tăng bộ dáng. Sức chín châu hai hổ. Ngươi là xà vệ vẫn là long vệ? Thiết giáp người bên trong một vị mang mặt nạ vàng kim người hỏi, hắn hiển nhiên là bọn này thiết giáp người thủ lĩnh. Nguyên lai cái này sức chín châu hai hổ chính là Đại Lương Vương triều quân đội công pháp bí truyền, có tu luyện nhục thân kỳ hiệu, sau khi luyện thành cự lực gia thân, có thể so với yêu ma thân thể, trên giang hồ cái gì kim trung cháo thiết bố sam, tại môn công pháp này trước mặt quả thực như là trò đùa, có thể nói rèn luyện nhục thân hiệu quả, gần với quân đội vô thượng bí điển lòng tượng thiên công. Ngươi đến dưới đất đến hỏi đi. Nhất ý trưởng lao dáng như điên dại, thiết quyền phá không. Mặt nạ vàng kim thiết giáp người cũng không e ngại, âm thanh lạnh lùng nói, bày trận. Quý Liêu Chính cùng đám sĩ tử giao lưu, đột nhiên nghe được một trận tiếng chuông. Hắn thần sắc cứng lại, trong lòng biết đây là từ Lan Nhược Tự chuyển tới. Lúc này cũng không phải Lan Nhược Tự gõ chuông canh giờ, hẳn là trong chùa xảy ra biến cố. Hắn vận khởi Thái Hư Thiên Nhãn, thiên thị địa thính phía dưới, quả nhiên quan sát đến Lan Nhược Tự phía trên có sát khí, còn nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Quý Liêu liền đối với một đám sĩ tử nói, chư vị ta còn có việc, chúng ta có rảnh lại tự. Hắn sau khi nói xong, hướng về đám người chắp tay. Lại thẳng đi gặp Niết Huyện Lệnh, nói ra, đại nhân, vãn sinh có việc gấp cần rời đi, được đi trước một bước. Niết Huyện Lệnh nói, chuyện gì, ta còn dự định đêm nay ngủ lại ngươi đây. Quý Liêu mỉm cười nói, đa tạ đại nhân hậu ái, xin thay ta hướng tiểu thư Vân An, vãn sinh cáo tử. Niết Huyện Lệnh nói, kia tặng thưởng ta giao cho ngươi. Quý Liêu cười nhạt một tiếng, nói ra, vãn sinh liền mượn hoa hiến Phật, đưa cho tiểu thư, quyền đương bồi trước đó không phải. Truy cập, choe nu ạ. Ui Niết Huyện Lệnh cười nói, tiểu nữ nếu là biết, nhất định thật cao hứng, nàng kỳ thật rất thích kia tặng thưởng, không nói nhiều, ngươi có chuyện quan trọng, liền mau đi đi. Quý Liêu lập tức thở dài cáo từ, nghĩ thầm dù sao tặng thưởng tới tay cũng là giao cho chủ trì, làm thuận nước dong thuyền, tự nhiên không có gì. Nghĩ đến chủ trì, không khỏi thần sắc cứng lại. Hắn ra đến bên ngoài, lập tức tìm chỗ hẻo lánh đổi một thân áo bào đen, lấy một bộ mặt quỷ bao lại gương mặt. Hắn không muốn ở trước trong chùa chúng tăng mặt hiển lộ kinh thế hai tục thủ đoạn, miễn cho mọi người về sau ở chung không được tự nhiên. Thay đổi trang phục về sau, Quý Liêu tựa như một trận gió tiêu tán. Linh Phi phái Thanh Phong Từ đến trên tay hắn xuất ra, đã đạt đến nhập hóa cảnh, đến Lan Nhược Tự mấy chục dặm lộ trình, không một lát nữa, liền đến cuối cùng. Sáu tên thiết giáp người dùng trường mâu đem nhất ý trưởng lao chống chọi, mâu trên nổi lên hắc quang, sát khí cuồn cuộn. Nhất ý trưởng lao hét to mấy tiếng, đều không thể đem trường mâu tránh ra. Mặt nạ vàng kim thiết giáp người cười lạnh nói, cái này lục hợp luyện ma trận tư vị như thế nào? Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên bên ngoài tràn vào một trận cuồng phong, cắt bay đá chạy, cơ hồ mê hoa mắt người. Có người u lanh nói, không chịu nổi một kích. Cuồng phong đống nhiên dừng lại. Kia sáu tên mang lấy nhất ý trưởng lao thiết giáp nhân thủ trên trường mâu tất cả đều đâm về đồng bạn bộ vị yếu hại. Từng cái cũng bị mất khí tức. Thoáng qua ở giữa, phách lối không ai bị nổi thiết giáp người liền gãy sáu cái. Còn lại hơn 20 vị thiết giáp người đều tụ lại tại mặt nạ vàng kim bên người thân, mặc dù từng cái mang theo mặt nạ, nhưng thân thể lại vô ý thức run rẩy. Đại điện ngoại chuyện đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, không nhanh không chậm, lại phảng phất dẫm tại thiết giáp mọi người nhịp tim bên trên, lại giống là tử vong tiếng chuông, như có thực chất sắc cơ. Rơi vào mỗi một tên thiết giáp trên thân người, chịu nặng. Nhất ý trưởng lão tử chết đi sáu tên thiết giáp người vây kín bên trong tránh thoát, hướng đại môn phương hướng nhìn lại. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, rốt cục nhìn thấy một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người. Hắc bào thùng thình che đậy thân hình của hắn, mặt quỷ mang theo, nhìn không ra diện mục. Mặt nạ vàng kim có người nói, ngươi là ai? Hắn hỏi tiếp, là người, là yêu, là ma. Áo bào đen bao phủ người ánh mắt chậm rãi đảo qua đại điện. Nhìn thấy một thân vết thương nhất ý trưởng lão, nhìn xem im lặng im ắng lại bị quất roi được không thành hình người nhất tâm chủ trì, nhìn xem khuôn mặt nhỏ kinh hoàng Liễu Duyên, nhìn xem thần sắc tinh thần sa sút Liễu Trần, nhìn xem trong chùa sớm chiều trung đụng tăng chúng, trong lòng đã lâu sinh ra lửa giận. Bọn hắn phạm vào cái gì sai? Bọn hắn đều là không tranh quyền thế tăng lữ, bọn hắn đều là chân chính có thiện tâm người, ung dung thương thiên, vì sao muốn mỏng đợi bọn hắn, vì sao muốn hạ xuống tai họa cho Lan Nhược Tự. Nếu như hôm nay không có hắn, có phải hay không cái này một chùa tăng chúng đều muốn bị tàn sát. Các ngươi đều đáng chết. Phật Đà cũng có lửa giận, cũng có phẫn nộ tướng, đó chính là Minh Vương. Quý Liêu không phải Phật, nhưng hắn vẫn giận lên, cũng có kinh khủng uy năng. Mặt nạ vàng kim trong lòng người sinh ra sợ hãi, kia là đời này chưa từng có sợ hãi, hắn cắn răng nói, bày trận. Tại bản năng điều khiển, thiết giáp mọi người vô ý thức phải bày ra pháp trận, thế nhưng là ầm ầm quyền sóng tuôn đi qua, đem thiết giáp mọi người xung kích được thất linh bắt lạc. Mặt nạ vàng kim người thầm nói không tốt, hai tay kết lên pháp ấn, hộ thân kết giới liền sắp mở ra, thế nhưng là đã quên. Một cái nắm đấm tiến vào lồng ngực của hắn, hắn nhìn thấy trái tim của mình bị móc ra. Miệng bên trong phun ra nhiệt huyết, mang theo không thể tin quang mang nhìn xem áo bào đen bao phủ người, đây không phải người, là yêu ma. Hắn mặc thiết giáp thế nhưng là phi kiếm đều chặt không phá a. Một trận sâu kín gió nổi lên, tất cả thiết giáp trên thân người đều kết một tầng băng cứng. Sàn sạt âm thanh âm vang lên, bị băng cứng bao khỏa thiết giáp người dây lát ở giữa hóa thành băng phấn, Phật điện tốt nhất giống như nhiễm một tầng huyết sắc có ánh bột phấn. Áo bào đen bao phủ người vứt xuống mặt nạ vàng kim trái tim của người ta, chậm rãi quay người. Liêu Duyên đột nhiên lớn tiếng nói, ta biết ngươi là ai. Mang theo mặt quỷ Quý Liêu hơi sững sờ, hắn đều như vậy, Liêu Duyên đều có thể nhận ra. Chẳng lẽ tiểu hài tử trực giác thật như vậy chuẩn? Hắn mặt quỷ hướng Liêu Duyên. Tiểu hòa thượng kềm chế sợ hãi, giòn tiếng nói, ngươi là Hắc Sơn lão yêu có phải hay không? Đúng, ta chính là thống lĩnh Thiên Sơn Vạn Thủy yêu ma, vô địch thế gian Hắc Sơn lão yêu. Một trận âm lãnh sâu thẳm thanh âm vang ở Phật điện bên trong, nương theo lấy khặc khặc tiếng vang kỳ quái, người áo đen biến mất không thấy gì nữa. Theo tự xưng Hắc Sơn lão yêu quái nhân đi xa, tăng chúng nhóm không khỏi hướng về phía Duyên hỏi, làm sao ngươi biết hắn là Hắc Sơn lão yêu? Liêu Duyên nói, Liêu quý sư huynh giảng trong chuyện xưa liền có một cái thần thông quảng đại Hắc Sơn lão yêu ở tại chúng ta Lan Nhược Tự phụ cận. Quý Liêu ở bên ngoài nghe được lại là nguyên nhân này, kém chút mới ngã xuống đất, đây là tự làm tự chịu a. Đến Lan Nhược Tự phía ngoài trong rừng cây, Quý Liêu lại đối phiêu trên không trung Mộ Thanh nói, ngươi vừa rồi thừa nhận là Hắc Sơn lão yêu làm gì, còn Thiên Sơn Vạn Thủy, vô địch thế gian. Mộ Thanh nói, ta nói một tiếng vô địch thế gian làm sao vậy, chẳng lẽ ta không có tư cách nói như vậy. Quý Liêu bị nàng sặc một câu, còn thật sự không cách nào phản bác. Mộ Thanh nở nụ cười xinh đẹp nói, ta cảm thấy Hắc Sơn lão yêu rất uy phong. Quý Liêu nói, không nhìn ra. Mộ Thanh nói, Quý Liêu chúng ta thương lượng. Quý Liêu gặp nàng thái độ lại trước nay chưa từng có ôn hòa, trong lòng treo lên trống, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì. Mộ Thanh ôn nhu nói, ta vừa rồi trời biểu hiện là không là rất không tệ, ngươi nhìn ta giúp ngươi giết người bán thêm sức lực. Quý Liêu ho nhẹ nói, hôm nay ngươi xác thực tính giúp một chút, nhưng không có ngươi ta cũng có thể giải quyết bọn hắn. Mộ Thanh đu hoán nhìn Quý Liêu một chút, để Quý Liêu trong lòng run rẩy. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi xác thực làm không tệ. Mộ Thanh tiểu ỷ hiệp như hoa nói, nhìn ở ta nơi này a tốt phân thượng, có thể hay không đáp ứng ta một cái yêu cầu nho nhỏ. Quý Liêu nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Mỗi tháng đem thân thể cho ta mượn dùng một ngày. Không được. Quý Liêu không chút suy nghĩ nói. Mộ Thanh nói, dù sao thân thể này ngươi chiếm vị trí chủ đạo, tùy thời đều có thể thu hồi lại, ngươi liền mỗi tháng cho ta mượn một ngày chơi đùa đi, nếu là ngươi cảm thấy ta làm chuyện xấu, ngươi về sau đều có thể không mượn ta dùng. Quý Liêu gần từng chữ một, ta không cho ngươi mượn, ngươi cũng không có biện pháp bắt ta. Quý Liêu, ngươi có còn hay không là người, ngươi biết ta mấy năm nay luyện công có bao nhiêu vất vả à? Mộ Thanh khí cấp bại phôi nói. Nàng nói lên cái đề tài này, Quý Liêu xác thực cảm thấy mình vô sỉ một điểm, không khỏi không có trước đó kiên định như vậy, hắn nói, ngươi phải dùng nhục thân làm gì? Không có thân thể tư vị quá khó tiếp thu rồi, ngươi nhìn ta hiện đang luyện công cũng không được tác dụng, một ngày nhàm chán chết rồi. Mộ Thanh thấp giọng nói. Quý Liêu biết nàng quá khứ có cỡ nào không ai bị nổi, hiện tại như thế ăn nói khép nép, từ là có chút không đành lòng, hắn nói, ta hiện tại cho ngươi mượn chơi một canh giờ, ngươi nếu là biểu hiện không tốt, về sau đều không có cơ hội. Hắn tự nhiên không sợ Mộ Thanh dở trò, bởi vì Mộ Thanh trước đó cũng thử qua đoạt hắn nhục thân quyền khống chế, kết quả bị hắn động niệm ở giữa liền thu hồi lại. Dù sao có lực lượng tại, mà lại Mộ Thanh 20 năm qua bởi vì có hắn kiềm chế, lại lâu dài thụ Lan Nhược Tự Phật Pháp hung đúc, đã không có nguyên lai như vậy điên. Mộ Thanh rất là vui vẻ nói, Quý Liêu, cảm ơn ngươi. Quý Liêu thế là buông lỏng khống chế đối với thân thể, Mộ Thanh thuận thế khống chế nhục thân. Rất nhanh Quý Liêu liền hối hận, bởi vì Mộ Thanh thế mà nhanh như chớp chạy tới dưới núi, tiến vào một cái đại hộ nhân gia trạch viện, thế mà yêu thai du thai tại người ta trong hoa viên tạo nên đu dây tới. Mộ Thanh tỷ, chúng ta đổi cái phương thức chơi, được hay không? Lại chơi một hồi, liền một hồi, khi còn bé ta thích nhất chơi cái này. nhưng khi đó ngươi là cô nương. Ta hiện tại cũng là cô nương, không phải liền là nhiều một đống thì ta. Biến thái. Quý Liêu nghe được một cái có chút thanh âm quen thuộc, hắn vừa rồi chỉ lo cùng Mộ Thanh nói chuyện, không có lưu ý chung quanh, lần này thả ra cảm giác quá khứ, thế mà nhìn đến Nhiếp tiểu nương tử, nàng làm sao đến nhà này người đến. Quý Liêu, chúng ta sẽ thử một chút nữ trang, có thể sao? Mộ Thanh không phát giác gì, ở trong lòng đối với Quý Liêu hỏi. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 14, trở về chùa. Quý Liêu nghe xong nàng, thật đúng là sợ cái này lão yêu nữ làm ra loại sự tình này, tâm niệm vừa động, liền đoạt về quyền khống chế thân thể. Hắn dừng lại xích đu, thần sắc bình tĩnh nói, Nhiếp tiểu nương tử cũng ở nơi đây. Lúc này nàng đã thay đổi nam trang, lấy một thân lăng la váy, da thịt càng là trong trắng lộ hồng, nàng chưa xuyên vớ lưới, cho nên có thể thấy được một đôi mắt cá chân, như là mảnh măng trắng đoãn. Nhiếp tiểu nương tử nào biết được Quý Liêu ra mặt dày như vậy, dưới ban ngày ban mặt học cô nương ra nhảy dây, bị phát hiện, còn bình tĩnh như vậy lạnh nhạt, nàng khẽ nói, ngươi không phải có chuyện quan trọng à, không nghĩ tới ngươi chẳng những nhân phẩm không tốt, còn như thế buồn nôn. Nguyên lai nàng không kiên nhẫn cùng những người kia dạo chơi ngoại thành, liền đánh lấy Niếp huyện lệnh tên tuổi đến gia đình này nghỉ chân một chút, nào biết được nàng vừa đổi về nữ trang, tiến đến nhà này người vườn hoa, liền thấy Quý Liêu lại khoan thai tự đắc tại nhảy dây. Mà lại càng khí chính là, nàng hỏi gia đình này tiểu thư, biết vườn hoa thực là cái nhảy dây nơi đến tốt đẹp, chính mình cũng nghĩ tới qua đem nghiện. Quý Liêu nhẹ nhàng thở dài. Nhiếp tiểu nương tử ngạc nhiên nói, ngươi thở dài làm gì? Quý Liêu nói, Nhiếp tiểu nương tử ngươi hiểu lầm ta. Nhiếp tiểu nương tử nói, chẳng lẽ ngươi nhảy dây, thật đúng là ngươi muốn làm chuyện khẩn yếu. Quý Liêu mỉm cười nói, vừa rồi ta làm ra kia ba bài thơ, kỳ thật đã hao hết tâm lực, ngươi không biết, ta một khi tâm lực khô kiệt, liền sẽ đau đầu, vừa mới cùng đám sĩ tử giao lưu lúc, thực đau đầu khó nhịn, liền không thể không trước cáo tử. Nhiếp tiểu nương tử nghĩ thầm kia ba bài thơ xác thực không phải là tục phẩm, nhất là cuối cùng một bài, đủ để lưu truyền thiên cổ, thời gian ngắn có thể làm ra đến, hoàn toàn chính xác rất là hao tâm tổn trí, không khỏi có chút tin tưởng hắn, nàng lại hỏi, cái này cùng ngươi nhảy dây có quan hệ gì? Quý Liêu nói, đầu ta đau lúc không có thuốc chữa, nhưng có thể thông qua nhảy dây đến làm dịu triệu chứng. Nhiếp tiểu nương tử nửa tin nửa ngờ nói, thật. Quý Liêu nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thiên chân vạn xác. Quý Liêu, ta còn muốn chơi. Mộ Thanh thanh âm yếu ớt vang lên. Quý Liêu biết đây là nàng lấy lực lượng tinh thần can thiệp hiện thực, chấn động không khí phát ra thanh âm, cùng hai người bình thường thông qua sức mạnh tâm linh tự nhiên giao lưu rất khác nhau, rõ ràng liền là cố ý hành động. Trong lòng một mạch, âm thầm vận khởi pháp lực, đem Mộ Thanh phong tỏa ngăn cản. Hai người bọn họ lực lượng tương đương, cho nên Quý Liêu chấn áp Mộ Thanh rất là phí sức. Không khỏi cau mày, trên mặt có thanh khí lưu động. Nhiếp tiểu nương tử kỳ quái nói, ai đang nói chuyện? Không, có thể là ngươi nghe lầm. Quý Liêu cơ hồ cắn chữ nói ra. Nhiếp tiểu nương tử thấy hắn xanh cả mặt, nói, ngươi sắc mặt làm sao cũng thay đổi. Quý Liêu tin miệng trả lời, đau đầu lại phát tác. Nhiếp tiểu nương tử do dự một hồi, nàng trung quy tâm không xấu, nói ra, vậy ngươi tiếp tục nhảy dây đi. Quý Liêu mỉm cười gật đầu, tiếp tục tạo nên xích đu. Mộ Thanh cũng không còn nháo đẳng, Quý Liêu sắc mặt liền tốt lên rất nhiều. Một lát sau, Quý Liêu nói, ta đã tốt. Nhiếp tiểu nương tử ta lập tức muốn về trong chùa đi, có rảnh gặp lại. Nha! Nhiếp tiểu nương tử trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghĩ nghĩ, chính mình quản gia hỏa này nhiều như vậy làm gì? Quý Liêu liền nhẹ nhàng nhảy lên, lên tường viện. Chờ hắn thân ảnh biến mất, nhiếp tiểu nương tử mới lên xích đu, vô cùng cao hứng đi lại. Đúng rồi, cái này đưa ngươi. Nàng tiêu dung còn không có tràn ra, liền thấy Quý Liêu lại xuất hiện, cái này bị đối phương nhìn thấy nàng cũng nhảy dây chơi, không khỏi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Giờ phút này Quý Liêu trong tay chính là cái mục điêu, khắc họa chính là Nhiếp tiểu nương tử, sinh động như thật. Hắn đem mục điêu ném cho nàng, mỉm cười nói, chuyện ngày hôm nay, còn xin giữ bí mật. Lập tức lần nữa nhảy vọt ra ngoài, biến mất không còn tăm tích. Nhiếp tiểu nương tử bị Quý Liêu phát hiện nàng cũng nhảy dây về sau, còn chưa kịp nói chuyện, liền tiếp nhận mục điêu. Gặp hắn rời đi về sau, nàng tự nhủ, ai muốn ngươi đổ quỷ sứ. Vừa muốn ném ra, lại phát giác mục điêu đường cong ưu mỹ, nghĩ thầm ném đi rất đáng tiếc. Mục điêu là Quý Liêu sau khi rời khỏi đây, thuận tay lấy một đoạn gỗ lấy đào khí điêu khắc. Hắn thần thông quảng đại, làm mục điêu cũng liền thời gian trong nháy mắt, nghĩ thầm thu hắn lễ vật, tiểu nương tử hẳn là sẽ không nói lung tung. Hắn đối với tự mình làm đồ vật cực kỳ tự tin, huống chi tiểu nương tử còn thích nhảy dây, tâm tư có lẽ còn là rất tinh khiết. Giải quyết những này về sau, Quý Liêu mới trừng mắt Mộ Thanh nói, chơi vui sao? Mộ Thanh cười tủm tỉm nói, chơi vui. Quý Liêu cười lạnh, bờ môi khẽ nhúc nhích. Niệm lên tâm kinh đến, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bản nhược ba la mật đà lúc. Hắn đây không phải phổ thông phát ra tiếng, mà là lấy tinh thần bí lực, niệm tụng Phật kinh. Mộ Thanh trưởng khống âm tính lực lượng, lại một thân thiên ma pháp, Phật pháp đối nàng quả thực có chút khắc chế. Quý Liêu niệm kinh mặc dù không đả thương được nàng, nhưng cũng để nàng mười phần khó chịu. Đừng! Đừng niệm! Mộ Thanh yếu tiếng nói. Quý Liêu niệm một chút liền dừng lại, nói ra, về sau lại làm loạn, cùng lắm thì ta không ngủ không nghỉ, mỗi ngày niệm Phật trải qua, xem ai càng khó chịu hơn. Hắn lấy bí lực niệm tụng Phật kinh, cũng là phi thường hao phí tinh thần, mặc dù có thể để cho Mộ Thanh khó chịu, chính mình cũng không dễ chịu. Hẹp hòi! Mộ Thanh thầm nói. Quý Liêu nói khẽ, ta cũng biết ngươi nhàm chán, nếu như tiếp xuống ngươi biểu hiện tốt một điểm, ta sẽ còn để ngươi lại chơi một chút. Chung quy hai người có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu là chọc tới nàng, suốt ngày cùng hắn đối nghịch, Quý Liêu cũng không cần làm chuyện gì. Mộ Thanh cười tủm tỉm nói, đây chính là ngươi nói. Quý Liêu nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, điều kiện tiên quyết là không thể như hôm nay dạng này. Hắn lại nói tiếp, về sau càng không cho phép sách nữ trang sự tình. Mộ Thanh khẽ mỉm cười nói, kỳ thật dung mạo ngươi thật đẹp mắt, thử một chút lại có cái gì, huống chi hòa thượng không phải nói sắc tức thì không, không tức thì sắc, ngươi như thế do ngoại ý muốn tướng, làm sao có thể tu thành đại đạo. Quý Liêu lập tức im lặng, dứt khoát không để ý tới nàng. Mộ Thanh mười phần sung sướng, Quý Liêu không trở về nàng, nàng cũng tiếp tục cùng Quý Liêu giảng nàng ngụy biện. Quý Liêu âm thầm thở dài, đột nhiên rất hoài niệm trước kia liều mạng luyện công Mộ Thanh. Lúc nào bọn hắn mới có thể đột phá bình cảnh A? Lập tức Quý Liêu xóa đi tóc của mình, đem nó thu lại. Giữa rừng núi chậm rãi đi đường, ước chừng trước khi hoàng hôn, về tới Lan Nhược Tự, lúc này muộn chuồng khoan thai, vang vọng quần sơn trong. Các tăng nhân rất chịu khó, đã đem đại điện dọn dẹp sạch sẽ. Hắn vừa về đến, liền có các tăng nhân nói với hắn trước đây chuyện phát sinh, đều nói hắn vận khí tốt, vừa vặn xuống núi không tại, nếu không cũng muốn chịu đau khổ. Liêu Duyên càng là tiến tới sợ bên người. Mặt mày hớn hở nói lên Hắc Sơn lão yêu sự tình. Quý Liêu thầm nghĩ, ngươi cái tiểu thí hài bình thường nghe chuyện ma đều dọa đến không được, hôm nay kinh lịch chuyện lớn như vậy, thế mà còn quan tâm cái gì Hắc Sơn lão yêu. Hắn vô vô tiểu hòa thượng đầu trọc, nói ra, Hắc Sơn lão yêu cũng không nhất định là người tốt. Tâm hắn nghĩ tự xưng Hắc Sơn lão yêu chính là Mộ Thanh, lời này không có tâm bệnh. Liêu Duyên nói, làm sao lại thế, hắn rất lợi hại, hơn nữa còn đã cứu chúng ta. Quý Liêu nói, có thể là bởi vì hắn nhìn những cái kia thiết giáp người không vừa mắt. Liêu Quý, chủ trì có chuyện tìm ngươi. Liêu Trần xuất hiện tại Quý Liêu trước mặt. Quý Liêu gật gật đầu, nói ra, ta lập tức đi ngay. Liêu Trần thấp giọng nói, ta vừa rồi nghe chủ trì cùng nhất ý trưởng lao tựa hồ đang thương lượng để ngươi rời đi Lan Nhược Tự. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 15, Giảng Sư. Nhất Tâm chủ trì cùng nhất ý trưởng lao ở bên trong Phật đường. Phía trên thờ phụng Lan Nhược Tự lịch đại tổ sư bài vị. Không giống với phía trước Phật điện quang minh to lớn, bên trong Phật đường bên ngoài trồng lan trúc, tiến vào bên trong, liền có thể cảm nhận được một cỗ thanh lũ diệu khí. Tại Đại Hùng Bảo Điện có thể cảm nhận được Phật pháp trang nghiêm, mà ở bên trong Phật đường cảm nhận được lại là xa xăm sâu xa thiên ý. Nhất Tâm chủ trì cùng nhất ý trưởng lão đều xếp bằng ở lịch đại tổ sư bài vị hạ bồ đoàn bên trên. Quý Liêu sau khi đi vào, đi đầu lễ, cũng ở trên mặt đất ngồi xuống. Nhất ý trưởng lão cùng Nhất Tâm chủ trì đã băng bó kỹ vết thương, nhưng Quý Liêu vẫn mơ hồ nghe được mùi máu tươi, mà lại sắc mặt hai người đều so thường ngày trắng xám một chút. Bọn hắn niên kỷ đã không nhỏ, thụ này gặp trắc trở, thực là nhục thân hao tổn không nhẹ, Quý Liêu trong lòng hơi có chút khổ sở, liền muốn lấy như thế nào bất động thanh sắc làm mấy cái dưỡng sinh đan dược cho bọn hắn phục dụng. Nhất ý trưởng lão mở miệng trước nói, Liêu Quý, chuyến này xuống núi như thế nào? Quý Liêu trả lời, đã không phụ nhờ vả, đoạt được đầu danh. Nhất ý trưởng lão nói, trừ cái đó ra đâu? Quý Liêu nói, liền không có gì. Nhất ý trưởng lão nhìn Nhất Tâm chủ trì một chút, Nhất Tâm chủ trì khẽ vuốt cằm. Nhất ý trưởng lão nói, nhã hội sự tình liền tạm thời không đề cập tới, hiện tại khác có chuyện muốn giao cho ngươi. Quý Liêu nói, còn xin trưởng lão chỉ rõ. Nhất ý trưởng lão nói, Giang Châu phủ phủ học cung kém một vị truyền thụ Phật học giảng sư, hiện tại ta cùng Nhất Tâm chủ trì quyết định để ngươi tiến đến đảm nhiệm chức vị này. Đại Lương Vương triều hành chính chia làm châu, phủ, huyện ba cái cấp bậc, mỗi một cấp đều sắp đặt học cung. Hơn nghìn năm xuống tới, không giống với trước kia Vương Triều chỉ coi trọng nho học, Đại Lương Vương Triều cũng muốn cầu đám học sinh lý giải đạo Phật kinh điển, ngẫu nhiên thi đình cũng sẽ lấy Phật kinh hoặc là đạo kinh nội dung làm bài mục, cái này kỳ thật cũng là biểu lộ Đại Lương Vương Triều đối với đạo Phật hai nhà tu hành tông môn cực độ coi trọng. Trên thực tế Đại Lương Vương Triều quan viên bên trong, cũng không thiếu có chân chính tu sĩ, Đại Lương Vương Triều cũng không khỏi dừng cái này sự tình. Giang Châu Phủ có thể cùng Lan Nhược Tự tranh đoạt cái này Phật học giảng sư vị trí chỉ có Bảo Quang Chùa, lần trước Bảo Quang Chùa đến chất vấn, bị Quý Liêu bắt lui, cũng lập xuống ước định, không tái tranh thủ chức vị này. Không có Bảo Quang Chùa cạnh tranh, người giảng sư này chi vị tự nhiên là Lan Nhược Tự vật trong bàn tay. Quý Liêu nói, nếu là chủ trì cùng trưởng lão phân phó, ta tự nhiên tuân theo. Nhất Tâm chủ trì mỉm cười nói, đây cũng không phải là đuổi ngươi xuống núi, học cung cách Lan Nhược Tự không xa, ngươi nghỉ một lúc cũng có thể trở về. Quý Liêu nói, vâng. Nhất Tâm chủ trì nói, ngươi bây giờ liền xuống đi chuẩn bị cẩn thận, từ nay trở đi liền xuống núi đi. Quý Liêu liền hướng hai tăng cáo tử. Đại hắn sau khi đi, Nhất Ý trưởng lao nói, vẫn là sư huynh ngươi nghĩ đi đến, hiện tại nếu để cho Liễu Quý đi, âm thầm truy tra hắn người nếu là chú ý chúng ta Lan Nhược Tự, lập tức liền sẽ sinh nghi, chúng ta để hắn đi phủ học cùng, kể từ đó đang nhưng che giấu thai mắt người, mà lại phủ học cùng chung quy là triều đình mặt mũi chỗ, những người kia to gan, cũng sẽ không lung tung xuống tay với Liễu Quý. Nhất Tâm chủ trì nói, ta đúng là như thế cân nhắc, chỉ là không biết kia Hắc Sơn lão yêu đến cùng là lai lịch gì, vì sao muốn cứu chúng ta. Nhất Ý trưởng lão thở dài nói, người này pháp lực cao cường, năm đó ta tổng quân lúc, đều chưa thấy qua như vậy nhân vật khủng bố, hắn giết cái kia mặt nạ vàng kim người một chiêu kia, rõ ràng trí cương trí mãnh, long tượng thiên công đại thành về sau, cũng không gì hơn cái này, hết lần này tới lần khác phía sau hắn giết chết cái khác thiết giáp người lúc, dùng lực lượng 10 phần âm hiểm, ta hiện đang hồi tưởng lại đến, đều run như cầy sấy. Nhất Tâm chủ trì nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nhìn tới người này hẳn là ngay tại Lan Nhược Tự phụ cận ở lại. Nhìn hắn giải cứu chúng ta, đối với chúng ta đoán chừng không có ác ý, nhưng cũng không thể không phòng. Nhất Ý trưởng lão thần sắc khẽ động, nói, ngươi nói kia Hắc Sơn lão yêu có thể hay không cùng sợ có quan hệ. Nhất Tâm chủ trì nói thế nào? Nhất Ý trưởng lão nói, năm đó vị kia mẫu thân, thế nhưng là xuất từ thánh địa a, mà lại thân phận không thấp, kia Hắc Sơn lão yêu tự xưng thống lĩnh thiên sơn vạn thủy yêu ma, nhưng ta cảm giác trên người hắn cũng không yêu ma khí tức, cho là vô cùng lợi hại tu sĩ. Thế gian lợi hại tu sĩ không ở kinh thành, liền tại thánh địa, trùng hợp hai địa phương này đều theo sợ có quan hệ. Nhất Tâm chủ trì cau mày nói, đừng nhắc lại, kia Hắc Sơn lão yêu pháp lực cao cường, nói không chính xác liền biết nói chúng ta đang đàm luận hắn. Nhất Ý trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, hắn thở dài nói, ta chỉ hy vọng Liêu Quý có thể bình an qua hết cả đời này. Nhất Tâm chủ trì mỉm cười nói, ta cũng là như thế hy vọng, ngày mai ta liền nhường đuổi mang ta tự viết một phong đi gặp ta cái kia bản gia chất nhi, để hắn trong thư về ta. Cái này sợ cùng ta cháu gái đến tột cùng chung đụng được có được hay không? Nhất Ý trưởng lão cười nói, học cung cùng huyện thành cách cũng không xa, nếu là chung đụng được tốt, nói không chính xác 1-2 năm sau chúng ta liền có thể nhìn thấy nhỏ sợ xuất thế. Chủ trì cùng trưởng lão, các ngươi là suy nghĩ nhiều, ta hiện tại bộ thân thể này sớm đã luyện tinh hóa khí, muốn sinh ra dòng dõi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lần này Quý Liêu lại nghe lén hai tăng nói chuyện. Biết rõ ràng hai tăng mục đích về sau. Quý Liêu trong lòng ngược lại là 10 phần cảm kích bọn hắn coi chừng, bất quá cứ như vậy cũng tốt, hắn đến dưới núi phủ học cung, có thể miễn đi tào khóa, mà lại tùy thời có thể lấy về Lan Nhược Tự. Có lần này biến cố về sau, Quý Liêu đã quyết định tại Lan Nhược Tự thiết hạ cấm chế, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, chính mình liền có thể cảm ứng được. Đồng thời hắn còn chuẩn bị phân phó bãi tha ma cây hỏe mộ mộ chú ý nhiều hơn Lan Nhược Tự tình huống, một có bất thường, liền có thể thông chí hắn. Như thế song trọng đề phòng dưới. Nên có thể bảo đảm Lan Nhược Tự bình an. Đem quá khứ đến bây giờ nghe thấy hai tăng đàm luận hắn nội dung liều gom lại, Quý Liêu đại khái phán đoán chính mình nhục thân lai lịch rất không tầm thường, làm không tốt vẫn là thiên hoàng quý tộc. Đáng tiếc năm đó hắn tã lót đã bị hai tăng hủy đi, bằng không hắn ngược lại là có thể từ trong tã lót đạt được đáp án. Trước kia hắn ngược lại là có thể không quan tâm cái này, từ chuyện lần này đến xem, rõ ràng là có người muốn truy tra tung tích của hắn, mới xuống tay với Lan Nhược Tự. Cho nên Quý Liêu không thể không thượng tâm. Chỉ là vốn cho rằng một thế này có thể thật yên lặng quá khứ dưới, không nghĩ tới vẫn là lên gợn sóng. Quý Liêu không có nhiều phàn nàn, dù sao không có chút rung động nào sinh sống 20 năm, coi như tìm một chút việc vui. Mà lại hai tăng nói chuyện, cũng nhắc nhở Quý Liêu một sự kiện, đó chính là liên quan tới Mai Tam Nương. Kia hại chết Mai Tam Nương nam tử gọi Vương An Húc, vào kinh đi thi vừa vặn thi đậu tiến sĩ, mặc dù là chốt bảng, cũng coi như cao trung. Người này công vu tâm kế, được lễ bộ thị lang thưởng thức. Đem nữ nhi gả cho nàng, thăm viếng sau khi trở về, chí ít có thể được một quan nửa trước, mà hắn hiện tại chí ít cũng tính là quan thân. Trước đây Quý Liêu dự định là, để Mai Tam Nương giết đối phương, sau đó đem Mai Tam Nương siêu độ, kể từ đó, chính là quan phủ phát giác Vương An Húc cái chết không giống bình thường, nhưng cũng truy trà không được hung thủ. Nhưng là bây giờ Mai Tam Nương tu luyện mộ thanh cho hồn phách thuật, hiển nhiên không thích hợp đưa nàng lại siêu độ, nếu là nàng báo thủ, như dẫn tới quan phủ chú ý, đến lúc đó sợ là muốn dẫn xuất phiền phức. Quý Liêu tự nhiên là không sợ những phiền toái này, chẳng qua là Mộ Thanh muốn thu Mai Tam Nương làm đồ đệ, truyền cho nàng công pháp, cái này nhân quả không nên hắn đến quõng, thế là Quý Liêu liền đem việc này nói cho Mộ Thanh. Mộ Thanh nói, nàng tại dương thế nhân quả ta đến gánh chịu, xảy ra phiền toái, ta đi giải quyết. Quý Liêu ngạc nhiên nói, ngươi vì sao đối với cái này Mai Tam Nương tốt như vậy? Mộ Thanh cười lạnh nói, ta chỉ cảm thấy nam nhân kia thay lòng đổi dạ đáng chết, ta liền muốn Mai Tam Nương báo thủ, còn rất tốt còn sống. Quý Liêu nói, nàng một nữ quỷ, có thể hảo hảo sống cái gì? Mộ Thanh chừng Quý Liêu một chút. Quý Liêu nín cười, lần này ngay cả Mộ Thanh cũng cùng chửi. Hắn lại nói, dù sao Mai Tam Nương sự tình chính ngươi quản, ta liền lười nhắc can thiệp. Mộ Thanh chỉ là hơi tức giận một chút, nhân tiện nói, ngươi chẳng lẽ cho là ngươi liền không có phiền phức? Quý Liêu nói, ta biết ta có phiền phức. Mộ Thanh nói, cái kia trúc nghĩa tài phiền phức, ngươi cũng có chuẩn bị. Hẳn là ngươi cho rằng không phải ngươi cho công pháp, dẫn hắn nhập đạo nhân quả liền không tính được tới trên người ngươi. Quý Liêu hiếu kỳ nói, cho dù tính trên người ta, lại nên làm như thế nào? Mộ Thanh mỉm cười nói, ngươi cũng đã biết kia một quyển Hoàng Đỉnh Kinh lai lịch. Quý Liêu nói, kia luyện khí pháp xác thực cao minh, nhưng có thể lớn bao nhiêu địa vị? Mộ Thanh nói, Hoàng Đỉnh Kinh hô hấp pháp lại là tại Đế Kinh xuất hiện trước đó chính tông đạo gia luyện khí pháp, thời thế hiện nay, loại này luyện khí pháp sớm đã xuống dốc, có thể nói Trúc Nghĩa Tài rất có thể là một vị duy nhất tu luyện cái này luyện khí pháp người, cho nên hắn tất nhiên sẽ ở trên người tụ tập tới mạch này luyện khí sĩ lưu lại khí vận, cái này luyện khí pháp đã xuống dốc, tự nhiên có lên duyên cớ, nhưng hắn tụ tập những cái kia khí vận về sau, tất nhiên lại không ngừng tu hành tiến bộ, dẫn tới thiên đạo phản vệ. Mà tìm căn nguyên tố nguyên, cái này đầu nguồn cũng tại ngươi, đến lúc đó hắn xảy ra chuyện, ngươi cũng thoát không ra liên quan. Quý Liêu nói, ngươi bộ này lý do thoái thác cũng là mới lạ, bất quá ngươi trước kia còn nói với ta thiên đạo không cho phép có người có được hoàn chỉnh nguyên thần, nếu như thiên đạo muốn phản vệ, ta đã sớm không tồn tại, hiện tại ta còn không phải hảo tốt. Mộ Thanh bị hắn sặc một câu, trầm mặc một hồi, nói ra, ngươi xác thực rất kỳ quái. Kỳ thật có một việc nàng cũng không hướng Quý Liêu lộ ra, theo lúc trước thiên ma tổ sư một kích cuối cùng, nàng đã mất đi bất lao bất tử nguyền rủa bảo hộ, nói cách khác, nàng rốt cục cũng sẽ chết rồi. Nàng quá khứ vẫn luôn muốn giải thoát, nhưng làm là sinh linh, bản năng cầu sinh cũng không có đoạn tuyệt, hiện tại bất lao bất tử nguyền rủa giải trừ về sau, ngược lại không có muốn chết như vậy. Cho nên những năm gần đây, nàng đối với Quý Liêu có chỗ tha thứ, cũng là kiêng kỵ Quý Liêu liều mạng không cần một thế này cùng với nàng đồng quy vu tận duyên cớ. Dù sao nàng thật sâu hiểu rõ nguyên thần lợi hại, Bác Rơi Sư Môn chính là hiển nhiên ví dụ. Mà Bác Rơi Sư Môn chỉ là có tàn tạ nguyên thần mà thôi, không giống Quý Liêu như vậy hoàn chỉnh. Nói đến, Bác Rơi Sư Môn tất nhiên còn sống trên đời, cũng không biết đi đâu. Cái này không có lương tâm nghèo, chính mình nuôi nó lâu như vậy, vẫn là không có đưa nó dưỡng thủ. Có lẽ cái này tiểu sắc nghèo, chính là duy nhất biết Quý Liêu chân thực lai lịch tồn tại, Mộ Thanh trong lòng cũng có suy đoán như vậy. Nàng đối với Quý Liêu lai lịch có chút ít hiếu kỳ, tại chư thiên thần Phật đều tịch diệt thời đại, dựa vào cái gì hắn liền có thể ngoại lệ. Quý Liêu nhẹ nhàng nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Hắn nhìn Mộ Thanh trả lời một câu về sau, lại sâu sắc trầm mặt xuống. Mộ Thanh nói, ngươi quản ta. Quý Liêu nói, không nói thì không nói, ta lại nghĩ tới một sự kiện. Cái gì? Ta không nói. Quý Liêu cười cười. Đây là đối với Mộ Thanh đánh trả. Trúc Nghĩa Tài đi vào phủ học cung, mặc dù hắn đã là quan đời thứ ba, lại là phú nhị đại, nhưng làm phủ học bẩm sinh, mỗi tháng vẫn là phải đến phủ học nghe 5 ngày khóa. Hôm nay đúng là hắn muốn tới phủ học cung thời gian, trên thân mang theo có dấu Mai Tam Nương bức tranh. Trúc Nghĩa Tài ra cửa. Nghiệm tụng Hoàng Đỉnh Kinh không qua mấy ngày, liền có rõ rệt hiệu quả, gần đây Trúc Nghĩa Tài cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ liền khỏe mạnh, thể nội dần dần cũng có một cỗ không biết tên nhiệt lưu xuất hiện. Rơi ở trong mắt người ngoài, chính là Trúc Nghĩa Tài càng thêm mặt mày tỏa sáng, thần thái chiếu người. Đi vào phủ học cung, qua đi gặp qua hắn sinh viên bên ngoài rất nhiều đều một chút không có đem hắn nhận ra. Thằng đến nhận ra về sau, mới có người đến nghe ngóng làm sao biến hóa như thế lớn. Tại một đám sinh viên vây ủng bên trong, Trúc Nghĩa Tài cũng nho nhỏ có chút đắc ý. Một lát sau, lên lớp chung tiếng vang lên, cả đám mới ai vào chỗ nấy. Trúc Nghĩa Tài cũng trở về đến chính mình thường chỗ ngồi. Chờ đến lúc bên ngoài tiếng bước chân từ xa mà đến gần, cuối cùng một bóng người xuất hiện tại cửa ra vào, Trúc Nghĩa Tài cơ hồ kinh ngạc kêu ra tiếng, hắn không nghĩ tới Liêu Quý Đại Sư sẽ là hôm nay cái này lớp giảng sư. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 16, như là ta nghe. Quý Liêu vào cửa về sau, đảo mắt đám người một chút, tự nhiên thấy được Trúc Nghĩa Tài, đối với hắn cười nhạt một tiếng, hắn nói, mọi người tốt, ta là cho mọi người giảng giải Phật học giảng sư, pháp hiệu Liêu Quý. Trong lớp học học sinh có thể vào học cùng, tự nhiên đều là có tài học, nhìn Quý Liêu nhiều nhất bất quá 20 tuổi, có ít người vẫn còn nhận biết hoặc là nghe nói qua Quý Liêu, bởi vậy mặc dù kinh ngạc, vẫn có thể tiếp nhận sự thật này, nhưng cũng có nghe nói hay không qua Quý Liêu, đáy lòng tự nhiên có chút không phục. Liền có cả đời viên nhấc tay. Quý Liêu nhìn về phía hắn, nói ra, ngươi có vấn đề gì? Sinh đồ nói, vị này tiểu pháp sư, không biết ngươi có năng lực gì, có thể làm chúng ta giảng sư. Quý Liêu nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ngươi là không tin ta có thể làm giảng sư của ngươi rồi. Sinh đồ gật đầu, nói ra, trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi có thực học. Quý Liêu đối hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi tên là gì? Sinh đồ không biết Quý Liêu hỏi tên hắn làm gì, nhưng hắn vẫn là trả lời, ta gọi Trần Nguyên. Quý Liêu mỉm cười nói, Trần Nguyên ngươi về sau không cần tới lên lớp, nhưng cái từ khóa này ta tính ngươi qua. Trần Nguyên nói, pháp sư, ta chỉ là muốn cho ngươi chứng minh ngươi năng lực, cũng không phải nói nhất định không nghe ngươi khóa, ngươi bây giờ đuổi ta đi, là không dám chứng minh chính ngươi. Quý Liêu khẽ thở dài một cái, nói ra, ta có thể đi vào đường giảng sư, cái này nhất định là trải qua phủ học các đại nhân thẩm điều tra, bọn hắn đều cho rằng ta có thể giảng dạy các ngươi Phật học, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác muốn chất vấn, hẳn là ngươi là chất vấn phủ học các đại nhân ánh mắt có vấn đề. Gọi Trần Nguyên sinh đồ không nguyên cớ trên toát ra mồ hôi lạnh, nói ra, không dám. Sinh đồ cố nhiên là có đặc quyền, nhưng bọn hắn học tịch lại nắm giữ tại phủ học đám quan chức trong tay, làm phủ học cùng học sinh, nếu là đắc tội bên trong đại nhân, trước đó đồ tự nhiên ảm đạm. Quý Liêu nói, ta giảng giải Phật kinh, nếu là không có tuệ căn người là nghe không rõ, ngươi ngay cả vấn đề này đều không nghĩ ra, có thể thấy được là không có tuệ căn, cho nên ta để ngươi đi cũng là vì ngươi tốt. Hắn lời này vừa nói ra, cái khác học sinh không khỏi ồn ào cười lên. Quý Liêu cũng chỉ thiếu kém không nói hắn ngu xuẩn. Trần Nguyên bị đám người chế nhạo, sắc mặt đỏ bừng. Quý Liêu lại nói, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, ta cũng biết Phật kinh cái từ khóa này đối với các ngươi mà nói không phải khoa cử chính đồ, nhưng nếu như không có qua, cũng là phiền phức, cho nên ta gặp ngươi mặc dù không có tuệ căn, nhưng vẫn là nguyện ý tại về sau khảo hạch việc học lúc để ngươi qua cái từ khóa này nghiệp. Hắn có chút dừng lại, nói ra, chư vị, các ngươi nếu có không muốn nghe ta giảng Phật kinh, cũng có thể bây giờ rời đi, chỉ cần lúc này rời đi, đến khảo hạch lúc ta đảm bảo các ngươi qua. Lúc này lại có sinh đồ nhấc tay. Quý Liêu ra hiệu hắn đặt câu hỏi. Giảng sư, nếu như lưu lại có phải hay không liền không bảo đảm chúng ta có thể thông qua cái từ khóa này nghiệp rồi. Quý Liêu nhẹ nhàng vuốt cằm nói, không sai. Vì sao? Ta đã truyền thụ cho các ngươi Phật kinh tinh nghĩa, đương nhiên sẽ không qua loa, khi nhìn các ngươi có thể lĩnh ngộ chân chính Phật kinh đạo lý, đối với yêu cầu của các ngươi tự nhiên sẽ rất nghiêm ngặt, cho nên mà không thể cam đoan đến khảo hạch lúc, trong các ngươi lưu lại người nhất định có thể thông qua. Còn lại đám tú tài không khỏi hai mặt nhìn nhau, khoa cử nội dung mặc dù thỉnh thoảng sẽ có Phật kinh, nhưng đó cũng là thi đình lúc mới có thể xuất hiện, về phần thi hương và thi hội vẫn như cũng là lấy nho ra tình nghĩa vi chính đồ, Quý Liêu nói như vậy, liền khiến cái này sinh đồ bên trong một nhóm người đánh lên chống lui quân. Học cái từ khóa này nghiệp luôn luôn phải hao phí thời gian, hiện tại nếu như lui khóa, liền có thể đem tinh lực càng nhiều thả tại cái khác việc học bên trên, chỗ tốt không cần nói cũng biết, về phần lưu lại, nhiều lắm thì tinh thông vật lý, tạm thời nhìn không thấy nhiều ít chỗ tốt. Bọn hắn không khỏi nghị luận ầm ĩ. Quý Liêu nhìn chăm chú đám người, mỉm cười nói, ta đếm đến 10, muốn rời đi xin giơ tay, sau đó không có nhấc tay, ta đều khi các ngươi nguyện ý lưu lại. 1, 2, 10. Liêu Quý giảng sư ngươi tại sao không có số 3 đến 9? Có người hỏi. Ta không nói nhất định phải quy củ đếm xong 10 cái số, đây cũng là dạy các ngươi chuyện thứ nhất, Phật Pháp cũng không câu nệ. Quý Liêu thản nhiên nói. Bất quá, lúc này đã có 10 người giơ tay lên, chiếm cứ trong học đường sinh đồ 1/3 số lượng, nếu là Quý Liêu thành thành thật thật đếm tới 10, chỉ sợ nhân số sẽ càng nhiều, bởi vì người đều có tử chúng chi tâm. 10 người này riêng phần mình đều có chút may mắn, còn tốt nâng được nhanh. Đọc truyện cùng, chấm nét. Quý Liêu đối bọn hắn nói, các ngươi đều ra ngoài. Bọn hắn thấy vị này tuổi trẻ giảng sư hơi có chút khó mà phỏng đoán, đều không muốn dừng lại lâu, cho nên đều thành thành thật thật ra ngoài. Quý Liêu ánh mắt rơi vào tên kia gọi Trần Nguyên sinh đồ trên thân, nói ra, ngươi làm sao còn giữ? Trần Nguyên nói, học sinh còn không muốn rời đi. Quý Liêu nói, vì sao? Ta đều nói ngươi không có tuệ căn, mà lại ngươi nếu là lưu lại, ta có thể cam đoan, ta đối với yêu cầu của ngươi là nghiêm khắc nhất. Trần Nguyên cắn răng nói, học sinh cũng là vì hướng ngươi chứng minh, ta không phải là không có tuệ căn. Quý Liêu cười nói, ngươi ngược lại là có cốt khí, tốt, ta liền giữ lại ngươi, hy vọng ngươi đến lúc đó chớ phải hối hận. Trần Nguyên nói, học sinh làm việc, từ trước đến nay không hối hận. Quý Liêu liền nhẹ nhàng gật đầu, lại đối Lưu lại chúng nhân nói, vừa vặn 23 người, vẫn còn kém một người góp thành 24. Có sinh đồ kỳ quái nói, Liêu quý giảng sư, vì sao muốn góp thành 24 người? Quý Liêu chỉ vào Trúc Nghĩa Tài nói, ngươi đến trả lời. Trúc Nghĩa Tài tài tư mẫn tiệp, không cần nghĩ ngợi nhân tiện nói, thánh nhân mây quan giả 5-6 người, đồng tử 6-7 người, tắm hồ nghi, gió hồ mua vu, vịnh mà về, 5-6 cùng 6-7 cộng lại, vừa vặn 24, thánh nhân đoạn văn này miêu tả chính là thánh vương chi trị, như lúc này thời đại tự nhiên mỗi người như rồng, đều là hiền giả, đây là Liêu quý giảng sư đối với chúng ta ký thác kỳ vọng cao, hy vọng chúng ta đều trở thành hiền giả. Hắn ra học yên thâm, cái gì lời nói giống tuyết lời nói khách sáo há mồm liền ra. Những người khác nghe xong, cũng không thể không bội phục, có người nói Trúc Nghĩa Tài là Giang Châu phủ đệ nhất tài tử, cái này không phải là không có đạo lý. Lúc này bên ngoài xuất hiện tiếng đập cửa. Đám người trông đi qua, lại là một cái thon gầy người thiếu niên. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Vào đi. Quý Liêu thản nhiên nói. Người thiếu niên ngẩng đầu một cái, vừa vặn trông thấy Quý Liêu, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai hắn là Nhiếp tiểu nương tử. Quý Liêu cũng không kinh ngạc, hắn sớm liền phát hiện Nhiếp tiểu nương tử đến. Nghĩ thầm Nhiếp huyện lệnh cũng là lợi hại, thế mà có thể đem nhà mình nữ nhi đều nhét vào học cung. Bất quá hắn cũng không đặc biệt kỳ quái, việc này cũng không phải là thủ lệ, bởi vì nữ tử muốn tham gia khoa khảo tự nhiên rất khó, thậm chí không có khả năng, dù sao thi hương và thi hội đều 10 phần nghiêm ngặt, thậm chí có tu sĩ giám sát. Nhưng tiến vào học cung, chỉ cần có thể phải học đang ngầm đồng ý, liền có thể đóng vai thành nam trang tiến đến. Dù sao vào học cung trên danh nghĩa cần học tịch, nhưng trên thực tế có thể thao tác chỗ trống rất nhiều. Nghe nói trong kinh thành rất nhiều quý nữ tại lấy chồng trước, liền có không ít tiến vào học cung học tập. Cái gọi là chế độ, pháp lý, tại quyền thế cùng lực lượng trước mặt, cũng không có như vậy kiên cố. Việc này đoán chừng là chủ trì cùng Nhiếp huyện lệnh thương lượng kết quả, bất quá nhìn Nhiếp tiểu nương tử vẻ kinh ngạc, sợ là chính nàng là mơ mơ màng màng. Quý Liêu chỉ vào ngây người Nhiếp tiểu nương tử nói, vị bạn học này, chính ngươi tìm chỗ ngồi xuống. Nhiếp tiểu nương tử kịp phản ứng, tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh. Nhưng cả đám đều hướng nàng nâng lên trường, nàng còn không do nó ý, không hiểu ra sao. Nguyên lai Nhiếp tiểu nương tử vừa đến, vừa vặn góp đủ 24 người, những người khác tự nhiên thật cao hứng, nói rõ đây là dấu hiệu tốt. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng đọc sách người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ tin khí vận mà nói. Quý Liêu nói, hiện tại, chúng ta chính thức bắt đầu lên lớp. Nếu nói Phật Pháp, chư vị cảm thấy, nào một bản Phật Kinh có đủ nhất đại biểu tính. Trần Nguyên nhấc tay nói, tất nhiên là Kim Cương Bản Nhược Ba La Mật Kinh. Quý Liêu hỏi, vì sao là nó? Bởi vì giảng giải Phật gia thành vô thượng đang cảm giác cảnh giới. Quý Liêu nói, không tệ, Kim Cương Kinh cũng là Phật đạt tại thế cùng một đám đệ tử vấn đáp trích lời tập hợp, cũng có thể nói là một trận pháp hội. Hiện tại ta liền cho mọi người giảng giải pháp hội nguyên nhân. Như là ta nghe, nhất thời Phật tại bảo vệ quốc chỉ cây cho cô độc vườn, cùng thi đấu đổi chúng 1250 người đều. Người thời đại tôn ăn lúc, lấy áo cầm bát, nhập bảo vệ thành lớn khất thực. Tại trong thành thứ tự xin đã, còn đến bàn chỗ, cơm canh quật, thu y bát, tẩy đủ đã, thoa tỏa mà ngồi. Hắn sau khi nói xong, nhân tiện nói, đây cũng là pháp hội tồn tại. Nhiếp tiểu nương tử nhấc tay hỏi, đoạn văn này chỉ nói Phật Đà dựng áo, cầm bát, nhập bảo vệ thành lớn khất thực, sau đó thứ tự xin đã, trở về bản chỗ lại ăn cơm xong, đem áo cất kỹ, đem bát rửa sạch, cất kỹ, rửa chân ngồi xuống, hơn nữa còn là Kim Cương Kinh nguyên văn, vì sao là pháp hội nguyên nhân. Quý Liêu cười cười, nói ra, đây là tiếp theo lớp nội dung, các ngươi trước đó có thể suy nghĩ một chút vì cái gì. Hạ lần lên lớp lúc cũng có thể đi lên giảng trong lòng các ngươi đáp án, cuối cùng ta cũng sẽ giảng giải nguyên nhân trong đó. Tan học đi. Đám người không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, vốn cho rằng Liêu quý đại sư sẽ thao thao bất tuyệt giảng giải Phật Kinh, kết quả nói một đoạn không đủ 100 chữ kinh văn, liền đem cái này lớp kể xong. Trước kia giảng sư cái nào không phải đem thánh nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa trường thiên mệt mỏi độc nói ra, một câu có thể nói dâng một nén nhang, như Quý Liêu như vậy bất việc, quả thực là lần đầu thấy. Trúc Nghĩa Tài gần nhất tu trì Hoàng Đình Kinh, căn tính có dài, bởi vậy ẩn ẩn có điều ngộ ra, nhưng còn không rõ ràng, cho nên minh tư khổ tưởng. Những người còn lại hết giờ học, liền riêng phần mình bắt đầu thảo luận. Quý Liêu đi đến Nhiếp tiểu nương tử trước mặt, cười tủm tỉm nói, ra đi vòng vòng. Nhiếp tiểu nương tử do dự một chút, liền gật đầu. Học cung không có gì ngoài tinh xá bên ngoài, còn có bãi cỏ, vườn hoa, giả sơn, nước chảy. Nguyên lai cái này phủ học cung từng cũng là một gian quy mô hùng vĩ Phật tự. Về sau tao ngộ chiến lửa, liền bị quan phủ cải thành học phủ, nhưng lờ mờ có thể thấy được trước đây đợi lưu lại Phật đường. Hai người sóng vai dạo bước, bên hai là róc rách nước chảy cùng ve hát côn trùng kêu vang. Nhiếp tiểu nương tử dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói ra, ngươi có phải hay không biết ta sẽ đến, cố ý ở chỗ này dạy học. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, bởi vì ta gặp ngươi phát hiện ta lúc, đều không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Quý Liêu cười cười, nói, ngươi là hy vọng ta đặc biệt vì ngươi đến, vẫn là không hy vọng. Nhiếp tiểu nương tử nói, ta mới không quan tâm ngươi có phải hay không vì ta đến. Vậy ngươi còn hỏi, ai cần ngươi lo? Quý Liêu mỉm cười nói, bất quá ta biết ngươi nhất định không phải là bởi vì ta ở chỗ này mới tới. Nhiếp tiểu nương tử nói, đúng vậy a, chính ta muốn tới. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 17, Bạch Mi. Quý Liêu cười cười, vỗ xuống nhiếp tiểu nương tử bả vai, nói ra, vậy ngươi nhất định là vì học tập, đúng không? Nhiếp tiểu nương tử nói, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân a. Quý Liêu cười ha hả nói, ta có việc, đi ra ngoài trước. Dừng lại. Nhiếp tiểu nương tử cái này một hô, Quý Liêu chạy nhanh hơn. Thời gian trong nháy mắt, Quý Liêu liền đến bên ngoài học cung, có một con sông nước trải qua sát bên học cung chạy qua, bờ sông trồng dương liễu. Dương liễu tùy phong dập dờn, tựa như vũ nữ siêu mẹo. Một gốc hai người ôm hết dưới cây liễu, đứng trước lấy hai cái đạo sĩ. Quý Liêu đã hướng bọn họ đi đến, dây lát ở giữa rừng ở hai cái đạo sĩ trước mặt. Hắn không phải gạt nhiếp tiểu nương tử, mà là bởi vì phát hiện Trương đạo sĩ ở bên ngoài, cho nên ra tới nhìn một cái đến tột cùng. Không tệ, hai cái đạo sĩ Lý Chính có một cái là Trương đạo sĩ, hắn tự xưng xuất thân lúa đường núi, ở bên cạnh hắn đạo sĩ là cái mày trắng thanh niên, trong tay nâng một thanh tuyết trắng phất trần, nhìn rất là thanh ngạo. Trương đạo sĩ thấy Quý Liêu xuất hiện, hơi hơi kinh ngạc, liền đối với bên người Bạch Mi đạo nhân nói ra, sư thúc, đêm hôm đó ta gặp phải cao nhân chính là hắn. Quý Liêu cười nói, thế nào, ngươi đánh không lại ta, liền tìm đến sư môn trưởng bối chỗ dựa. Bạch Mi đạo nhân lạnh nhạt nói, giữa các tu sĩ, ngẫu nhiên đánh nhau vì thể diện, vốn là không quan trọng, bần đạo cũng không phải đến thay sư điệt ta ra tức giận. Trương đạo sĩ nói, hôm đó giao cho Trúc công tử Hoàng Đỉnh Kinh bần đạo nghĩ lấy muốn trở về. Đương nhiên bần đạo cũng có khắc đền bù cho Trúc công tử. Quý Liêu cười nói, ngươi cái này đưa ra ngoài đồ vật, còn muốn lại lấy muốn trở về. Trương đạo sĩ cười khổ nói, như không phải quyển sách kia việc quan trọng, bần nói sao sẽ mặt dày đến đòi muốn, ta biết Trúc công tử liền tại bên trong, muốn đợi hắn sau khi ra ngoài nói rõ với hắn tình huống, nào biết được ngươi cũng ở nơi đây. Quý Liêu thản nhiên nói, xem ra các ngươi là cố kỵ học cùng, không tốt trực tiếp đi vào ăn cướp trắng trợn, mới chờ ở bên ngoài lấy đi. Trương đạo sĩ nghiêm mặt nói, chúng ta lúa đường núi tuyệt sẽ không làm loại này giặc cướp hoạt động. Quý Liêu nói, kia nếu là Trúc nghĩa tài chết sống đều chịu đem quyển kia Hoàng Đỉnh Kinh cho các ngươi lại nên làm như thế nào? Trần Cua Tê. Ui lốt nét Trương đạo sĩ không khỏi ấp úng. Mày trắng thanh niên nói, quyển sách kia chúng ta nhất định phải cầm về. Quý Liêu cười một tiếng, nói ra, ngươi ngược lại là so ngươi sư điệt thực sự. Mày trắng thanh niên nói, như vậy đi, chúng ta cũng không lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp làm qua một trận, ngươi như thua. Liền không cho phép quản chúng ta lúa đường núi sự tình, ngươi xem, coi thế nào. Quý Liêu mỉm cười, nói ra, ta ngược lại thật ra không quan trọng, chỉ tiếc làm như thế, ngươi khẳng định hối hận vô cùng. Mày trắng thanh niên nói, nếu là bần đạo thua, chính là tài nghệ không bằng người, có gì có thể hối hận. Quý Liêu cười nói, vậy thì tốt, như là ta thắng ngươi, các ngươi liền đừng lại tới. Mày trắng thanh trẻ mang gật đầu. Lập tức Quý Liêu ánh mắt lạnh lẽo, nói, nếu là lại đến, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi các ngươi lúa đường núi đi một chuyến. Hắn biết do những này tu hành tông môn 10 phần đoàn kết, đánh tiểu nhân, tới lão, lần này liền là ví dụ rõ ràng, cho nên đối phương nếu là lại không biết tốt xấu, Quý Liêu liền đành phải hiện lộ hạ lôi đình thủ đoạn, hào hào chấn nhiếp đối phương. Mày trắng thanh niên cầm làm ra một bộ Giang Châu phủ địa đồ, chỉ vào một cái dùng chu sa tiêu ký địa phương, nói ra, chúng ta tỉ thí, không cần học người giang hồ như thế quyền qua cước lại, liền so hai dạng đồ vật. Thứ nhất dạng chính là xem ai tới trước cái này cốc khẩu, thứ hai dạng chính là đi vào sơn cốc này, từ một bên khắc ra, tạm lông tóc không tổn hao gì. Ta trước nói rõ với ngươi bạch, sơn cốc này là thiên nhiên âm sát hội tụ chi địa, bên trong núi đá nhận âm sát xâm nhiễm, dáng dấp như là núi mang đồng dạng, trải khắp sơn cốc, mà lại từng cái đều so bách luyện tinh cương chế tạo bảo đao còn sắc bén cứng rắn, bởi vì sơn cốc hội tụ âm sát, ngươi muốn dùng pháp lực cũng là 10 phần khó khăn. Sơ ý một chút liền có thể bị những cái kia bén nhọn NG đá đâm chết. Quý Liêu thản nhiên nói, nếu như chúng ta hai người đều lông tóc không tổn hao gì đi ra ngoài, coi như người đó thắng. Mày trắng thanh niên chắp tay cười nói, hai loại tỉ thí, chỉ cần là đánh ngang, liền coi như ta thua đồng dạng, liền cũng tính là ta thua. Quý Liêu cười nhạt một tiếng, nói ra, vậy thì bắt đầu đi. Mày trắng thanh niên nói, ngươi đi trước. Quý Liêu cười nói, vẫn là ngươi trước tiên đem. Mày trắng thanh niên nhẹ hừ một tiếng, liền vung ra phất trần. Kia phất trần không ngừng biến lớn, mày trắng thanh niên bay người lên trên phất trần, rất nhanh liền hóa thành một đầu bạch tuyến, vạch phá bầu trời mà đi. Quý Liêu đi đến bờ sông, thả người nhảy lên, chỉ thấy thanh phong từ đến, sóng nước không thể, mà Quý Liêu cũng không biết tung tích. Mày trắng thanh niên phất trần cũng là một kiện bảo vật khó được, đến không trung, tuyết trắng phất trần tứ tán, thiên ti và lũ, tựa như mây trắng. Hắn dương dương tự đắc, nhìn xem dưới chân trùng điệp sơn thủy bị chính mình lướt qua, không bao lâu liền nhìn thấy một tòa hạp cốc. Mày trắng thanh niên trên mặt hơi có đắc ý sắc, gần đây tu vi dần dần sâu, phi độn tốc độ ngược lại là so trước kia nhanh lên một thành. Hắn lai phất trần hướng đại địa hạ xuống đi, vững vàng rơi trên mặt đất không có hù dọa một hạt cát bụi. Chợt nghe được có người lo lắng nói, ta đều đánh xong một cái chớp mắt. Mày trắng thanh niên nhìn về phía trước đi, chỉ thấy cốc khẩu một tảng đá lớn trên đang nằm một người, chính là Quý Liêu. Thần sắc hắn hơi rét, vừa mới trên không trung, lại là căn bản không có phát hiện hắn khí cơ, thật là lợi hại liễm tức thủ đoạn. Mày trắng thanh niên nói, đạo hữu độn thuật cao minh, bần đạo thua, trận thứ hai đã không cần lại so. Hắn mặc dù thanh nạo, lại không phải vô lại nhân vật. Quý Liêu mỉm cười nói, không, vẫn là được so, ta muốn ngươi tâm phục khẩu phục. Dứt lời, Quý Liêu liền đứng dậy tiến vào sơn cốc, mày trắng thanh niên có chút hiếu kỳ, liền theo ở phía sau. Chỉ thấy sơn cốc măng đá san sát, lít nha lít nhít, như là đao hải. Quý Liêu dạo bước ở giữa, những nơi đi qua, măng đá nhao nhao bẻ gãy, mà hắn thế mà lông tóc không tổn hao gì. Mày trắng thanh niên nhìn thật cẩn thận, kia là măng đá đụng phải Quý Liêu thân thể, nhưng hiển nhiên Quý Liêu thân thể cứng rắn hơn, dẫn đến thân thể của hắn không tổn hao gì, nhưng măng đá lại đều đoạn đi. Thân thể người này chính là nước thép đổ bê tông, cũng không nên có cường hành như vậy. Mày trắng thanh niên trong nội tâm chấn kinh. Hắn thử dùng ngón tay đụng vào măng đá, lập tức xuất hiện lỗ hổng, máu tươi chảy ra. Mà trong cốc gâm sát khí so với hắn lúc trước lúc đến, không có chút nào yếu bớt. Không bao lâu Quý Liêu liền đem sơn cốc đi đến, mày trắng thanh niên dọc theo Quý Liêu mở con đường, cùng đi theo ra ngoài. Lại quay đầu, những cái kêu bẻ gãy măng đá rất nhiều lại lớn trở về. Nguyên lai sơn cốc măng đá bởi vì âm sát khí mà sinh, theo đoạn theo dài, cho nên luôn có thể khôi phục tiểu cũ. Mày trắng thanh niên thần sắc âm tình bất định, đối trước mặt Quý Liêu nói, thân thể ngươi đã có thể so với thần binh lợi khí, đến tột cùng luyện công pháp gì, là lai lịch gì. Quý Liêu mỉm cười nói, công pháp của ta là tự sáng tạo, nói ngươi cũng chưa từng nghe qua, hiện tại ngươi nhưng chịu phục. Mày trắng thanh niên nói, bần đạo tất nhiên là không kịp ngươi pháp lực cao cường, nhưng hoàng đỉnh kinh việc quan trọng, đằng sau vẫn sẽ có người tới. Ngươi tiếp tục ngăn cản việc này, vô luận đối với ngươi, vẫn là đối với vị kia Trúc công tử, đều là có hại vô ích. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 18, Hồi Văn. Mày trắng thanh niên khuyên Quý Liêu mấy lần, gặp hắn cũng lờ đi, liền dẫn chạy tới Trương đạo sĩ rời đi. Trên đường, Trương đạo sĩ đã biết được mày trắng thanh niên không có đấu thắng Quý Liêu, lo lắng nói, sư thúc, lần này nhưng như thế nào cho phải. Hắn rất là tự trách, trước đây không biết kia Hoàng Đỉnh Kinh lại trọng yếu như vậy. Mới tiện tay đưa ra ngoài. Mày trắng thanh niên nói, đây là mệnh, ngươi cũng không nên tự trách, nếu như không phải bên kia phái người đến muốn Hoàng Đỉnh Kinh, chúng ta cũng không biết nó trọng yếu như vậy. Nhưng bây giờ bên kia thúc giục gấp, chúng ta không giao ra được, chỉ sợ thăng nhập trên tam phẩm sự tình liền hy vọng mong manh. Trương đạo sĩ mặt lộ vẻ sầu khổ. Mày trắng thanh niên nói, tình hình thực tế bẩm báo bọn hắn chính là, vị kia cho dù cao cao tại thượng, nhưng chúng ta lúa đường núi cũng không phải dưới tay hắn lương quyền, chúng ta không muốn trộn rộn chuyện này. Trương đạo sĩ không khỏi giật mình, nói, kể từ đó, chẳng phải là cũng đắc tội vị kia. Mày trắng thanh niên cười lạnh nói, ngươi đương vừa rồi vị kia cũng là hào đắc tội. Trương đạo sĩ do dự nói, hắn lại thế nào lợi hại, cũng bất quá là một người mà thôi. Mày trắng thanh niên lạnh nhạt nói, ngươi vẫn là ánh mắt quá nhỏ bé, đại lương vương triều cố nhiên nhất thống thiên hạ, ngay cả chúng ta những này tu hành tông môn đều không được dựa vào hơi thở, nhưng thế gian tổng cũng có chút người có thể không cần phá vỡ lông mày không lương phụng dưỡng quyền quý. Húng chi chúng ta chung quy là tu sĩ, không phải quan, không phải dân. Trương đạo sĩ chấn động trong lòng, không phải quan, không phải dân, hắn đột nhiên có chút lòng chua xót, đây mới là chính mình năm đó cầu tiên học đạo dự tính ban đầu, thế nhưng là tiến vào lúa đường núi về sau, mới phát hiện tu sĩ cũng không phải không dính khói lửa trần gian, dù rằng tuyệt vân khí, phụ thanh thiên, cũng không có cách nào siêu thoát cái này vạn trượng hồng trần. Tại ngàn năm trước kia, tu sĩ không phải bộ dáng như hiện tại. Hắn nói, sư thúc dạy bảo cực kỳ, chỉ là hắn đương thật lợi hại đến trình độ kia. Trương đạo sĩ hỏi là Quý Liêu. Mày trắng thanh niên lo lắng nói, chí ít chúng ta cửu phẩm trong tông môn, không ra được bực này nhân vật. Hắn lại ngâm nói, nước sông Thanh này, có thể rửa ta anh, nước sông Trọc này, có thể rửa ta đủ. Trên tay tuyết trắng phất trần một vẩy, như mây trắng biến ảo, chỉ gặp hắn đặt chân trên đó, cưới gió bay đi. Trương đạo sĩ dựng lên một đạo kiếm quang, hướng mày trắng thanh niên sau lưng đuổi theo. Hắn hiểu được sư thúc ý tứ, đây là muốn nước chảy bèo trôi, bo bo giữ mình, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Ám Hương Các, Nô Xuân Nương gian phòng. Trúc Nghĩa Tài cùng Quý Liêu ngồi đối diện nhau. Trúc Nghĩa Tài mỉm cười nói, không nghĩ tới đại sư lại làm học cung giảng sư, thật là khiến ta không thắng mừng rỡ. Quý Liêu nói, việc này không có gì có thể nói, ta hiện tại khác có chuyện nói với ngươi. Hắn liền đem Trương đạo sĩ cùng mày trắng thanh niên sự tình nói một lần. Trúc Nghĩa Tài đứng dậy đối với Quý Liêu thở dài, nói, đa tạ đại sư coi chừng, bọn hắn đều không phải người bình thường, nếu không ta đem đồ vật còn cho bọn hắn, miễn cho liên lụy đại sư ngươi. Quý Liêu khoát tay một cái nói, ngươi đã được vật này, chính là cùng nó có duyên, huống chi chân chính để ý vật này không phải Trương đạo sĩ bọn hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Trúc Nghĩa Tài nói, kia thì là ai? Quý Liêu nói, tạm thời không biết, chỉ bất quá vật này trên tay ngươi, bọn hắn sớm muộn sẽ tìm đến, hiện tại ngươi đem Hoàng Đỉnh Kinh lại cho ta nhìn một chút, ta ngược lại muốn xem bọn hắn muốn quyển sách này làm cái gì. Trúc Nghĩa Tài là tùy thân mang theo Hoàng Đỉnh Kinh, hắn nghe Quý Liêu nói chuyện, liền đem Hoàng Đỉnh Kinh lấy ra. Quý Liêu xem xét tỉ mỉ, thuận Hoàng Đỉnh Kinh đọc xuống, thể nội dương tính pháp lực tự có hô ứng, nhưng đây cũng là hắn lúc trước phát hiện kỳ quặc. Cầm Hoàng Đỉnh Kinh tường tận xem xét thật lâu, Quý Liêu chợt trong lòng hơi động, hắn thử đem chọn quyển Hoàng Đỉnh Kinh đảo lại đọc, chuyện kỳ diệu phát sinh, đây cũng là một bộ tinh diệu đến cực điểm hô hấp pháp, mà lại tu luyện ra pháp lực và theo đọc tu luyện ra pháp lực có rõ ràng khác nhau. Thuận đọc tu hành khí tức, rõ ràng công chính bình thản, ngã đọc tu hành khí tức lại có một loại kiếm tẩu thiên phong cảm giác. Chỉ là như thế a? Quý Liêu thầm nghĩ. Hắn lại từ kinh văn ở giữa đọc lấy, thế mà lại xuất hiện một bộ mới hô hấp pháp, hắn cảm nhận được chính mình khí huyết tùy theo phồng lên. Nếu như không phải hắn luyện thể đại thành, chỉ sợ bộ này hô hấp pháp năng đối với hắn đưa đến nhất định phạt kinh tẩy tùy tác dụng. Quý Liêu cảm thấy có ý tứ, hắn lại thử từ giữa đó hướng kinh văn mở đầu phương hướng giải đọc, quả nhiên, đây là một bộ luyện khí hô hấp pháp. Ước chừng dùng một nén nhang, Quý Liêu thử rất nhiều loại cách đọc. Cái này Hoàng Đỉnh Kinh thế mà như là thơ thuận nghịch đọc đồng dạng, có bao nhiêu loại giải pháp, mà lại mỗi một loại đều riêng phần mình khác biệt, thuộc tính rõ ràng, 10 phần tinh diệu. Hắn quả thực không có cách nào tưởng tượng, viết ra bản này Hoàng Đỉnh Kinh người được có bao nhiêu lợi hại, mới có thể đem nhiều loại tinh diệu luyện khí pháp dung hợp tại một bản kinh văn ở trong. Quý Liêu đếm, bản này Hoàng Đỉnh Kinh hết thể có 1,296 chữ, chính là nhất nguyên chi số. Trong lúc mơ hồ khiết hợp đại đạo, quả thật tuyệt không thể tả. Nhưng đây cũng là Hoàng Đỉnh Kinh toàn bộ bí mật. Quý Liêu mơ hồ cảm thấy Hoàng Đỉnh Kinh hẳn là còn có dấu cấp độ càng sâu bí mật không có bị hắn khai quật ra. Đem thư còn cho Trúc Nghĩa Tài. Quý Liêu nói, ta đề nghị ngươi sau này mỗi ngày từ đầu đọc 3 lần, sau đó từ thư cuối cùng đảo lại đọc 3 lần, ngay từ đầu ngươi có thể sẽ không nhiều dễ chịu, nhưng trường kỳ kiên trì, nhất định thu hoạch không ít. Hắn tu vi cao thâm, kiến thức không tầm thường, biết thuận đọc công chính bình thản cùng ngã đọc kiếm tẩu thiên phong, một khi kết hợp lại chính là một môn đăng kỳ tương hợp lợi hại pháp quyết, tu luyện sau hiệu quả tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Quý Liêu cũng muốn thông qua Trúc Nghĩa Tài tu hành Hoàng Đỉnh Kinh kinh nghiệm, đến xác minh tự thân tu hành. Đây là hắn một điểm tư tâm. Bởi vì Hoàng Đỉnh Kinh dù sao cùng nguồn gốc Đế Kinh luyện khí pháp có khác nhau rất lớn, mà Quý Liêu tu hành pháp quyết, nói cho cùng vẫn là thoát thai từ Đế Kinh. Đã ở núi khác, có thể công ngọc. Nói không chính xác Trúc Nghĩa Tài tu luyện Hoàng Đỉnh Kinh kinh nghiệm, có thể giúp hắn đột phá bình cảnh. Trúc Nghĩa Tài nói, ta nhất định làm theo, Liêu quý đại sư cái này Hoàng Đỉnh Kinh đến cùng có bí mật kinh người gì. Quý Liêu mỉm cười nói, tạm thời chỉ phát hiện cái này Hoàng Đỉnh Kinh có bao nhiêu loại cách đọc, về phần ngoài ra còn có không có kỳ quặc, tạm thời còn chưa phát hiện. Trúc Nghĩa Tài chậm rãi gật đầu. Quý Liêu lại nói, ngươi đem Mai Tam Nương ẩn thân bức họa kia cho ta. Trúc Nghĩa Tài xuất ra bức tranh, hắn lại nói, Tam Nương tranh này cũng kỳ quái, lần trước nhà ta tỷ nữ không cẩn thận đụng một cái. Thế mà như vậy sinh một trận bệnh. Quý Liêu nói, đây là bởi vì nàng lây dính quỷ âm chi khí, tổn hại dương khí, cho nên mới sinh bệnh. Người sau khi trở về có thể để cho người ta làm một đạo đường quy phụ tử canh thịt dê cho nàng uống, ăn được 2 bữa, liền có thể loại trừ bệnh căn. Đạo này dược thiện là một đạo rất kinh điển dược thiện, có ấm bổ khí huyết, bổ hư khử lạnh công hiệu. Cũng là lúc trước Cố Uy Nhuy dạy cho Quý Liêu. Sau khi nói xong, Quý Liêu tìm ra một tờ giấy trắng, xoát xoát mấy bút. Viết xuống làm đạo này dược thiện trình tự làm việc, phân lượng cùng hỏa hầu đều viết rõ ràng. Hắn đưa cho Trúc Nghĩa Tài nói, ngươi mặc dù bởi vì đọc Hoàng Đỉnh Kinh, dần dần cải thiện thể chất, cũng không sợ quỷ âm chi khí, nhưng dùng lâu dài đạo này dự thiện, đối với ngươi vẫn còn có chút có ích, ngươi cũng có thể cho ông cụ trong nhà số lượng vừa phải ăn. Quý Liêu trong lòng khe khẽ thở dài, đáng tiếc chủ trì cùng trưởng lão không ăn ăn mặn, nếu không đạo này dược thiện cũng có thể cho bọn hắn ăn. Cũng may hắn xuống núi trước đó, đã tại lặng lẽ để hai tăng phục dụng hắn tỉ mỉ luyện chế đan dược, đối với thân thể bọn họ có chỗ cải thiện. Bất quá bởi vì như hôm nay xuất hiện biến hóa, muốn luyện chế ra kéo dài tuổi thọ đan dược đã không có khả năng, cho nên trước kia Quý Liêu biết hai tăng đều là người tu hành về sau, không có vụng trộm cho bọn hắn phục dụng đan dược, dù sao đan dược có thể tạo được tác dụng không lớn. Hiện tại hai tăng bị thương, mới cho bọn hắn phục dụng đan dược, chính là vì cho hai tăng bổ hồi nguyên khí. Trúc Nghĩa Tài tiếp nhận tờ giấy, thận trọng bảo quản lấy. Cho tới bây giờ hắn rất rõ ràng sợ đại sư là không tầm thường kỳ nhân, nói không chính xác hắn tương lai có thể học 300 năm trước vị kia An Ninh Hầu sống đến 200 tuổi mới thọ hết chết giả. An Ninh Hầu là quốc triều trong lịch sử nhân vật nổi danh, hắn yêu thích luyện đan tham thiền, học thức thâm hậu, còn biên soạn kinh điển, tại đám sĩ tử ở giữa rất nổi danh âm thanh, bởi vì hắn mang theo một trận gió khí, dẫn đến lúc ấy rất nhiều sĩ tử đều cùng gió đi cầu tiên vấn đạo, thẳng đến dưới triều đình pháp lệnh, mới ngăn cản sạch trận này tập tụ. Cái này pháp lệnh tại Trúc Nghĩa Tài bọn người trong mắt kỳ thật rất có chút kỳ quái, bởi vì quốc triều luôn luôn cổ vũ đám sĩ tử hiểu rõ Phật đạo kinh điển, nhưng vì sao đám sĩ tử bắt đầu tu tiên vấn đạo về sau, lại muốn đi ngăn cản. Kỳ thật trong này nguyên nhân, chân chính triều đình trọng thần đều lòng dạ biết rõ. Bởi vì cao tầng thứ quan viên đối với tu sĩ đã hiểu rất rõ, chỉ là giới hạn trong triều đình chuẩn mực, sẽ không cho nhà mình con cháu nói quá nhiều quan ở phương diện này sự tình. Đám sĩ tử phần lớn không ngu dốt, có thật nhiều nhân tài, như những người này tìm nơi nương tựa Phật đạo hai nhà, tất nhiên là cho hai nhà này lớn mạnh thực lực, đối với triều đình thống trị đem sẽ có súng kích, triều đình tự nhiên không cho phép. Trúc Nghĩa Tài mặc dù là quan đời thứ ba, nhưng hắn còn tiếp xúc không đến cấp độ này bí mật. Quý Liêu lúc này đã tiếp nhận Trúc Nghĩa Tài xuất ra bức tranh, đem bức tranh lắc một cái, Mai Tam Nương lập tức ra. Chỉ gặp nàng da thịt tuyết trắng, cao vút đứng thẳng, nói không hết thanh nhã lanh diễm. Nhìn thấy Quý Liêu, nàng ngay cả vội dịu dàng túi đầu. Quý Liêu vẫy tay đưa nàng đỡ dậy, nói ra, xem ra ngươi khôi phục so ta tưởng tượng nhanh hơn. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 19, Quỷ Thần. Mai Tam Nương nói, đều là nắm đại sư hưởng phúc. Ngươi không cần đối với ta nhiều như vậy lễ, ta giúp ngươi tự có ta suy tính. Quý Liêu đối Mai Tam Nương cười nhạt nói. Mai Tam Nương nhẹ nhàng gật đầu, phục lại hỏi, đại sư gọi ta ra có chuyện gì? Quý Liêu cười nói, lúc đầu dự định thẳng đến 7 ngày viên mãn thời điểm lại để cho ngươi ra, bất quá bây giờ có cái biện pháp tốt hơn. Mai Tam Nương trong mắt lộ ra nghi hoặc. Quý Liêu nói, ta tiếp xuống đọc nội dung, ngươi phải nghiêm túc theo sát ta niệm. Mai Tam Nương tự nhiên đồng ý. Ngay sau đó Quý Liêu liền bắt đầu niệm tụng một quyển kinh văn, đây chính là hắn từ Hoàng Đỉnh Kinh phân tích ra một thiên. Hắn vừa mới cảm ứng được cái này tu luyện ra được khí tức quỷ khí âm trầm, cảm giác rất thích hợp Mai Tam Nương, liền để nàng thử một lần. Nguyên lai cái này Hoàng Đình Kinh hô hấp pháp hoạch tâm nhất ý chính ở chỗ mượn nhờ hô hấp phát ra một loại không hiểu rung động, từ đó thông qua loại này rung động sinh ra đặc thù khí tức. Quý Liêu nhìn ra điểm này về sau, liền biết chỉ cần có thể nắm giữ loại này rung động, hô không hô hấp đều là thứ yếu. Hắn niệm tụng kinh văn, kỳ thực tại lấy tinh thần phát ra loại này rung động, kéo theo Mai Tam Nương thần hồn, hình thành cộng hưởng. Sở dĩ muốn Mai Tam Nương đi theo niệm tụng, chính là vì làm sâu sắc cảm giác của nàng. Theo Quý Liêu niệm tụng, nhiệt độ trong phòng lập tức thấp rất nhiều. Dù là Trúc Nghĩa Tài gần nhất thể chất cải thiện, nhưng thời gian dần qua cũng ôm cánh tay, thân thể bắt đầu phát run, nhưng hắn không muốn đánh nhiều hai người, thẳng đến đằng sau lông mày trên cũng bắt đầu nổi lên xương trắng, bờ môi cũng bắt đầu phát tím. Tại Trúc Nghĩa Tài muốn mất đi ý thức lúc, một trận ấm áp gió mát thổi lên, rơi ở trên người hắn, để hắn từ vừa rồi loại kia gần như đông kết trạng thái giải thoát ra. Hắn mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt thấy, chính là Mai Tam Nương cùng Sợ Đại Sư. Mai Tam Nương mặt phấn tràn đầy áy náy, nói ra, nô gia đi theo đại sư luyện công, lại là làm bị thương công tử. Trúc Nghĩa Tài nói, ta không sao, Tam Nương không cần áy náy. Dứt lời, hắn a một tiếng, nói ra, Tam Nương ngươi bây giờ nhìn lại so trước kia chân thực nhiều. Mai Tam Nương lúc này mới phát giác, nàng tại gian phòng chuyển cái múa. Quả là cảm thấy mình hiện tại so với quá khứ ngưng thực rất nhiều. Nguyên lai trước đây nàng xuất hiện lúc, thân thể liền rất phù phiếm, thậm chí nhìn có chút trong suốt, bây giờ lại càng giống cái sống sờ sờ lánh diễm mỹ nhân. Nàng lại nắm chặt lại cái chén ở trên bàn, có loại bây giờ cảm giác. Mai Tam Nương trên mặt tràn đầy mừng rỡ, hướng Quý Liêu liên tiếp ba bái, túi đầu ba gõ. Quý Liêu cũng không ngờ tới biện pháp này hiệu quả lại cực kỳ tốt, hắn thụ xong Mai Tam Nương đại lễ về sau, nói, ngươi về sau thật đừng đối ta nhiều như vậy lễ, nếu không ta sẽ cảm thấy không thoải mái. Mai Tam Nương nói, nô gia về sau nhất định đuổi. Quý Liêu nói, ngươi bây giờ sớm ra, liền đi báo thù đi. Mai Tam Nương nói, hiện tại a. Quý Liêu mỉm cười nói, càng sớm càng tốt, chậm thì sinh biến. Hắn lại chỉ vào ngoài cửa sổ, lo lắng nói, ngươi nhìn, trời cũng sắp tối rồi. Mai Tam Nương hiển nhiên cũng là báo thù sốt ruột, nhân tiện nói, tốt, ta cái này đi. Nàng liên từ cửa sổ bên ngoài bay ra ngoài. Phủ Thành, Vương Trạch, hai tòa sư tử đá uy phong lấm lấm bày biện. Đây chính là giết chết Mai Tam Nương vị kia gọi Vương An Húc nam tử nhà mới, mua tòa nhà tiền, còn là hắn tân hôn thê tử nhà mẹ đẻ ra. Vương An Húc đang trong thư phòng khêu đèn vẽ tranh, cái này là một bộ quan âm tượng, hắn chuẩn bị trở về kinh sau đưa cho nhạc mẫu. Hắn họa sĩ không tệ, đem quan âm miêu tả được sinh động như thật, chỉ là Vương An Húc cuối cùng đem quan âm nốt con mắt về sau, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, cái này quan âm làm sao như thế nhìn quen mắt. Một lát sau, Vương An Húc kịp phản ứng, cái này quan âm dáng dấp thế mà cùng Mai Tam Nương giống nhau như lúc. Chẳng lẽ ngày khác có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, từ khi thiêu chết Mai Tam Nương sau nàng liền tâm thần có chút không tập trung. Thấy họa bên trong quan âm cùng chết đi Mai Tam Nương giống nhau như lúc, Vương An Húc lập tức cầm lấy ngọn đèn, muốn đem chân dung thiêu hủy. Vương Lang, ngươi thật là ác độc tâm, lại muốn thiêu chết nô gia. Vương An Húc thân thể run lên, hắn trông thấy người trong bức họa vậy mà hé môi hướng hắn nói chuyện. Hắn lập tức dùng ngọn đèn nhóm lửa chân dung, ác thanh đạo, ta có thể đốt ngươi lần thứ nhất, cũng có thể đốt ngươi lần thứ hai. Chân dung giấy lên lửa cháy hừng hực, rất nhanh đốt tới người trong bức họa. Chỉ thấy người trong bức họa nhẹ khẽ cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ còn sợ lửa à? Vương An Húc chỉ thấy người trong bức họa vậy mà từ họa bên trong đi ra đến, một thân hắc sa, lập ở trước mặt hắn, còn có một trận mùi thơm. Hắn nghe được mùi thơm, thần trí một thanh, đột nhiên phát giác trên người hắn thế mà cũng cháy rồi. Chẳng biết lúc nào, thư phòng bốn phía đều giấy lên lửa lớn rừng rực, cực kỳ giống lúc ấy hắn đem Mai Tam Nương thiêu chết tại lao trạch khò củi thời điểm. Lớn hỏa thiêu lao trạch, mới có cái này nhà mới, đốt đi người cũ, mới có thể cùng người mới an an ổn ổn sinh hoạt. Đây là hắn trước đây ý nghĩ. Nhưng là bây giờ lửa cháy hừng hực, đem hắn vây quanh. Vương An Húc lớn tiếng kêu sợ hãi, miệng bên trong hô hào cứu mạng. Thế nhưng là bên ngoài lại một điểm đáp lại đều không có. Hắn rất nhanh hốt hoảng, quỳ khẩn cầu trước mặt Mai Tam Nương, nói, Tam Nương, ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Mai Tam Nương chỉ là miệng bên trong ngậm lấy cười, nhìn xem hắn. Cũng không lâu lắm, Vương An Húc liền thành một hỏa nhân. Lúc này mới có người phát hiện thư phòng cháy rồi. Rất nhanh có người dẫn theo thùng nước tới cứu lửa, nhưng không ai phát hiện một cái bóng lượn lở ra Vương Trạch. Mai Tam Nương lần nữa bay vào ám hương các Ngô Xuân Nương gian phòng. Quý Liêu cùng Trúc Nghĩa Tài ngay tại đối ẩm. Gặp nàng trở về, Trúc Nghĩa Tài nói, sự tình thế nào? Mai Tam Nương đem sự tình nói một lần. Tốt, thống khoái. Trúc Nghĩa Tài uống từng ngụm lớn lấy rượu, hắn cũng là ghét gác như cựu tính tình, hiện tại biết Mai Tam Nương báo thủ, cảm thấy vui mừng. Quý Liêu mỉm cười nói, báo thủ là báo thủ, lại còn cần giải quyết tốt hậu quả. Mai Tam Nương nói, Liêu Quý Đại Sư, ngươi để Nô Gia có thể lại chấp nghiệm, Nô Gia đã vô cùng cảm kích, đằng sau như có người truy cứu. Nô gia nguyện ý gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. Quý Liêu nói, ngươi không cần sợ, ngươi nhân quả đã có người thay ngươi đăng hạ, ảnh hưởng không đến ta cái gì. Mai Tam Nương ngạc nhiên nói, còn có ai giúp Nô gia? Nàng là có ơn tất báo tính tình, cho nên có câu hỏi này. Quý Liêu nói, người kia là ai ngươi không cần hỏi, nàng ngày hôm đó đi một thiện, làm việc tốt không lưu danh. Là Hắc Sơn lão yêu. Quý Liêu vừa dứt lời, trong không khí liền vang lên âm lãnh sâu thẳm thanh âm. Mai Tam Nương kỳ quái nói, ai đang nói chuyện, ta giống như nghe được cái gì Hắc Sơn lão yêu, Liêu Quý Đại Sư, Trúc công tử các ngươi nghe được rồi sao? Trúc Nghĩa Tài mặc dù có chút men say, nhưng vẫn là nói, ta giống như cũng nghe đến. Mai Tam Nương lại nhìn về phía Quý Liêu. Quý Liêu ho nhẹ một tiếng, nói ra, có lẽ là bên ngoài có người nói chuyện. Hắn lại tâm linh truyền âm Mộ Thanh nói, đừng làm rộn, nếu không ta không giúp ngươi. Hắn lời này nói chuyện, Mộ Thanh quả nhiên trung thực xuống tới. Quý Liêu lại nói, ngươi tạm tới. Mai Tam Nương liền rất nghe lời đi tới. Ngồi xuống. Nàng lại thành thành thật thật ngồi xuống. Quý Liêu liền một trường khắc ở đỉnh đầu nàng, một đạo thanh tuyển giống như khí tức chạy đến nàng quỷ thân chúng. Đây là luyện hóa thủy mạch biện pháp, chỉ cần ngươi siêng năng luyện tập, qua không được bao lâu liền có thể đem thanh hà thủy mạch luyện hóa, trở thành thần sông, đến lúc đó ngươi chỉ phải bảo vệ thanh hà tả hữu sinh linh, liền có thể được hưởng hương hỏa công đức, cho dù có người truy cứu ngươi, cũng phải cố kỵ rất nhiều, sẽ không cùng ngươi khó xử. Bất quá đến tận đây về sau, ngươi liền không có thể tùy ý rời đi Thanh Hà. Quý Liêu đối với Mai Tam Nương chậm rãi giải thích nói. Hắn cũng trong lòng âm thầm bội phục Mộ Thanh vốn liếng phong phú, ngay cả thất truyền đã lâu thần đạo phương pháp tu hành, nàng thế mà cũng có. Cái này, Mai Tam Nương liền muốn thành danh phủ kỳ thực quỷ thần. Bất quá chuyện này còn có một chút lo lắng âm thầm, căn cứ Quý Liêu quan sát, Đại Lương Vương Triều cũng không phong thần thủ đoạn, nếu là biết việc này về sau, sợ rằng sẽ rất muốn đạt được cái pháp môn này, bù đắp cái này một khối nhược điểm. Nếu là Đại Lương Vương Triều nắm giữ phong thần thủ đoạn, chỉ sợ có hy vọng trở thành trong truyền thuyết thiên đình. Bất quá đương sơ thiên sư giáo phong thần bảng cũng có thể làm đến việc này, nhưng Đại Lương Vương Triều thế mà không có đạt được phong thần bảng. Hắn nhưng không cảm thấy Đại Lương Vương Triều sẽ không có đánh qua phong thần bảng chủ ý, trong đó hẳn là còn có khác nguyên nhân. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, thân người khó được. Thanh Hà có một đoạn tại Phủ Thành, một đoạn này nước sông lại gọi Phủ Thanh Hà, vừa vặn cách Ám Hương Các cũng không xa. Quý Liêu truyền thụ Mai Tam Nương luyện hóa thủy mạch chi pháp về sau, liền dẫn nàng đến bờ sông. Quý Liêu đối với Mai Tam Nương nói, về sau con sông này chính là nhà của ngươi. Mai Tam Nương nhẹ gật đầu, nàng vận khởi Quý Liêu dạy pháp môn, liền cảm giác được nước sông phảng phất tại triệu hoán nàng. Gái lầu xanh vốn là không chỗ nương tựa, mười phần cô độc, lúc này con sông này lại chân chính cho nhà nàng cảm giác. Mai Tam Nương thuận bản năng, nhảy vào trong nước sông, hóa thành một mảnh bọt nước, biến mất không thấy gì nữa. Quý Liêu con mắt nhắm lại, bởi vì hắn nhìn thấy Mộ Thanh cũng tiến vào trong nước sông. Ta chờ một chút liền trở về. Lúc này dọc theo bờ sông đi người đi đường, liền phát giác Phủ Thanh Hà đột nhiên dâng nước, đều đang nghĩ chẳng lẽ là thượng du phát lũ lụt, lưu đến phía dưới. Nước sông chẳng những hiện trướng, còn lăn lộn không thôi. Còn may là trong đêm, nếu là ban ngày khẳng định rất nhiều người đến vây xem. Quý Liêu chú mục nước sông, mở ra Thái Hư Thiên Nhãn, liền nhìn thấy sông nằm trên giường một con đại xà, trên phần bụng có bốn cái nô lên, đây là muốn hóa rồng dấu hiệu. Lúc này đại xà chung quanh lại có một đầu cái bóng nhàn nhạt, đang không ngừng công phạt nó. Đại xà bị đau, vận dụng thủy pháp, cuốn lên dòng nước, mới tạo thành nước sông hiện trướng tình cảnh. Cái bóng chính là Mộ Thanh. Đại xà này mặc dù chưa hóa thành hình người, nhưng có giao long huyết mạch, cũng không biết sống bao nhiêu năm, hiển nhiên pháp lực thâm hậu, huống chi trong nước. Nó thực lực há lại chỉ có từng đó là tăng gấp bội, bình thường đan thành tu sĩ căn bản đừng nghĩ làm sao nó. Nhưng nó hiện tại đối với Mộ Thanh biến thành cái bóng không thể làm gì, khí tức trên thân cũng dần dần yếu xuống dưới. Đấu ước chừng một khắc đồng hồ, đại xà liền không động đậy nữa. Nguyên bản trường dài 10 trượng thân thể, lại không ngừng thu nhỏ, biến thành khoảng 2 tấc. Quý Liêu ngược lại có phải là kỳ quái hay không, long có thể lớn có thể nhỏ, đại xà đã có giao huyết mạch của rồng, tự nhiên cũng có thể như ý biến hóa thân thể. Mộ Thanh biến thành cái bóng liền nhào vào tiểu xà trong thân thể, Quý Liêu đột nhiên cảm giác được trên người mình nhiều một cỗ không hiểu khí tức, kia là long khí tức. Nguyên lai Mộ Thanh luyện hóa đầu này tiểu xà, hắn cũng nhận lây nhiễm, thu được một tia chân long huyết mạch. Tại không ai phát giác tình huống dưới, tiểu xà vụng trộm bò lên bờ, chạy tới Quý Liêu trên thân, cuốn tại tay phải hắn trên ngón trỏ. Quý Liêu nhìn chăm chú nhìn lên, tiểu xà làn da như ngọc bích thanh tịnh, cuốn ở trên ngón tay của hắn, cũng có lạnh buốt lanh ý truyền đến, mắt rắn đen nhánh. Thanh lũ thâm thúy, rất là mỹ lệ. Ngươi là đoạt xá đầu này tiểu xa rồi. Bất quá là phân niệm ký thần thủ đoạn, cách đoạt xá còn kém xa lắm. Nha! Quý Liêu minh bạch, cái này cùng lúc trước thanh vũ ký thác thần niệm tại tháng 7 trên thân là một cái đạo lý. Hắn lại nói, trước kia ngươi thật giống như làm không được loại sự tình này. Hừ, ngươi cho rằng liền ngươi thông minh, kia hoàng đỉnh kinh cũng cho ta có chút thu hoạch. Bất quá phương pháp kia cũng phiền phức, ta phân ra thần niệm sẽ tự nhiên tiêu vong. Bây giờ tại tiểu xà trên người thần niệm nhiều lắm là ủng hộ nửa ngày, mà lại mỗi lần phân ra thần niệm về sau, đều có thể muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể tiếp tục thi triển cái này biện pháp, hơn nữa còn là không thể cùng ngươi cách quá xa. Mộ Thanh nói xong lời cuối cùng, hiển nhiên rất là không vui. Quý Liêu ngược lại là âm thầm thở phào một cái, thầm nghĩ, cái này nàng hẳn là sẽ không nghĩ đến dùng ta nhục thân. Mộ Thanh nói, nếu không là ngươi hẹp hỏi, ta làm sao lại dùng phiền toái như vậy biện pháp? Quý Liêu ho nhẹ một tiếng. Mộ Thanh nói tiếp, ta lật một chút trí nhớ của nó, nguyên lai nó là Giang Châu phủ xà vệ nuôi thả trong phủ Thanh Hà. Quý Liêu cũng không phải thật bất ngờ, dù sao phủ Thanh Hà bên trong xuất hiện như vậy một đầu linh xà vệ không biết mới là quái sự, nếu là xà vệ nuôi thả, hoàn toàn chính xác giải thích thông. Hắn nói, cái này lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi sẽ còn sợ gián vệ? Mộ Thanh nói, ta đương nhiên không sợ, mà lại mỗi tháng xà vệ đều sẽ phái người tới cho ăn nó. Đều là cực phẩm linh dược, đến lúc đó ta đem linh dược thu lại, ngươi lấy ra luyện đan. Ngươi làm sao đột nhiên hào phóng như vậy? Quý Liêu một mặt hồ nghi. Mộ Thanh nói, dù sao ngươi ăn đan dược, ta cũng có thể phân một nửa chỗ tốt. Quý Liêu mặt tối sầm, quả nhiên không thể đem nàng mơ mộng hão huyền quá. Hai người giật một hồi, tiểu xà liền bịch một tiếng, trở lại trong nước sông. Học cung liền tại thượng du, cách rất gần, dù sao Quý Liêu đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ ở học cung, cho nên tiểu xà liền ở tại trong sông là được rồi. Kia tiểu xà kỳ thật liền là tương đương với Mộ Thanh một cái phân thân. Ngày bình thường coi như không ký thác thần niệm cũng không quan trọng, có việc Mộ Thanh lại phân niệm ký thần cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Quý Liêu đột nhiên nghĩ đến, mình bây giờ cũng coi như nửa cái quan thần, cái này mỗi tháng đem cho rắn ăn linh dược đều cầm, có tính không tham ô. Trong đầu toát ra loạn thất bát tao ý nghĩ, rất nhanh liền một đường về tới học cung. Hắn trở lại chỗ ở của mình, chưa mở cửa, liền có người nói, Liêu Quý Đại Sư, ngươi cuối cùng trở về. Quý Liêu kỳ thật đã phát hiện hắn, chỉ là giả bộ như không biết. Gặp hắn đi tới, nhân tiện nói, dừng quản sự, ngươi có chuyện gì? Nguyên lai người này là học chính nhà quản sự. Lao ra nhà ta có chút việc tìm ngươi. Đã trễ thế như vậy, còn có thể có chuyện gì? Không biết, lao ra để cho ta nhất định phải làm cho đại sư ngươi đi gặp hắn một lần. Được. Dừng quản sự mang theo Quý Liêu đi học chính trong nhà, kỳ thật liền là học cung bên cạnh một cái tòa nhà. Vị này học chính đại nhân cũng họ Lâm, niên kỷ so Niếp huyện lệnh còn muốn lớn hơn mấy tuổi. Hai người tại thư phòng gặp nhau. Quý Liêu chắp tay trước ngực thi lễ, nói ra, Lâm đại nhân đã trễ thế như vậy, tìm ta có chuyện gì? Lâm học chính nói, nghe nói sợ sư phụ ngươi viết một bài chữ tốt, hơn nữa còn am hiểu làm thơ. Quý Liêu nói, đại nhân quá khen rồi, chỉ là chữ không quá xấu mà thôi. Lâm học chính cười nói, Liêu quý sư phụ khiêm tốn, lần này tìm ngươi đến, liền là muốn mời ngươi tại cái này đưa Tử Quan Âm đồ trên thay ta để một bài thơ. Chỉ gặp hắn ở trên bàn sách triển khai một bức họa. Chính là đưa Tử Quan Âm đồ. Quý Liêu thấy thế, cười cười, nói ra, vậy ta liền đều xấu. Tranh này nhắc tới cũng xảo, lại là Trúc Nghĩa tài thủ bút, Quý Liêu một chút đem lai lịch nhận ra được. Dù sao muốn tại trong học cung nán lại một đoạn thời gian, Quý Liêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt cho học chính giúp chút ít bận điệu, cùng người phương tiện, chính là cùng phe mình liền. Lâm học chính gặp hắn không có từ chối, thần sắc đại hỉ. Hắn mặc dù là cái học chính, kỳ thực liền là cái cựu phẩm quan. Nói chuyện cũng liền đối với đám tú tài có tác dụng, giống như Quý Liêu loại này phương ngoại chi nhân, thù hắn quản thúc cực nhỏ, mà lại Quý Liêu cùng Niếp huyện lệnh quan hệ không tầm thường. Niếp huyện lệnh mặc dù là cái thất phẩm quan, nhưng thật là nhị giáp hạng nhất, vẫn là lại bộ thiên quan môn sinh đắc ý, loại người này sớm muộn muốn lên như diều gặp gió, hắn cùng căn bản không có cách nào so sánh. Cho nên Lâm học chính cũng không tốt cưỡng ép muốn cầu Quý Liêu giúp hắn đề tự, nếu như không phải hắn quả thực không có nhiều tiền, đều nghĩ dâng lên nhuận bút phí đi. Quý Liêu nhắc bút lên, nhúng lên mực nước, liền đối với tại bức họa này chống không chỗ đề tự. Thân người khó được nay đã được, Phật Pháp khó ngửi nay đã nghe. Đời này không đến bị ngạn đi, chờ đến khi nào độ thân này. Thơ hay, thật sự là thơ hay. Giang Châu phủ nha bên trong, một vị trung niên quan viên nhìn xem đưa Tử Quan Âm vẽ lên thơ, không khỏi tán dương. Cồn vật bi, Giang Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 21, tư vị. Bùi đại nhân cũng không thể quang khen bài thơ này. Trung niên quan viên bên cạnh một vị lão quan viên nói. Vị này lão quan viên chính là Giang Châu phủ chi phủ, bên cạnh hắn đi theo Lâm học chính. Bùi đại nhân cười nói, còn phải đa tạ Lâm đại nhân, mới có thể để cho bản quan nhìn thấy như thế đẹp đẽ thơ hay. Lâm học chính thấy Bùi đại nhân như thế thưởng thức bài thơ này, không khỏi mừng thầm, hắn thấp cổ bé họng, có thể để cho vị đại nhân này thoáng nhớ kỹ chính mình, liền có thể để hắn không thắng mừng, rỡ. Vì tiến một bước lấy lòng Bùi đại nhân, Lâm học chính nói. Hạ quan bất quá là mượn hoa hiến Phật mà thôi, cái này làm thơ người liền tại phủ học cung, vẽ tranh người cũng tại, đại nhân nếu như đối bọn hắn cảm thấy hứng thú, hạ quan có thể mời bọn họ chạy tới một chuyến. Trúc Nghĩa Tài tổ phụ từng là Lâm học chính tòa sư, bởi vậy hắn muốn làm cái thuận nước dong thuyền, để Trúc Nghĩa Tài cũng có thể tại Bùi đại nhân trước mặt lộ lộ mặt. Vị này Bùi đại nhân quan đến lại bộ thị lang, chính là đương kim thánh thượng thân tín trọng thần, lần này tới Giang Châu, lập tức kinh động đến toàn bộ Giang Châu quan trường. Nếu không là dựa vào lấy tiến hiến cái này đưa Tử Quan Âm đồ, chỉ sợ hắn đời này cũng không có tư cách nhìn thấy vị đại nhân này. Bùi đại nhân có chút trầm âm, nói ra, Lô đại nhân, đêm nay hiến hội giúp ta đẩy một chút, ta dự định tự mình chiêu đái hạ vị kia làm thơ bằng hữu. Hắn không nói muốn gặp vẽ tranh người, Lâm học chính vi Trúc Nghĩa Tài có chút đáng tiếc. Lô đại nhân chính là chi phủ, hắn nói, tốt, ta cái này đi an bài. Có đại nhân vật muốn gặp ta. Quý Liêu nhìn lên trước mặt Lâm học chính. Lâm học chính cười nói, không phải sao, ngươi làm kia một bài thơ nhập pháp nhãn của hắn, hắn mười phần thích, đêm nay muốn đích thân chiêu đãi ngươi, vị này Bùi đại nhân tên đầy đủ Bùi Thạch, hiện nay là lại bộ thị lang, ở kinh thành cũng là phân lượng cực nặng đại nhân vật. Ta biết ngươi là phương ngoại chi nhân, không đi hoạn lộ. Nhưng cơ hội lần này vẫn là phải hảo hảo nắm chắc một chút, nói không chính xác để Bùi đại nhân cao hứng, ngươi mời hắn đi Lan Nhược Tự đi một chuyến, cũng có thể thay Lan Nhược Tự dưng danh. Quý Liêu cười nói, xem ra Lâm đại nhân khẳng định là thay ta nhiều hơn nói tốt, nếu không vị này Bùi đại nhân làm sao lại nghĩ lấy muốn gặp ta. Lâm Học Chính mặc dù không chờ mong Quý Liêu có bao nhiêu cảm tạ hắn, thế nhưng là Quý Liêu nói như thế, vẫn là để trong lòng hắn cao hứng. Hắn cười nói, ta thấp cổ bé họng, nơi nào có thể tại Bùi đại nhân trước mặt nói chuyện, đây hết thảy đều là bởi vì hắn thưởng thức ngươi, hôm nay ngươi có khóa à, nếu là có, ta liền để cho người ta cùng ngươi đổi một chút. Quý Liêu nói, hôm nay không có lớp. Vậy là tốt rồi, ngươi đi trước chuẩn bị đi. Lâm đại nhân, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, kia Bùi đại nhân vì sao lại thích đưa Tử Quan Âm đổ, hẳn là hắn không có dòng dõi. Nghe nói là như vậy, mà lại Bùi đại nhân hai vợ chồng đều tin Phật, thích thu thập Phật họa. Hắn nói lần này ra kinh lúc, trong nhà phu nhân nói với hắn Giang Châu phong cảnh như vẽ, ra không ít nổi danh họa sĩ, để hắn đến Giang Châu về sau, thuận tiện tìm một bức Phật họa mang về. Bùi đại nhân nghe nói là vì lấy lòng phu nhân, liền quyết định tìm một bức đưa Tử Quan Âm đổ mang về cho nhà mình phu nhân. Lâm Học Chính giải thích nói. Quý Liêu vuốt cằm nói, thì ra là thế. Lâm Học Chính cười nói, rất nhiều người đều biết tin tức này, ta mời không nổi những cái kia màu vẽ danh thủ quốc gia, cũng mua không nổi danh họa. Liền nghĩ đến Trúc Nghĩa tài họa kỹ cao mình không kém cỏi tiền nhân, liền mời hắn đến làm cho ta một bức họa. Hắn họa xong sau, liền nói với ta nếu có thể tìm ngươi đến đệ tử, bức họa này nhất định có thể nhập Bùi đại nhân pháp nhãn. Truy cập. Quý Liêu khẽ cười nói, tối hôm qua ta cùng hắn uống rượu lúc, hắn nhưng không có đối với ta nhắc lên đoạn này sự tình. Lâm Học Chính ha ha cười nói, các ngươi tối hôm qua thế mà cùng một chỗ, xem ra hai ngươi quan hệ còn rất không tệ, khó trách Trúc Nghĩa tài muốn đề cử ngươi đệ tử. Nói thật, lần này tiến hiến bức họa này đã để Bùi đại nhân nhớ ký ta, mà lại chi phủ đại nhân cũng khen ta mấy câu, đều dựa vào hai người các ngươi giúp đỡ, qua chút thời gian, bỉ nhân còn có tạ lễ cho hai vị các ngươi. Quý Liêu nói, Lâm đại nhân hà tất khách khí, ta tại học cung còn cần ngươi đến trông nom. Lâm Học Chính nói, đây là hẳn là, ngươi vẫn là sớm một chút đi chuẩn bị, miễn cho ban đêm gặp Bùi đại nhân, có chỗ thất lễ. Quý Liêu nói, vậy ta liền đi trước. Hắn thản nhiên rời đi. Lâm Học Chính nhìn vừa là hâm mộ, lại là bội phục. Vị này Liêu Quý đại sư mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng làm việc so với cái kia thế gia đại tộc tử đệ cũng còn muốn làm người như một xuân phong, nghe được muốn gặp Bùi đại nhân lớn như vậy nhân vật về sau, cũng là mây trôi nước chảy, không có nhiều kích động. Hắn có phần khí độ này, tương lai thành tựu nhất định vi phạm. Sau khi đi ra, Mộ Thanh nói, ta nhìn ngươi thật đúng là được hoan nghênh. Quý Liêu thản nhiên nói, chỉ là một bài thơ. Ngươi cảm thấy có thể để cho quyền cao chức trọng lại bộ thị lang cao như vậy nhìn, còn muốn thân tử chiêu đãi ta. Mộ Thanh cười nói, ngươi thì không cho người ta là chân ái cực kỳ ngươi bài thơ này. Quý Liêu thản nhiên nói, ngươi cũng cửu cư cao vị qua, vị trí đến độ cao nhất định về sau, nào có dễ dàng như vậy lộ ra hỉ ác tới. Mộ Thanh nói, ngươi tâm nhãn nhiều như vậy có làm được cái gì, đến lúc đó đi gặp hắn một chút liền biết tình huống. Gần nhất lời của ngươi nói càng ngày càng có đạo lý. Bùi đại nhân chiêu đãi Quý Liêu địa phương chính là tại phủ Thanh Hà phía trên một tòa thuyền hoa bên trong, màn đêm vừa mới triển khai, trên trời là sơ tinh đặng nguyệt, Quý Liêu chậm rãi mà tới thuyền hoa đô bên bờ. Càng đến gần thuyền hoa, trong lòng của hắn càng có một loại cảm giác huyền diệu. Trong lòng của hắn đối với Mộ Thanh nói, rất kỳ quái một loại sức mạnh, còn có chút quen thuộc. Xem ra trên đời này cũng không chỉ có ngươi có thể đem Thiên Ma Kinh cùng Đế Kinh kết hợp lại tu luyện, ngươi nói có đúng hay không vị kia Bùi đại nhân? Phải là nguyên lai là một vị cao minh tu sĩ. Quý Liêu bật cười lớn, lần này ngược lại là có thể giải thích vì sao đối phương nhất định phải gặp hắn. Hắn viết kia bài thơ, hoặc nhiều hoặc ít có một chút chính mình thần ý tồn tại, người bên ngoài nhìn không ra đến, nhưng ở cao minh tu sĩ trong mắt tựa như ánh nến chi minh. Đến thuyền hoa bên ngoài, liền có người xuống tới mời hắn lên thuyền. Hiển nhiên hắn bộ dạng dài ngắn thế nào, sẽ khi nào đến, đều có nhân sự trước biết rõ. Thẳng đi vào thuyền hoa, thiết yến chỗ đèn đuốc sáng trưng. Chỉ có một người ngồi một mình, lại chi tiện là hai tên thị nữ, cùng góc tường một vị tỷ bà nữ. Ngươi chính là Liễu Quý đại sư đi. Ngồi một mình người, nhìn chừng 40 tuổi, làm ăn mặc kiểu văn sĩ, nhìn ôn hòa nho nhã, nhìn hắn diện mục, lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nam tử một cái, chính là hiện tại, cũng như lao tiểu, mị lực mười phần. Quý Liêu khẽ không người, nói, tiểu tăng gặp qua Bùi đại nhân. Quả nhiên là hắn. Quý Liêu trong lòng đối với Mộ Thanh nói. Bùi đại nhân hư đỡ Quý Liêu. Lo lắng nói, không cần đa lễ, mời ngồi. Quý Liêu liền ngồi xuống tại Bùi bên người đại nhân. Bùi đại nhân phủi tay, nói, mang thức ăn lên. Một lát không đến, liền có người lên đạo thứ nhất đồ ăn. Chính là hai cái sứ trắng nhỏ chung, thị nữ tại Bùi đại nhân trước mặt riêng phần mình bày một cái. Bùi đại nhân ung dung ngâm nói, cây đầy trời núi lá đầy hành lang, cả xa thổi thấu gió bức lạnh. Không biết nhiều ít thu tư vị, cuốn lên mảnh trúc đốm hỏi trời chiều. Liêu quý đại sư làm bài thơ này thật sự là dạy người dư vị kéo dài, bản quan đọc qua về sau, liền sinh ra linh cảm, dạy người làm ra đạo này tên gọi thu tư vị đồ ăn, ngươi đến nhấm nháp một chút, nhìn xem tư vị như thế nào. Quý Liêu mỉm cười, liền để lộ sứ trắng nhỏ chung, bên trong là tía tô lá bao vây lấy một hạt nhỏ cà chua. Hắn gấp lên, tinh tế nhấm nháp. Vào miệng hơi ngọt, nguyên lai tía tô lá trên bọc mật ong, bao lấy hạt thông cùng một loại tươi mát tương liệu. Đạo này đồ ngọt phân lượng cực ít, hắn tinh tế nhấm nháp cũng rất ngon ăn xong, khen, đại nhân món ăn này thực là không tồi, cà chua là ướp lạnh qua, tăng thêm mật ong, hạt thông cùng tương liệu về sau, cuối cùng hỗn hợp tía tô lá đặc hữu tân vị, bắt đầu ăn quả thực có thể khiến người ta cảm nhận được thu chi ý lạnh, tạm lại có hay không nghèo dư vị. Chân chính hảo trù nghệ không ở chỗ nguyên liệu nấu ăn ngon cùng chân quý, mà ở chỗ phối hợp, Bùi đại nhân đem tía tô lá cùng cà chua hai loại tính chất khác biệt nguyên liệu nấu ăn phối hợp lại, khiến cho tự nhiên mà thành, dư vị kéo dài, thật sự là tuyệt diệu. Hắn bên ngoài nói là Bùi Thạch giỏi về phối hợp nguyên liệu nấu ăn, kỳ thực cám chỉ Bùi Thạch có thể đem thiên ma kinh cùng đế kinh tinh yếu đem kết hợp. Lời này một câu hai ý nghĩa, chỉ có hai người trong lòng biết. Bùi Thạch mỉm cười nói, cái này cũng phải là có Liêu quý đại sư dẫn dắt, bản quan mới có thể thập toàn thập mỹ. Quý Liêu cảm thấy hiểu rõ, xem ra vị này Bùi đại nhân là muốn cầu cạnh hắn. Quý Liêu âm thầm quan sát đối phương, loang thoáng phát giác đối phương thể nội khí tức hình như có gợn sóng. Xem ra hắn cuối cùng không thể giống như chính mình, có thể đem thiên ma khí cùng chính tông đạo ra đan lực hòa hợp vi một, cho nên có thai hoàng ẩm. Bất quá hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào ra thiên ma khí, điểm này để Quý Liêu tương đối nghi hoặc. Bùi Thạch lại phủi tay, lần này không phải để cho người ta mang thức ăn lên. Lập tức thuyền hoa bên trong vang lên tiếng tỉ bà. Khúc thanh du dương, phiêu ở trên mặt nước, làm cho người vô hạn suy tư. Quý Liêu nhắm lại hai con ngươi, thưởng thức cái này một bài tỉ bà khúc. Khúc tiếng như nước chảy trào lên vùng bỏ hoang, tuyệt diệu chỗ, như là trăng sáng treo cao. Tỉ bà nữ kỹ pháp bất phàm, có xâm nhập lòng người hiệu quả. Chẳng biết lúc nào, tiếng tỉ bà mới ngưng xuống, nhưng khúc thanh phảng phất vẫn quanh quẩn bên tai, thật lâu không dứt. Quý Liêu chậm rãi mở mắt ra, thở dài nói, đã ăn được đồ ăn, lại nghe tin lành, xem ra bẩn tăng rất khó cự tuyệt đại nhân yêu cầu. Lúc này hầu gái hai bên đều đã rời đi, tỷ bà nữ cũng từ không thấy, duy chỉ có lưu lại Bùi Thạch cùng Quý Liêu. Bùi Thạch vươn người thở dài nói, biết không thể gạt được đại sư, ta thấy kia trong chữ thần ý, liền biết đại sư là khó gặp cao nhân, còn xin đại sư lấy Phật Pháp, giải cứu của ta khổ ách. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 22. Khiên ti. Không cứu. Bùi Thạch thần sắc sững sờ, hắn mặc dù có bị cự tuyệt dự định, nhưng vị đại sư này có phải hay không cũng quá dứt khoát. Không đúng, đây không phải Liễu Quý Thiền Sư thanh âm. Bùi Thạch thầm nghĩ. Hắn nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bùi Thạch lại đem ánh mắt rơi trên người Quý Liêu, hắn nói, tựa hồ có người đang dòm ngó chúng ta. Hắn tự tin sẽ không xuất hiện ảo giác, nhất định có người âm thầm giấu kín tại bọn hắn phụ cận, nhưng hắn quả thực không tìm ra được. Quý Liêu nói, xác thực như thế, người này rất lợi hại, ta đi nhìn một cái đến tuột cùng. Bùi Thạch còn muốn lại nói tiếp, Quý Liêu đã phi thân ra thuyền hoa. Bùi Thạch ngược lại không có đuổi theo ra ngoài, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn Quý Liêu biến mất phương hướng, lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt. Ngươi thực sẽ kiếm cớ, nhưng hắn chỉ cần tại Giang Châu Phủ, tóm lại còn sẽ tới tìm ngươi, ngươi có thể từ chối mấy lần. Mộ Thanh tại Quý Liêu bên thai cười khanh khách nói. Quý Liêu nói, tiếp xuống hắn khẳng định sẽ đối với ta làm cẩn thận hơn điều tra. Tạm nhìn hắn sẽ dùng thủ đoạn gì, ta liền biết nên dùng thái độ gì đối đãi hắn. Bình thường người, hắn cứu được cũng liền cứu được, nhưng đối với người lợi hại cỡ này vật, Quý Liêu tự nhiên sẽ cẩn thận, sẽ không tùy ý trợ giúp đối phương giải quyết thai hoàng ẩm. Nếu không đối phương bị giải cứu về sau, trái lại mưu tính chính mình, đến lúc đó cũng là một đại phiền toái. Nói chuyện công phu, Quý Liêu đã đến một cây cầu đá. Qua cầu đá, liền cách học cung không xa. Quý Liêu dừng chân lại, hắn thấp mắt nhìn về phía cầu bên cạnh. Hắn nhớ kỹ lúc đến, nơi này mọc ra một lùn cúc dại, lúc này hoa cúc đã khô héo, tại nhàn nhạt thanh huy dưới, vẫn có thể thấy được nguyên bản vàng sáng màu sắc, bây giờ đã biến là màu đen, nguyên bản xốp bùn đất, lúc này cũng khô quắt được giống như vỏ cây già. Hắn đối với cỏ cây cảm giác cực kỳ nhạy cảm, lại cảm giác quanh mình hoa cỏ cây cối, phát hiện bọn chúng sinh cơ đều đang nhanh chóng tiêu tán. Ngay sau đó Quý Liêu ngửi thấy một cỗ mùi hôi hương vị, nguyên lai dưới cầu đá róc rách nước chảy, giờ phút này đã biến thành nước bẩn. Nguyên lai thật có lợi hại ra hỏa đến. Quý Liêu thầm nghĩ. Hắn không có kinh hoàng, chỉ là đứng ở bên bờ sông, lạnh lùng chú mục dưới cầu đá phương. Theo nước bẩn càng tuôn càng nhiều, Quý Liêu trong lòng đối với Mộ Thanh nói, ngươi con rắn kia cũng tại trong sông, còn có Mai Tam Nương cũng ở đây sông, không có sao chứ. Mộ Thanh nói, ngươi nhìn cá cũng chưa chết một đầu, bọn chúng tự nhiên cũng sẽ không có sự tình. Quý Liêu ngưng thần nhìn kỹ mặt sông, quả như Mộ Thanh lời nói. Cái này càng thêm lộ ra quỷ dị. Một lát sau, cầu đá dưới đáy hành xử ra một chiếc thuyền con. Chỉ có thuyền, không có người. Quý Liêu ánh mắt ngưng tụ, thử đánh ra một trường, chính giữa thuyền nhỏ. Không có trong dự đoán ngập trời sóng nước, thuyền nhỏ phảng phất bọt nước, mặc cho Quý Liêu trưởng kình xuyên qua. Dạ. Quý Liêu trong lòng sinh ra nghi hoặc. Hắn nghe được mùi hôi thối lại là vô cùng chân thực. Thuyền nhỏ vẫn là không nhanh không chậm hướng phía trước lưu động, Quý Liêu phát hiện thuyền nhỏ chung quanh từng vòng sóng nước, lại là thanh tịnh. Hắn có chút trầm ngâm một lát, liền phi thân rơi trên mặt sông, đặt chân thuyền nhỏ bên trong. Trên mặt sông lập tức phiêu đãng lên hét thảm một tiếng. Thuyền nhỏ phá thành mảnh nhỏ. Mặt sông tĩnh mịch, sóng nước lấp loáng, vừa mới không ngừng toát ra nước bẩn, cũng biến mất không còn tăm tích. Dưới cầu đá, nước chảy chậm rãi chảy xuôi, lại cũng không có cái gì mùi thối. Chuyển xe. Ưa tui nét chỉ là kia khô héo cốc dại, vẫn là không có biến trở về tới. Quý Liêu một lần nữa đặt chân bờ sông, túi người chạm đến kia một lùn cốc dại, chuyện kỳ dị phát sinh, đã khô héo biến thành màu đen cốc dại, càng lại độ tỏa ra sự sống, màu sắc xinh đẹp, cánh hoa càng tiểu nộn, còn có thể thấy tinh mịn giọt sương dính ở phía trên. Quý Liêu cái này mới đứng dậy, nhưng là hoa ảnh chập chờn, hiển nhiên đối với hắn mười phần không bỏ. Quý Liêu mỉm cười nói, ngươi muốn theo ta cùng đi. Cái này từ khi cúc dại rung động động, tựa như tại đáp lại Quý Liêu. Quý Liêu cười nói, ngươi trước kia là người à, hồn niệm ký thắc vào cái này một lùn cúc dại phía trên. Hoa ảnh lượn quanh. Quý Liêu phảng phất có thể nghe hiểu nó ý tứ, nhân tiện nói, thật đúng là. Cũng được, ta liền dẫn ngươi trở về. Hắn tìm tới một cái chậu hoa, đem cái này từ khi cúc dại rời ngã vào đi. Sau đó Quý Liêu chú mục nước sông, trong lòng suy nghĩ, vừa mới kia thuyền nhỏ đúng là một cái tương đối lợi hại quỷ vật, nó tu hành quả thực rất cao, đáng tiếc rất xui xẻo là nó tìm phiền toái đối tượng là chính mình. Trước đây thật lâu, hắn cũng đã gặp qua vật tương tự, kia là tại Cuồng Sa thành kính ma, cũng là có thể chế tạo 10 phần chân thực ảo giác, nhưng vẫn bị chính mình khắc chế đến xích sao. Lần này thuyền nhỏ quái vật cũng không có ngoại lệ. Chính mình là loại này quái dị sự vật khắc tinh, bọn chúng lợi hại hơn nữa, gặp gỡ chính mình, cũng như dầu gặp lửa. Cho dù là một đốm lửa, cũng có thể đem một nồi dầu đốt là giả không. Hắn nghĩ tới một chuyện khác, chính mình đối với loại này đồ vật khắc chế như thế lớn, có thể hay không cũng tồn tại vật gì đó khắc chế chính mình. Quý Liêu rất rõ ràng, thế gian chi vật, vốn là đã có tương sinh cũng có tương khắc. Hắn đang tự hỏi thế gian sẽ có hay không có chính mình khắc tinh thời điểm. Nào đó không biết tên trong núi hoang, đang không ngừng phát ra dị hưởng. Núi hoang giống như một cánh cửa, thế mà từ đó tách ra, lộ ra một cái lối đi. Một vị hất lên ngân sắc áo giáp người đi vào thông đạo, trải qua một đoạn dài dằng dặc lộ trình, rốt cục tiến vào một cái rộng rãi trong sân động. Núi hoang khép kín, kín kẽ, lại nhìn không ra nó vừa rồi lại bị tách ra qua. Sơn động phảng phất một cái trưng bày quán, bày biện nhiều loại vật, chính giữa vị trí lại treo một mặt một người cao gương đồng. Gương đồng hai bên trái phải cũng bày biện vật, nhưng trong đó một con làm bằng gỗ thuyền nhỏ cũng đã vỡ vụn. Gương đồng rất là mơ hồ, bên trong phát ra trầm muộn thanh âm, nói, quỷ thuyền bị người diệt rơi mất. Ai làm? Ngân sắc áo giáp người hỏi. Tại Giang Châu phủ thành ra sự tình, ngươi hẳn phải biết nó đi Giang Châu phủ là vì cái gì đồ vật. Không phải là lúa đường núi nâng lên hòa thượng kia làm. Quỷ thuyền tại tổ chức của chúng ta bên trong có thể đứng vào trước 20, làm sao lại không nói một tiếng liền bị diệt mất, nó có hay không truyền ra tin tức gì trở về? Không có, nó là rất gọn gàng bị giải quyết hết. Làm sao có thể? Ta cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng đây là sự thật. Chính là thành tiên tu sĩ, cũng không thể nào làm được điểm này, kia tuyệt đối không phải người lực lượng, chẳng lẽ hắn đã nắm giữ bí mật kia? Bí cảnh lối vào còn rất hoàn hảo, hắn không có khả năng nắm giữ bí mật kia. Càng có lẽ cũng không phải là hòa thượng kia làm. Ngân sắc áo giáp người trầm giọng nói, nhất định phải lại phái người đi điều tra rõ chân tướng. Khiên Ti đã đi. Tốt, có nàng đi, ta an tâm. Ngân sắc áo giáp người chú ý tới tấm gương bên phải rồng phiến địa phương, đó chính là Khiên Ti vị trí. Hoàng cung thế nào? Người trong gương mơ hồ bóng người hỏi. Thánh thượng như cũ không hề từ bỏ, ngươi biết, vị này bệ hạ thực là đại lương vương triều xuất sắc nhất hoàng đế, từ phương diện nào đó mà nói. hắn đã thắng qua Đại Lương Thái Tổ Nguyên Phong Đế, nhưng hắn vẫn có một cái nhược điểm. Vậy cũng không tính nhược điểm, chỉ bởi vì hắn là một người tốt thôi. Mà lại như không phải là bởi vì điểm này, ta đã sớm chết. Trong gương mơ hồ bóng người yếu ớt nói. Nhưng ngươi cũng không có cảm động từ bỏ báo thù. Ngân sắc áo giáp nhân đạo. Đủ rồi. Một cỗ to lớn kình khí bạo phát đi ra, đem ngân sắc áo giáp người phảng phất một bức họa đồng dạng, treo ở trên vách núi đá. Sáng sớm, Nhiếp tiểu nương tử đang muốn đi ra cửa lên lớp, vừa mở cửa, liền nhìn thấy một con tinh xảo con rối bút bê lẳng lặng nằm tại cánh cửa bên ngoài. Đây là ai đưa tới? Nhiếp tiểu nương tử nhìn thấy con rối bút bê rất xinh đẹp, có chút cao hứng, nhưng lại nghi hoặc con rối bút bê lai lịch. Lúc này, con rối bút bê đột nhiên đối nàng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 23, Nữ Hải. Con rối bút bê nở rộ nụ cười quỷ dị lúc, Nhiếp tiểu nương tử vừa lúc thấp mắt nhìn lại. Nhưng nàng vẫn là không thấy được con rối bút bê tiểu dung, liền bị che khuất ánh mắt, bởi vì một con tay đem con rối bút bê nắm. Con rối bút bê nụ cười quỷ dị như vậy đông lại. Cái tay này mặc dù tinh tế tỉ mỉ trắng non thon dài, nhưng Nhiếp tiểu nương tử vẫn là rất dễ dàng phân biệt đây là một con nam tay của người. Con rối bút bê bị cái tay này rất không khách khí nhấc lên, sau đó một tiếng băng liệt giòn vang xuất hiện. Nhiếp tiểu nương tử kém chút la hoàng lên, chỉ thấy kia tinh xảo con rối bút bê thành đầy đất gỗ vụn. Nhiếp tiểu nương tử ngẩng đầu nhìn về phía người tới, lại là Quý Liêu, nàng vừa trong lòng mới còn muốn sẽ không phải Quý Liêu tặng, quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Nàng cả giận nói, ngươi làm gì bóp nát cái này búp bê? Quý Liêu nói, cái này con rối có vấn đề. Nhiếp tiểu nương tử thu liễm sắc mặt giận dữ, hỏi vội, thật. Nàng lại túi đầu đi xem kia một chỗ gỗ vụn mảnh, nhìn một hồi lâu, đều không có phát giác có gì đó cổ quái. Lại ngẩng đầu, Quý Liêu đã không thấy. Nhiếp tiểu nương tử dậm chân, lại sờ sờ mặt trứng, nói, trên mặt hẳn là không mấy thứ bẩn thỉu, ta lại không có hung hắn, hắn chạy cái gì? Nàng đã mang tính lựa chọn quên mất vừa rồi tức giận. Quý Liêu bóp nát con rối về sau, liền bước nhanh đi đến đường cái. Hắn hướng bờ sông liễu rủ nhìn lại, chỉ thấy lượn quanh bên trong, giống như có bóng người. Quý Liêu có chút lắc thân, xông vào liễu rủ bên trong, cái gì cũng không có. Hắn đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, có chút tuyến bị kéo đứt thanh âm. Hắn mở ra tay, một mảnh hư vô. Nguyên khí tia. Quý Liêu có chút trầm âm. Hắn vừa rồi có bắt lấy một sợi tơ tuyến thực chất cảm giác. Cùng tứ Quý Sơn Trang một đời kia tu luyện qua nguyên khí tia có chút tương tự, nhưng cái này sợi tơ hiển nhiên diệu dụng càng nhiều. Diêu a diêu, diêu a diêu, giao đến ngoại bạc tiểu. Quý Liêu bên thai lại vang lên đồng giao, để trong lòng hắn sinh ra không hiểu gợn sóng. Hắn truy tung Tố Nguyên, rất nhanh tới ngày hôm qua cầu đá một bên, lúc này một cái phổ phổ thông thông hải đồng ngay tại hát đồng giao. Quý Liêu trống rông chợt hiện, đứa bé kia liền oa một tiếng khóc lên, tựa hồ bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, bị hù dọa. Quý Liêu trông thấy là đứa bé, tuy có chỗ cảnh giác, nhưng vẫn là nói, đừng khóc, ta là tăng nhân, không là người xấu. Hắn đến gần tiểu hài, dự định an ủi hắn. Tiểu hài tử đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Quý Liêu trong lòng run lên, rầm rầm rầm, tiểu hài tử thế mà bạo tạc thành một đoàn huyết vụ. Lúc này trên cầu đá người đến người đi, uy lực nổ tung một khi triển khai, tất nhiên sẽ làm bị thương rất nhiều vô tội. Quý Liêu ánh mắt lạnh lùng, trong điện quang hỏa thạch, hắn đánh ra một đạo huyền diệu quy tích. Nguyên Phật Ba Hạ, Quy Nguyên. Chỉ thấy kia nổ tung huyết vụ tại một tầng khí kình bao trùm dưới, hết sức nhanh chóng thu nhỏ, nhất sau khi ngưng tụ tại Quý Liêu trong lòng bàn tay. Trong huyết vụ có thanh lũ quang mang lấp lóe, kia là một viên linh hồn. Quý Liêu nhẹ nhàng thở dài, niệm lên vãng sinh chú, trên thân phát ra dương hòa khí tức, đem bên trong linh hồn độ hóa. Nhanh chóng niệm xong vãng sinh chú về sau, Quý Liêu yếu ớt nói, nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi đừng xui xẻo như vậy. Huyết vụ bị tịnh hóa vi một đoàn thanh quang. Về sau vòng quanh Quý Liêu dạo qua một vòng. Thanh quang bên trong tựa hồ có cái tiểu hài đang hướng hắn thở dài hành lễ, rất nhanh liền tiêu tán. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, căn bản không người chú ý tới. Hắn đêm qua gặp phải chuyện như vậy về sau, tự nhiên sẽ có cảnh giác. Con rối bút bê trộm tiến Nhiếp tiểu nương từ nơi ở, lập tức bị hắn phát giác, cái này mới có hắn kịp thời cản trở một màn. Từ hắn phát hiện con rối đến đem nó bóp nát, lại về sau ra đi lần theo cái kia nhân vật sau màn, có thể nói một khẩu không kịp thở. Thực là cho thấy hắn một thế này cao nhất tu hành trình độ. Kết quả vẫn là không có đem đối phương truy tung đến. Lần này đối thủ xem ra hơi có chút khó giải quyết. Quý Liêu ánh mắt rơi vào rộn rộn ràng ràng trong người đi đường, thấp giọng nói, ngươi tốt nhất đừng để cho ta gặp, nếu không cũng sẽ không có lần này đồng dạng may mắn. Phủ nha bên ngoài đường cái hai bên trồng đầy ngô đồng, bởi vì từ xưa đều có phượng tê ngô đồng nghe đồn, thế là liền bị rất sớm trước kia một vị Giang Châu chi phủ đem con đường này mệnh danh là Phượng Tê đường phố. Bây giờ nhập thu, lá ngô đồng rơi, sớm có chịu khó bách tính đem trước cửa nhà lá ngô đồng cùng ô hế quét đến một chỗ chất đống. Mấy cái xanh mơn mởn con rồi vỗ cánh tại ô hế lá ngô đồng trồng lên xoay quanh, con ý đồ tiến vào trong khe hở, tìm kiếm mục nát đồ ăn. Lúc này lá đống đột nhiên tách ra, từ bên trong chui ra một cái bẩn thỉu tiểu nữ hài, nhưng nàng không có bị dơ bẩn nhiễm địa phương, lại là phấn nộn tuyết trắng. Thừa dịp chỉ có mấy con rồi chú ý, tiểu nữ hài toàn thân lắc một cái, những cái kia dơ bẩn tất cả đều rơi đi. Nhất thời biến thành một sạch sẽ phấn nộn tiểu cô nương, nàng ghim hai cái đuôi sam, một mặt ngây thơ. Chỉ chốc lát liền tiến vào trong đám người. Ra ra, ta muốn ăn mức quả. Một cái đang trên đường giao hàng mức quả lão nhân bị tiểu nữ hài gọi lại. Một đồng tiền một chua nha. Lão nhân nhìn xem tiểu nữ hải, cười tủm tỉm nói. Nhưng ta không có tiền. Lão nhân mỉm cười nói, vậy ngươi trở về để đại nhân nhà ngươi đến cấp ngươi mua. Hắn vừa dứt lời, trong tay liền không tự chủ được lấy xuống một chuỗi lại đỏ lại lớn băng đường hồ lô đưa cho tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải há miệng nhỏ đem vỏ bọc đường cắn nát, một mặt thỏa mãn. Lão nhân rất là kỳ quái, tiểu nữ hải mặc dù đang yêu, nhưng mình cũng không nghĩ tặng không nàng một chuỗi đường hồ lô á, chỉ là một lát nghi hoặc. Hắn liền phát hiện tiểu nữ hải đã không thấy. Phủ nha bên ngoài phía sau một tòa phong ốc trên nóc nhà, tiểu nữ hải chính đối mức quả liếm. Nàng lại nhìn về phía học cung phương hướng, bắp chân vô ý thức nhộn nhạo, khoe miệng lộ ra cùng con rối bút bê đồng dạng nụ cười quỷ dị. Rõ ràng là giữa ban ngày, nhưng nàng chung quanh lại quỷ khí âm trầm. Phủ học cung bên trong, lên lớp chuông tiếng vang lên. Hôm nay lớp đầu tiên chính là quý liêu khóa. Hắn đi vào học đường lúc, 24 vị sinh đồ không thiếu một cái an tọa ở trong lớp học. Quý Liêu mỉm cười nói, hôm nay không có người trốn học, các ngươi rất may mắn. Sinh đồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quý Liêu nói, lần trước quên nói, nếu là có người trốn học, cái từ khóa này khẳng định liền không thể qua. Đám tú tài đều âm thầm đoán thầm, ngươi cái này là cố ý không nói. Bọn hắn lại nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hôm nay tới, nếu không nhất định phải hối hận chết. Dù sao trên một lớp, bọn hắn nếu là đi, cái từ khóa này thì nhất định sẽ qua, bởi vì Quý Liêu hứa hẹn. Sau đó Quý Liêu nói, lần trước ta giảng Kim Cương Kinh Pháp hội nguyên nhân, các ngươi lúc ấy đều rất nghi hoặc, kia một đoạn không đủ 100 chữ kinh văn tại sao lại là Kim Cương Kinh nguyên nhân. Ta cũng để các ngươi hạ suy nghĩ, hiện tại có ai suy nghĩ mình bạch ra. Hắn nhìn đám người. Nhiếp tiểu nương tử nhấc tay nói, ta hiểu được. Một đám sinh đồ cũng không khỏi hiếu kỳ hướng nàng nhìn lại, bọn hắn cũng không nhận ra cái này nhiếp đồng môn. Chỉ là nghe nói nàng có thể là học chính đại nhân thân thích, học chính đại nhân còn cố ý gọi một gian học cung phòng ở cho nàng ở. Đây chính là một cái tiểu viện. Dù cho thành tích tốt nhất lắm sinh, đều không ai có thể có đơn độc ở tốt như vậy gian phòng đãi ngộ. Quý Liêu cười hỏi, người nói xem. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 24, Già Lam. Nhiếp tiểu nương tử nói, như là ta nghe, nhất thời Phật tại bảo vệ quốc chỉ cây cho cô độc vườn, cùng thi đấu đổi chúng 1250 người đều. Người thời đại tôn ăn lúc, lấy áo cầm bát, nhập bảo vệ thành lớn khất thực. Tại trong thành thứ tự xin đã. Còn đến bàn chỗ, cơm canh quật, thu y bát, tẩy đủ đã, thoa tỏa mà ngồi. Một đoạn này văn tự, kỳ thật nói liền là Phật Đà tại hiện ra hắn Phật Pháp, cái này tự nhiên cũng là Phật Đà thiết kim cương phát sẽ nguyên nhân. Mà Phật Đà hiện ra cái gì Phật Pháp, liền tại mỗi một câu nội dung ở trong. Như là ta nghe tại Phật Kinh bên trong bản ý chính là A khó tôn giả lông thai ánh sáng, nhất thời Phật tại bảo vệ quốc chỉ cây cho cô độc vườn đây là Phật Đà toàn thân tỏa ánh sáng. Còn cái gì là tỏa ánh sáng? Hồi tưởng một chút trong miếu Phật Đà cùng Bồ Tát chân dung, tự nhiên liền biết đó là cái gì, phàm là thần thánh, quanh thân tự có quang minh, cái này cũng cứ gọi tuệ quang. Nhiếp tiểu nương tử chậm rãi mà nói, gần như không dừng lại. Nghe được chúng sinh viên rất là ngoài ý muốn, bọn hắn xuống dưới tự nhiên cũng suy nghĩ qua vấn đề này, có chút đạo lý cũng từng nghĩ đến, nhưng tuyệt không nhiếp tiểu nương tử nói dạng này thấu triệt. Bây giờ nhiếp tiểu nương tử so sợ thiền sư càng giống cao tăng đại đức. Quý Liêu mỉm cười nghe nàng nói xong, sau đó mới nói, nàng nói vốn cũng là ta muốn nói. Hắn trên mặt mặc dù mỉm cười, trong lòng lại rất là ngoài ý muốn, theo lý thuyết nhiếp tiểu nương tử không nên đối với Phật Pháp có như thế thấu triệt lý giải. Cái này một lớp nội dung cũng do nhiếp tiểu nương tử nói không sai biệt lắm, Quý Liêu cũng không muốn bổ sung. Hắn rất là tùy ý tuyên bố tan học, nhưng lại đem nhiếp tiểu nương tử đơn độc lưu lại. Tất cả mọi người sau khi đi, nhiếp tiểu nương tử một mặt cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Quý Liêu lo lắng nói, ta rất hiếu kỳ kia đoạn đối với Kim Cương Kinh lý giải, đến tột cùng là ai dạy ngươi? Nhiếp tiểu nương tử nói, không có người nào dạy ta, chính ta nghĩ rõ ràng. Chưa chắc đi. Quý Liêu ngưng mắt nhìn về phía nàng. Nhiếp tiểu nương tử nói, liền hứa ngươi thông minh, không cho phép ta có tuệ căn. Quý Liêu gặp nàng thần sắc cũng không khác thường, thầm nghĩ, thật chẳng lẽ là chính nàng khai ngộ. Quý Liêu, hỏi mau nàng tại khi nào chỗ nào nghĩ rõ ràng. Mộ Thanh đột nhiên nói. Quý Liêu thầm nghĩ, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Ngươi hỏi mau. Quý Liêu liền y theo Mộ Thanh hỏi thăm Nhiếp tiểu nương tử. Nhiếp tiểu nương tử chần chờ một chút, nhân tiện nói, hôm qua ta đi giả làm chùa du ngoạn lúc, đột nhiên nghĩ rõ ràng. Giả làm chùa. Quý Liêu đạt được đáp án về sau, liền quay người rời đi. Uy, ngươi còn không có nói cho ta buổi sáng kia con rối bút bên nơi nào có vấn đề. Nhiếp tiểu nương tử đuổi theo, lại ngay cả Quý Liêu bóng lưng cũng không thấy. Già Lam chùa giống như Lan Nhược tự đều là rất lớn chúng danh tự, mà Quý Liêu trước mặt tòa này Già Lam chùa cùng nó nói là chùa miếu, không nếu nói là một tôn Phật tháp thêm mấy gian không thể che gió che mưa phòng rách nát, cùng Lan Nhược tự cái này xa gần nghe tiếng Phật đường căn bản không cách nào so sánh được. Địa phương đã đến, ngươi mau nói vội vã muốn ta tới đây làm gì? Quý Liêu cười hỏi. Nhìn qua bị không biết bao nhiêu năm mưa gió ăn mòn Phật tháp, Mộ Thanh thản nhiên nói, ước chừng là 2.000 năm trước, vẫn là 3.000 năm, ta gặp một tên hòa thượng. Quý Liêu nói, sau đó thì sao? Mộ Thanh lộ ra hồi ức thân sắc, nàng nói, ta giết hắn. Quý Liêu khỏe miệng giật một cái, nói ra, đây quả nhiên là tác phong của ngươi. Mộ Thanh thản nhiên nói, hắn không có yêu mến qua ta, nhưng ta cũng giết hắn. Quý Liêu hỏi, vì cái gì? Mộ Thanh nói, hắn tự tìm. Hòa thượng này Phật Pháp tu vi cực cao, nếu là cùng ta đấu Pháp, ta chưa hẳn có thể thắng dễ dàng hắn. Nhưng hắn là người tốt, nhìn thấy ta về sau, nói tâm ta có lệ khí, liền nói với ta giảng Phật Pháp, ta nghe được rất không kiên nhẫn, lên đường, ngươi đã lòng dạ từ bi, vậy cũng chớ nói nhiều như vậy, trong lòng ta hoan khí cực lớn, ngươi nếu là thật nghĩ độ hóa ta, liền đánh cho ta mấy lần, khiến cho ta phát tiết toàn khí. Không nghĩ tới hòa thượng này thật đúng là đồng ý. Như thế một vị chân chính có lòng từ bi cao tăng. Quý Liêu không có chế rêu đối phương cổ hủ, ngược lại sinh ra kính ý, đương nhiên nếu như đổi lại là hắn, khẳng định là lựa chọn đánh chết Mộ Thanh, xong hết mọi chuyện. Hắn tu vi lại cao, cũng không có khả năng không tiếp nổi ta ba trưởng, nhưng ta môi đánh hắn một trưởng, trong lòng liền thêm ra một vài thứ, thẳng đến thứ ba trưởng về sau, hắn thụ thương thế không thể chữa khỏi, ta cũng có loại bỗng nhiên khai ngộ cảm giác. Khi đó ta liền minh bạch, hắn là đem chính mình cả đời tu hành cảm ngộ, thông qua loại này tiếp xúc đến truyền lại cho ta. Phật môn chuyên môn có một cái thuật ngữ để hình dung loại thủ đoạn này. Thể hồ quán đỉnh. Quý Liêu bật thốt lên. Không tệ, từ ý nào đó mà nói, loại thủ đoạn này căn bản dạy người vô pháp chống cự, bởi vì cái này cùng gió xuân mưa xuân xuất hiện, vạn vật sẽ không cự tuyệt bọn chúng tầm bổ, đều là cùng một cái đạo lý. Nhưng hắn vẫn không thể nào cải biến ngươi. Sai, từ sau lúc đó một đoạn thời gian rất dài, ta đều không tiếp tục giết người. Nhưng ngươi vì sao lại biến trở về tới? Hừ. Mộ Thanh hiển nhiên không muốn nhiều lời. Quý Liêu thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là nàng một kiện khác chỗ đau. Hắn lại nói, cho nên ý của ngươi là Nhiếp tiểu nương tử cũng nhận thể hồ quán đỉnh. Mộ Thanh nói, 89 phần 10, thể hồ quán đỉnh tương đương người bên ngoài không trở ngại chút nào thu hoạch được một người khác tu hành thể ngộ, mà lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nhưng nó cũng là lấy hy sinh một người mà thành toàn một người hình thức tồn tại. Tiểu cô nương kia hiển nhiên là đánh bậy đánh bạ hạ mở ra thể hồ quán đỉnh nghi thức. Nhưng nàng trung quy không có nắm chặt cơ duyên, đành phải một chút ra lông. Ta để ngươi mau lại đây, liền là bởi vì không xác định cái này nghi thức mở ra về sau, có thể hay không bị những người khác đoạt chiếm tiên cơ, càng không biết có thể hay không bởi vì vì thời gian trôi qua quá lâu, dẫn đến kia cảm ngộ tại nghi thức mở ra sau dần dần tiêu tán, đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được. Nàng có chút dừng lại, tiếp tục nói, đi vào nhanh một chút đi, nhìn xem cơ duyên này đến tuột cùng có thể hay không rơi xuống chúng ta trên tay. Quý Liêu nói, người giống như này xác định, kia cảm ngộ đối với chúng ta có trợ giúp. Phật vốn là đạo, mà Phật ma khác biệt, càng chỉ là trong một ý nghĩ, ta mặc dù không thích con lựa chọc, nhưng cũng phải thừa nhận Phật môn chi pháp quả thực có chỗ độc đáo của nó. Cái kia Bùi Thạch liền vô cùng có kiến thức, biết Phật pháp đối với hắn rất có ích lợi. Nếu như ngươi không giúp hắn, ta có thể kết luận hắn tất nhiên sẽ đánh trên kia lạn đà tự chủ ý. Quý Liêu nói, đừng nói nhảm, ngươi tìm tới kia cảm ngộ ở nơi nào rồi sao? Hẳn là tại Phật tháp bên trong. Quý Liêu chậm rãi gật đầu, đến gần Phật tháp, nhìn thấy rêu xanh trên thềm đá lưu lại một chuỗi dấu chân, chính là Nhiếp tiểu nương tử lưu lại, xem ra nàng hôm qua xác thực tiến Phật tháp. Bất quá nơi này hương hỏa không tràn đầy, ít ai lui tới, nàng một người dám đến, lá gan cũng đủ lớn. Bên hai truyền đến sàn sạt thanh âm, lại là một vị lao tăng tại quét rác. Quý Liêu nhìn về phía hắn, lao tăng kia mỉm cười nói, người rốt cuộc đã đến. Người biết ta muốn tới. Ta cả đời này đều đang đợi ngươi. Nói xong, lão tăng liền quét qua cây chổi đánh tới, lần này thực là vô cùng huyền diệu, Quý Liêu nửa phần ngăn cản không được, rắn rắn chắc chắc chịu quét qua cây chổi, phi thân tiến Phật tháp, lại lúc ngẩng đầu, cũng không phải là tại hắc ám Phật tháp bên trong, trong mắt thấy, đúng là mênh mông bát ngát sóng nước. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 25, Nước Hồ. Quý Liêu túi đầu nhìn một chút dưới chân, chỉ là một mảnh nhỏ do cắt sông nước bùn chồng chất lên đất bồi. Người nói địa phương lớn bằng bàn tay, chính là đất cắm rủi, hắn hiện tại túc hạ mảnh này đất bồi liền rất hảo thuyết minh cái từ này. Tứ phương minh ngông, hắn muốn để khí khinh thân bay vút, lại phát hiện trên thân không có nguyên khí cùng pháp lực. Quý Liêu cũng không kinh hoảng, tâm hắn hạ lập tức làm ra phán đoán, cái này không phải là thế giới chân thật. Nơi xa có người chèo thuyền tới, rất nhanh liền tới gần hắn. Người chèo thuyền quần áo mộc mạc, là cái đầu trọc. Hắn nói, đại sư, ngươi là cái nào chùa miếu? Quý Liêu nói, Lôi Âm tự tới. Người chèo thuyền sững sờ, nói ra, cái nào Lôi Âm tự? Quý Liêu quát, ngươi nói là cái nào Lôi Âm tự? Hắn phát ra cuồn cuộn lôi âm, kém chút đem thuyền lật tung. Cái này lôi âm hô hấp pháp trải qua Quý Liêu nhiều năm cải thiện, đã trở thành hắn bản năng, dù là cái này không phải chân thực thế giới, Quý Liêu đồng dạng có thể dùng ra. Hắn trả lời lôi âm tự có thể nói giọt nước không lọt, bởi vì lôi âm tự liền tại Linh Sơn, người trong lòng người đều có Linh Sơn, khác biệt ở chỗ có người có thể nhìn thấy, có người không thể nhìn thấy. Linh Sơn đã ở trong lòng, lôi âm tự tự nhiên cũng ở trong lòng. Người chèo thuyền chờ cuồn cuộn lôi âm ngừng, mới thở dài nói, ngươi những lời này từ nơi nào học được? Quý Liêu lạnh nhạt nhìn chăm chú lên người chèo thuyền, nói ra, vốn là nói bậy, nơi nào cần phải học. Người chèo thuyền tựa hồ không có dự liệu được Quý Liêu sẽ trả lời như vậy, hắn một lát sau mới hỏi, ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi. Quý Liêu mỉm cười nói, ta cũng là không đi. Người chèo thuyền nói, nơi này chỉ có ta một con thuyền, ngươi không lên thuyền, liền thật đi không được. Quý Liêu nói, không lên. Người chèo thuyền nhẹ nhàng thở dài, vạch lên thuyền rời đi. Quý Liêu khoanh chân ngồi xuống, thưởng thức chung quanh hồ nước. Choe nù ạ toại thủy quang miểu miểu, mây trắng khoan thai mặt hồ, phảng phất trong đó có vô cùng niềm vui thú, thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Giờ phút này bên cạnh hắn cũng không mộ thanh, rất là thanh tĩnh. Vô luận qua bao lâu, vô luận nơi đây có bao nhiêu tịch mịch, Quý Liêu chỉ là im lặng chỗ chi. Đông nhiên thuyền kia phu lại vạch lên thuyền tới, hắn nói, đại sư, ta đưa ngươi lên bờ đi. Quý Liêu nhìn hắn nói, bờ ở nơi nào? Ngươi chèo thuyền ấp úng, thế mà không có đáp đi lên, hắn nhân tiện nói, đại sư, ngươi nói bờ ở nơi nào, nói ra, ta liền đưa ngươi đi. Quý Liêu cười nói, dưới người của ta chẳng lẽ không phải bờ? Ngươi chèo thuyền lập tức nói, này bờ không phải bị ngạ. Quý Liêu lo lắng nói, lời này của ngươi ngược lại là nói ra đạo lý, nhưng vẫn là bị đạo lý trói lại, tới tới tới, ta cho ngươi giãn gân cốt. Hắn nói chuyện ở giữa, một cái tay nhanh như thiểm điện, thế mà đoạt lấy người chèo thuyền mái chèo, nhấc lên mái chèo liền đem người chèo thuyền đánh rơi vào trong nước. Quý Liêu sau khi đánh xong, nhân tiện nói, ngươi còn có thể nói ra đạo lý a? Người chèo thuyền uống hết mấy ngụm nước, vừa phun ra muốn nói chuyện. Quý Liêu lại là một cây tương đánh ở trên người hắn, hắn lại một đầu ngã vào trong nước. Người chèo thuyền một lát sau, mới đưa đầu toát ra mặt nước, lần này hắn không có nói chuyện, chỉ là đột nhiên gật đầu. Quý Liêu liền không có động tác, chờ hắn bỏ lên trên thuyền. Thuyền kia cũng kỳ quái, rõ ràng không có hệ lãm, lại không nước chảy bèo trôi rời đi. Người chèo thuyền lần nữa lên thuyền về sau, nói ra, đại sư, ta bây giờ không có thể dạy cho ngươi, cái này mênh mang hồ nước ngươi nhưng dùng riêng, ta tự đi. Hắn rõ ràng lên thuyền, lại bỗng nhiên một đầu đâm vào hồ nước bên trong. Lần này không còn có hiện lên tới. Quý Liêu chú mục thật lâu, rốt cục thở dài, nói ra, ngươi vẫn là dạy ta, nguyên lai thành đạo thành còn có thành tựu toàn chi ý, ngươi là muốn thành toàn ta. Trước đó bọn hắn lời nói sắc bén vấn đáp, trên thực tế là người chèo thuyền đang giảng chính mình đạo, nhưng Quý Liêu có kiên định không thay đổi chi tâm, không có bị người chèo thuyền tả hữu. Người chèo thuyền giảng không thể giảng, liền hy sinh chính mình một điểm cuối cùng tồn lưu chấp nghiệm, để chứng minh Quý Liêu kiên trì chính mình là đúng. Một lát sau, Quý Liêu im lặng thở dài, nói ra, ngươi thành toàn ta chung quy cũng muốn thành toàn người khác, có đúng không? Nhưng ta cũng không muốn thành toàn người khác. Quý Liêu tự hỏi tự trả lời nói. Hồ nước tĩnh mịch, thuyền nhỏ ngưng định. Quý Liêu nhìn mênh mang hồ nước thật lâu, nhẹ nhàng nói, nước này sóng chính là ngươi pháp ý đi, ta không có gì có thể đáp tạ ngươi, liền để nó trên thế gian sinh sôi không ngừng, cũng coi như ngươi vẫn trên thế gian, chưa từng rời đi. Quý Liêu chắp tay trước ngực, trên thân phát ra ánh sáng. Trước đây Nhiếp tiểu nương tử giảng tuệ quang, nói chung chính là như thế. Quý Liêu từ người chèo thuyền nơi đó kiên định khai ngộ chi tâm, hiện tại lại dùng phần này khai ngộ, muốn tồn tại cái này vốn nên do hắn thúc đẩy pháp ý, cũng chính là mênh mang hồ nước. Nếu như hắn chịu tiếp nhận, có thể nói liền có thể không trở ngại chút nào tu hành đến thành tiên chi cảnh, tạm không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Chỉ là hắn chung quy không cần người khác thành toàn mình, cũng không cần thành toàn người khác. Nước chảy ào ào vang lên, Quý Liêu lặng im ngồi xếp bằng. Thời gian dần qua dưới người hắn đất bồi mở rộng, đồng thời không ngừng cất cao. Lúc này Giang Châu phủ người chung quanh đều thấy được cái này một màn kinh người, nguyên bản già làm chùa vị trí hoang dã, lại chậm rãi hình thành bến nước, nguyên bản cỏ thành rong, tiểu trùng biến thành tôm, con cọp biến thành cá, ngẫu có một ít người ta bị nước hồ cuốn vào, cũng riêng phần mình phiêu đãng, cuối cùng cập bờ, thành gặp nước xây lên dân cư. Mênh mang hồ nước u nhiên dập dờn, ở giữa có một tòa cô phong đứng vững, tứ phía bị nước bao quanh, mơ hồ có thể thấy được Phật tháp thấp thoáng tại núi rừng bên trong. Phật tháp mới tinh, đều là gạch xanh. Quý Liêu xếp bằng ở Phật tháp bên cạnh, cách đó không xa có một lao tăng quét rác người vắng lặng nhập diệt. Hắn chỉ nói với Quý Liêu một câu: ta cả đời này đều đang đợi ngươi, liền lại không những lời khác. Quý Liêu nhìn tịch diệt lao tăng quét rác, cảm thấy hiểu rõ, hắn nhìn thấy mình tới đến, cũng đã tâm ý viên mãn. Chính mình tới là hắn nguyện, nguyện liền thành, liền bỏ mình như đèn diệt. Phật tháp bên trong bay ra Mộ Thanh, nàng cả giận, ngươi thế mà không có tiếp nhận kia truyền thừa. Quý Liêu chậm rãi gật đầu. Ngươi điên rồi. Cái này rất có thể là một vị nào đó Bồ Tát hoặc là cổ Phật tồn tại truyền thừa, ngươi chỉ phải tiếp nhận, chúng ta hơn phân nửa có thể tùy tiện đạt đến thế gian đỉnh phong, thoát khỏi hiện tại trạng thái. Mộ Thanh tiến Phật tháp liền bị trấn áp, nàng lập tức liền rõ ràng, khả năng này là một trận khoáng thế khó gặp cơ duyên, mà lại rất hiển nhiên lần này cơ duyên nhân vật chính là Quý Liêu, bởi vì kia thần bí quét rác lao tăng liền nói hắn cả một đời đều đang đợi Quý Liêu. Mộ Thanh mặc dù không biết Quý Liêu tiếp bị cái gì dạng truyền thừa, nhưng rất dễ dàng đoán ra cái này truyền thừa cấp bậc định là không thể tưởng tượng. Nàng cùng Quý Liêu hiện tại là âm dương lẫn nhau dễ, Quý Liêu cơ duyên, nàng tự nhiên cũng có một nửa. Nhưng bây giờ nàng ra, rất rõ ràng cảm nhận được Quý Liêu mặc dù có chút đột phá, nhưng không có căn bản tính biến hóa. Quý Liêu mỉm cười nói, sớm biết kia truyền thừa lợi hại như vậy, ta sợ là còn hạ quyết định không được quyết tâm. Hắn nhìn dưới núi nước hồ, lại nói, hối hận đã không còn kịp rồi. Mộ Thanh rất là thông minh, nhìn về phía nước hồ, nói ra, nước hồ có gì đó quái lạ đi. Nàng phi thân xuống núi, nào vào trong hồ nước. Rất nhanh nàng lại lên núi, nói, cái gì cũng không có. Không đúng, ta còn đánh giá thấp ngươi lần này cơ duyên, kia nước hồ rõ ràng là pháp ý biến thành đi, thế nhưng là cùng bình thường nước hồ không có khác nhau, đây đã là lẫn lộn chân thực tạo vật chủ thủ đoạn. Mộ Thanh hiện tại thật hoài nghi là nàng điên rồi, vẫn là Quý Liêu điên rồi. Quý Liêu cười cười nói, họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm, ta đều không khó qua, ngươi gấp cái gì? Mộ Thanh khẽ nói, trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi, ngươi chưa từng nghe qua. Quý Liêu nói, ta còn biết, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải cực khổ gân cốt. Tương lai tổng ngươi sẽ hối hận. Vậy cũng đến tương lai lại nói. Quý Liêu chậm rãi đứng dậy. Hắn phảng phất phi hồng tàn biến, chỉ để lại cái này không có một hai mới Phật tháp cùng tịch diệt quét rác lao tăng. Giang Châu phủ phía ngoài quái sự tự nhiên kinh động đến quan phủ, rất nhanh đã có người tới điều tra, cuối cùng chỉ phát hiện tòa này mới tinh giả làm chùa. Liên có thật nhiều người cho rằng đây là Phật pháp hiện hiện nhân thế, chỉ là lao tăng đã chết, chùa miếu giao cho ai đến chủ trì, trong lúc nhất thời thành quan phủ nan đề. Thâm sơn đại trạch, tất có yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời mưa gió hưng chỗ này, lôi điện đan sen. Lũ dã thú đều tránh bên trong động không dám ra đến, lũ ống lúc nào cũng có thể bộc phát. Một lùm tử kinh hoa mở tại bên vách núi, lôi điện vô tình hướng nó bổ xuống. Non mềm tử kinh hoa mặt ngoài hiện lên một tầng màng ánh sáng, yếu kém lại cứng cỏi đem lôi điện ngăn trở. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 26, Trần Duyên. Bị trời đánh kéo dài một thời gian thật dài, nhưng cái này gốc tử kinh hoa từ đầu đến cuối không có bị lôi điện oanh kích thành cặn bã, thậm chí theo lôi điện không ngừng oanh kích, dần dần có một cỗ kỳ dị sinh khí phát tán ra. Nhánh hoa bắt đầu co rút lại, hoa làm nhúc nhích biến hóa, tại một đạo kịch liệt lôi điện oanh kích dưới, ca một tiếng, quang mang bùng lên, một cái tuyệt mỹ huyền chuyển nữ thể tùy theo xuất hiện, mà ban đầu tử kinh hoa nhưng không thấy. Không, chuẩn xác mà nói, trên mặt đất còn lưu lại một chút lục sắc phi lá. Nữ tử khẽ môi mỉm cười, đối những cái kia lá xanh ngắt, lá cây liền nhao nhao tụ tập đến trên người nàng, quang hoa lưu chuyển, rất nhanh liền thành một kiện lục sắc váy ngắn, lấy tại trên người nữ tử. Trên trời mây đen cũng bắt đầu tản ra, ánh nắng từ mây trong khe chui ra ngoài, rơi ở trên vách núi, ngay cả cái này dáng người thức tha nữ lang bên thai tinh tế lông tơ đều chiếu lên rõ ràng. Nữ lang nhấc lên váy, lượn lờ xoay một vòng, có thể nói cực điểm nghiên thái, một cái nhăn mày một nụ cười, làm cho người ta suy tư. Nàng đôi mắt sáng liếc nhìn quanh thần phi, dung mạo vẻ đẹp, cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ được sở. Nếu là Quý Liêu tại cái này, nhìn thấy bộ dáng của nàng chắc chắn giật nảy cả mình, chỉ vì dung mạo của nàng cùng Cố Uy Nhuy không khác nhau chút nào. Nữ lang vừa mới biến hóa, chính là không kìm được vui mừng thời điểm. Nàng thổi khẩu khí, liền trở thành gió, thân thể nhảy lên, liền tiến trong núi trong mây mù, lại khẽ động, lại chui vào một cái thác nước, chỉ trong núi khắp nơi đùa du lịch. Nàng chơi đùa mấy ngày, đột nhiên nhìn thấy phía trước một mảnh dãy núi, sắp xếp tổ hợp, tựa như một tòa thiên nhiên đan lô bộ dáng. Trên trời dáng mây, nếu như tòa này thiên nhiên đan lô hỏa khí. Nữ lang nghĩ tới một chuyện, nàng trước kia nghe qua quá khứ dã thú cùng yêu ma nói, có một mảnh tương tự đan lô địa thế, chính là đạo môn thánh địa Thái Thanh đạo môn hội chỗ. Nghe nói kia Thái Thanh đạo không tranh quyền thế, đối với yêu ma cũng không kỳ thị, ta dựa vào ân công chỉ điểm, mông lung tu hành không biết bao nhiêu năm tháng, mới thân người, chỉ là cái này về sau tu hành, lại nửa phần mặt mày đều không có. Đều nói Thái Thanh đạo người đều là đạo đức chi sĩ, không bằng đi bọn hắn nơi đó đi một lần, như là vận khí tốt, có thể chỉ điểm sai lầm, tổng thắng qua ta tiếp xuống ngây thơ vô tri khổ tu. Cho dù không có đạt được chỉ điểm, mở mang kiến thức một chút đạo gia thánh địa cũng là tốt. Nàng không phải một mực sinh trưởng ở Thâm Sơn Đại Trạch yêu ma, đã từng cũng tại nhân thế bên trong đợi qua một khoảng thời gian, về sau mới lưu lạc đến đây. Cho nên nàng biết bái phỏng người khác lúc, tốt nhất mang chút lễ vật đi. Thế là nữ lang liền trong núi hái linh chi, nấm thông, chu quả, đều là khó gặp linh dược. Cái này cũng thua lỗ là Thâm Sơn Đại Trạch bên trong, ít hai lui tới, tăng thêm nàng vốn là cỏ cây xuất thân, luôn có thể nghe được linh dược hương vị, mới có thể thu thập được những này đồ tốt tới. Bất quá nàng thu thập linh dược, cũng không đi dễ, ngược lại còn hồi báo một chút chính mình yêu lực cho những linh dược kia, có linh trí, liền dạy chúng nó giấu kín khí tức pháp môn, cho nên những cái kia linh chi linh thảo, đều rất vui vẻ nàng, vụng trộm bảo nàng hoa tiên tử. Nhưng nữ lang chính mình lại không rõ ràng chính mình nhiều một cái ngoại hiệu. Nàng chuẩn bị kỹ càng lễ vật, đến kia phiến tương tự đan lô địa thế bên ngoài. Chỗ này thế núi chỉ có một cái cửa vào, từ phía trên là phi không đi vào, bởi vì thế núi tự có một tầng vô hình pháp cấm bao phủ, đến trên không, liền sẽ tao ngộ đủ loại nguy hiểm, thẳng đến ngã xuống tới. Nữ lang đang nghĩ ngợi lấy cái gì danh nghĩa đến bái sơn, phía trước liền đi tới một tiểu đạo đồng, hắn đối nữ lang đàng hoàng thở dài, giòn tiếng nói, khách nhân. Nhà ta tông chủ cho mời. Nữ lang kinh ngạc nói, nhà ngươi tông chủ liền là Thái Thanh đạo tông chủ a? Tiểu đồng nói, tự nhiên là. Hắn làm sao biết ta tới? Nữ lang hiếu kỳ nói, nàng mặc dù nghe nói có người thần thông quảng đại, có thể thiên thị địa thính, nhưng từ nơi này hướng cửa vào thông đạo nhìn sang, chí ít có mấy chục dặm mới đến cuối cùng, mà Thái Thanh đạo chân chính chỗ, khẳng định còn xa hơn một chút, dạng này đều có thể biết nàng tới, thật sự là thật là lợi hại. Tiểu đồng nói, nhà ta tông chủ đã đạt đến thái thượng vong tình chi cảnh, gần như tiên Phật, biết ngươi muốn tới, có thể có bao nhiêu hiếm lạ. Khách nhân nhanh theo ta tiến vào đi, phải biết ngay cả nhân gian hoàng đế, cũng không phải nghĩ thấy chúng ta tông chủ, liền có thể nhìn thấy. Nói lên tông chủ, tiểu đồng một mặt kiêu ngạo. Nữ lang nói, thật sao, ta nghe nói hiện ở nhân gian hoàng đế rất lợi hại đâu, không giống như trước. Tiểu đồng nói, hừ, nhân gian hoàng đế lợi hại hơn nữa, năm đó cũng là bị chúng ta thái thanh đạo ân huệ, mới có hôm nay. Nữ lang lơ đễnh, nàng cũng không biết tiểu đồng cái này thuận miệng nói, lại là dính tới năm đó một cọc đại ẩn bí. Nàng đi theo tiểu đồng, xuyên qua sâu thẳm sâu xa sơn cốc, chỉ cảm thấy chung quanh mười phần lửa nóng, cũng không dâm mát. Tiểu đồng giải thích nói, chúng ta dưới lòng bàn chân là địa hỏa, hiện tại đi đường là ta mở cấm chế xuất hiện, nếu như không có chúng ta thái thanh đạo người mang theo, tùy tiện xông tới, liền rất dễ dàng bị đốt sống chết người, cho nên chúng ta tùy tiện không ra cửa vào, miễn cho có người lầm xông tới. Nữ lang nói. Nguyên lai ta vừa rồi có thể trông thấy cửa vào, là bởi vì ngươi cố ý mở ra duyên cớ. Tiểu đồng nói, là đâu? Tiểu đồng nhìn xem thấp bé gầy yếu, cước trình lại không chậm, mang theo nữ lang rất nhanh đi ra khỏi sân cốc, phía trước rộng mở trong sáng, phảng phất thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh. Nữ lang A. Một tiếng. Làm sao? Không có gì. Nữ lang thấy được rất nhiều linh chi linh thảo, còn có tiên hạc, tuần lộc tại một đầu thành tịnh dòng suối nước sông, coi như bên trong nhỏ nhất linh chi. Cũng so với nàng hái phải lớn. Nhìn thấy cái này động thiên phúc địa, chính nàng điểm này tâm ý liền không có ý tứ lấy ra. Xuyên qua mảnh này tiên cảnh, liền thấy một tòa tảng đá cung điện. Trên cung điện bảng hiệu viết Hy Di cổ triện. Nữ lang a một tiếng. Tiểu đồng nói, thì thế nào? Hai chữ này ta có chút quen thuộc. Nàng đối với hai chữ này có chút ấn tượng, nhưng là lại phảng phất là cực kỳ lâu đời chuyện, cho nên nhớ không nổi cái gì tới. Vào cung điện, bên trong mười phần trống trải. Một lò luyện đan trước, khoanh chân ngồi một cái nữ quan. T-E-Z-U-I-E-N. VN. Nữ lang gặp nàng bóng lưng, phỏng đoán nàng chính là Thái Thanh Đạo Tông chủ. Học trong trí nhớ nhân gian nữ tử bộ dáng, nữ lang đối nữ quan nói cái vạn phúc. Nữ quan cũng trở lại, đối nữ lang đáp lễ lại, sau đó mới lại ngồi xuống. Nữ lang gặp nàng tóc trắng phơ, lại làn da chân mềm, như là hài nhi. Ánh mắt chẳng những thanh tịnh động lòng người, mà lại lạnh nhạt ôn hòa, làm nàng nhớ tới rất xa xưa thời điểm, trong trí nhớ người kia. Nữ quan nói, thân người khó được, đạo hữu đã được, kiếp này lại là có hy vọng thành đạo, chúc mừng chúc mừng. Nữ lang nghe được thân người khó được, trong lòng hơi động, liền hỏi, còn xin tông chủ chỉ điểm sai lầm, dạy ta thành đạo. Nữ quan mỉm cười nói, đạo hữu, kỳ thật ta không phải lần đầu tiên gặp ngươi, còn nhớ rõ 300 năm trước ngươi vừa chuyển đến mảnh này Thâm Sơn lúc cùng chúng ta Thái Thanh Đạo làm hàng xóm lúc, ngươi gặp qua ta một mặt. 300 năm trước, kia đã qua rất lâu, ta không nhớ rõ lắm. Nữ lang cố gắng nhớ lại một chút, vẫn là không nhớ tới cái gì. Nữ quan nói, ta lúc ấy muốn hái ngươi một mảnh hoa, sư phụ ta không cho phép đâu, ngươi quên rồi. Trải qua nữ quan nhắc nhở, nữ lang mới nhớ lại, nàng trầm tư một hồi, kinh ngạc nói, ngươi là tiểu cô nương kia à, đều lớn như vậy. Nhớ tới đối phương 300 năm trước bộ dáng, nữ lang phảng phất đem nữ quan trên người khăn che mặt bí ẩn để lộ, tháo xuống trong lòng bao phục, không có câu nệ như vậy. Nữ quan mỉm cười nói, ngày xưa tóc trái đào thiếu nữ, hôm nay dần dần già đi, mà đạo hữu lại là phong nhã hào hoa thời điểm. Nữ lang rất là ngượng ngùng nói, năm đó còn nhiều tạ sư phụ ngươi đâu, nàng không ngăn cả ngươi, ta còn phải nhiều mấy chục năm mới có thể biến hóa. Nữ quan lúc trước muốn hái kia cánh hoa, bên trên có nàng bản mệnh nguyên khí, đối nàng cực kỳ quan trọng. Nữ quan lo lắng nói, đạo hưu có thể lấy cỏ cây chi thân, từ nhân gian mà xuất thế, đến lúc này đến người thân, có thể nói có thiên đại phúc duyên, sư phụ ta nàng cũng bất quá là thuận theo thiên đạo, vừa lúc giúp ngươi một tay. Nữ lang liền hỏi, sư phụ ngươi đâu? Nàng nha, trăm năm trước đã vũ hóa thành tiên. Nữ lang không khỏi ảm đạm, nàng biết đối với tu sĩ mà nói, vũ hóa thành tiên liền là chết đi. Nàng nói, thật rất là tiếc nuối. Nữ quan lo lắng nói, đạo hưu không cần đau buồn. Tử vong cũng bất quá là nhân sinh một đoạn lộ trình kết thúc, sư phụ ta sẽ có khởi đầu mới. Ta cũng biết bạn là đến tìm ta hỏi, nói thật ta đều ngay cả mình đều độ không được, tự nhiên cũng không cách nào độ ngươi, nhưng ta có thể đưa đạo hữu một câu. Nữ lang hỏi vội, lời gì? Nữ quan nói, từ trước đến nay ra, hướng chỗ đi. Nữ lang nghi ngờ nói, cái này là ý gì? Nữ quan chậm rãi giải thích nói, đạo hữu từ trong hồng trần đến, cũng tự nhiên hướng trong hồng trần đi, có không được sự tình làm chi? Cũng có thể không giải quyết được gì. Nữ lang nói, tông chủ có ý tứ là, ta hẳn là đi hồng trần cầu đạo. Thế nhưng là người tu đạo không phải ẩn giật sơn dã càng được chứ, huống chi ta tuy được thân người, nhưng chung quy đến cùng là dị loại, đến hồng trần, sợ là có thật nhiều không tiện. Nữ quan nói, như lòng cầu đạo kiên định, ở đâu đều là không có phân biệt, sư phụ ta cũng là tại trong hồng trần cầu đường. Nàng lại nói, sơn dã tự tại, bất quá chôn xương mồ mả, hồng trần dù khổ, lại là chứng đạo chi địa. Nữ lang có chút trầm ngâm, nói ra, hồng trần rộng rãi, ta lại làm đi về nơi đâu. Nữ quan nói, ta lại cho đạo hưu tám chữ, tùy duyên mà gặp, gặp sao yên vậy. Tùy duyên mà gặp, gặp sao yên vậy. Nữ lang một mực nhớ kỹ cái này tám chữ, nàng nhẹ gật đầu, nói, đa tạ tông chủ chỉ điểm, ta cái này liền đi hồng trần, ngày khác như có thành tựu, định trở về cảm tạ. Nàng trung quy là yêu ma, muốn so người tự tại thoải mái một chút, được nữ quan chỉ điểm sai lầm về sau. Liền không còn chuẩn bị hàn huyên xuống dưới, ân tình này nàng sẽ ghi ở trong lòng, mà không cần một mực treo ở ngoài miệng. Nữ quan nói, chấm đã, còn có một chuyện. Cái gì? Nữ quan cười hỏi, đạo hưu trà trộn hồng trần, dù sao cũng phải lấy cái danh tự, ngươi nhưng đã nghĩ tốt chưa? Nữ lang nói, ta nghĩ kỹ, liền gọi Huy Nhuy. Nữ quan nghe xong, gật đầu nói, danh tự này không tệ, cỏ cây phồn thịnh, vừa lúc Huy Nhuy, chính hợp đạo hưu xuất thân lai lịch. Không nghĩ tới đạo hữu cũng có không tầm thường học thức. Không, danh tự này có khác nguyên do, ta liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nữ lang cười yếu ớt nói. Bộ dáng của nàng, chính là chiếu vào năm đó ân công thê tử biến hóa. Bởi vì ân công thê tử cho nàng ấn tượng rất sâu sắc, mà lại nàng cũng là rất bảo vệ hoa cỏ người. Nàng biến thành bộ dáng của nàng, trà trộn nhân gian cũng nên dùng tên của nàng. Dạng này nàng cũng giống là thông qua chính mình sống lại, quyền đương chính mình đối với ân công vợ chồng một điểm tâm ý. Những này tâm tư, tất nhiên là không đủ vi ngoại nhân nói. Nữ quan lại phân phó nói đồng mang nữ lang rời đi, sau đó nàng lại tiếp tục đối với đan lâu ngồi xuống, phảng phất vô luận thế sự thay đổi thế nào, nàng tâm tính luôn luôn từ đầu đến cuối như một lạnh nhạt. Đồng nhi đưa xong nữ lang, lại trở về phục mệnh. Nữ quan nhìn sắc mặt hắn, có chút buồn bực không vui, cười nói, thế nào, ngươi bất quá lần thứ nhất gặp nàng, liền không nỡ nàng rời đi rồi. Đồng Nhi nói khẽ, không biết lần tiếp theo có người đến sẽ là lúc nào. Nữ quan thở dài nói, đúng vậy à, trong núi tịch mịch, chỉ là khổ ngươi, ngươi nếu là muốn rời đi, liền rời đi đi. Ta nơi nào cũng không đi. Đồng Nhi nghiêm túc nói. Vì cái gì? Nữ quan hỏi. Bởi vì ta vừa đi, tông chủ thì càng tịch mịch. Đồng Nhi nhẹ nhàng nói. Nữ quan mỉm cười, đưa tay sờ lấy Đồng Nhi đầu, nói ra, đứa nhỏ ngốc, tu hành vốn là một đầu tịch mịch đến cực điểm đường đi, ngươi cũng bồi không được ta cả đời. Chỉ sợ cho dù ai cũng không nghĩ ra, danh chấn thiên hạ Thái Thanh Đạo, trên thực tế chỉ có một cái nữ quan cùng một cái đạo đồng mà thôi. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 27, gặp nhau. Nữ lang không phải lần đầu tiên đến nhân gian, nhưng lần này chung quy là khác biệt. Nàng có tay có chân, được thân người, lại không là do người bài bố bồn hoa. Mọi việc trên thế gian đều để nàng quen thuộc tạm lạ lắm, trước kia nàng chỉ có thể nhìn hồng trần đủ loại, hiện tại nàng cũng có thể tham dự trong đó. Từ vừa mới bắt đầu tận lực tránh đi nhiều người địa phương, càng về sau nàng lại có 200 thủ hạ. Có trời mới biết nàng làm sao do một cái bị già yếu tàn tật cản đường cướp bóc yêu ma, biến thành đầu lĩnh của bọn hắn. Đại khái là bởi vì đồng tình tâm đi. Nàng hiện tại cảm thấy rất nhiều người sống được không bằng một gốc hoa, một gốc cỏ, bởi vì chỉ cần có ánh nắng cùng thủy, làm hoa cỏ liền sẽ rất thỏa mãn, mà người sẽ không. Nàng coi là để bọn hắn ăn uống no đủ liền có thể để bọn hắn trở nên tự tại cùng vui vẻ, hiển nhiên nàng là nghĩ nhiều. Tùy duyên mà gặp, gặp sao yên vậy? Nữ lang còn nhớ do nữ quan cho nàng nói 8 chữ. Sơn trại không phải để nàng có thể an xuống tới địa phương, thế là một đêm nguyệt hắt phong cao nàng rời đi. Nàng một đường du sơn ngoạn thủy, vừa đi vừa nghỉ, đi tới Giang Châu. Một cơn mưa thu một trận lạnh, 10 tràng mưa thu một thân bông vải. Hiện tại đã là Giang Châu phủ thứ 11 cơn mưa thu, người đi trên đường đều chống đỡ dù giấy, mặc thật dày áo đông, vô luận là dáng người Nga Na thiếu nữ, vẫn là chậm chậm già đi phụ nhân, bây giờ nhìn đều là không sai biệt lắm. Cho nên vẫn là thân mang lục sắc váy ngắn, tại bên đường dưới mái hiên tránh mưa nữ lang, liền lộ ra phá lệ đột xuất. Huống chi nàng là như vậy mỹ lệ, có mấy cái người đi đường trông thấy hắn quên dịch chuyển khỏi mắt, không tự giác đụng vào người khác, gây nên một trận ồn ào. Kín kẽ trong xe ngựa cũng là không có hàn khí cùng nước mưa, đột nhiên con ngựa dừng lại. Nguyên lai lại có một người đi đường bởi vì trộm liếc nữ lang sắc đẹp, liền kém chút đụng vào xe ngựa. Quý Liêu ngồi ở trong xe ngựa, hắn tâm linh hơi động một chút. Từ lần trước từ Phật Tháp sau khi đi ra, hắn tinh thần cảnh giới có thể thăng hoa, linh giác lại so với quá khứ nhạy cảm không ít. Có một tia rất nhạt yêu khí ở chung quanh, Quý Liêu không có để ý kém chút bị xe ngựa đụng vào người đi đường, mà là hướng phải quay đầu. Ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu qua toa xe gấp đóng chặt màn cửa, rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài. Hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu. Trong lòng của hắn tuôn nổi sóng, bởi vì hắn nhìn thấy một cái tuyệt không nên người nhìn thấy. Chôn giấu ở đáy lòng ký ức, phảng phất hồ thủy điện xả lũ tuôn ra, lại rất nhanh bị ức chế ở. Dưới mái hiên, nước mưa đánh rớt, phảng phất rèm trâu. Nữ lang mỹ lệ, cũng tại màn nước phía dưới, càng thêm mông lung trống rỗng. Để đối nàng nhìn thoáng qua những người đi đường càng là hiếu kỳ không thôi. Mà nàng đã thành thói quen loại ánh mắt này. Người đi đường đang nhìn nàng, mà nàng đang nhìn mưa. Đột nhiên tâm linh run sợ một hồi, nữ lang nhìn về phía trên đường cái một chiếc xe ngựa. Xuống xe ngựa một cái tăng nhân, chống đỡ dù giấy, mở mịt không có dấu vết mà tới. Hắn là tới tìm ta. Nữ lang tự dưng làm xuống cái này phán đoán. Chỉ chốc lát, tăng nhân liền đứng ở trước mặt nàng. Ta biết cô nương không phải người. Tăng nhân mở miệng câu đầu tiên, liền để nữ lang chấn kinh. Truy cập. Cỏ cây chi thuộc thành tinh, trên người yêu ma khí tức vốn là rất nhạt, huống chi nàng rất biết che giấu chính mình yêu khí, nhưng vẫn cũ không có giấu giếm được đối phương, có thể thấy được cái này tăng nhân tu vi rất là cao minh. Câu nói này vang ở nàng trong tâm linh, người bên ngoài cũng là nghe không được. Nữ lang cảnh giác nói, người muốn thế nào? Theo ta đi. Tăng nhân ngôn ngữ bình thản, lại có một loại không cho người cự tuyệt uy nghiêm. Nữ lang không biết vì cái gì, lại thật đi theo hắn đi. Nhìn xem nữ lang thuận theo cùng tăng nhân cùng chống đỡ một thanh dù giấy, đứng ngoài quan sát người đều rất cực kỳ hâm mộ, nhưng lại cảm thấy hai người xác thực rất xứng đôi. Mặc dù nam là tăng nhân, mưa càng rơi xuống càng lớn, một chiếc xe ngựa dừng ở một tòa đình nghỉ mát bên cạnh, sa phu ở trên xe ngựa. Mà tăng nhân cùng nữ lang tương đối ngồi tại cái đình bên trong, cái đình bốn phía là mưa gió xen lẫn mà thành màn nước, phảng phất để cho hai người chỗ thân ở một thế giới khác bên trong. Quý Liêu mỉm cười nói, ngươi tên là gì? Huy Nguy. Nữ lang vô ý thức trả lời. Nàng phát hiện chính mình báo ra danh tự về sau, vị này bình tĩnh lạnh nhạt tăng nhân, trong mắt không tự giác hưng khởi một tia gợn sóng. Quý Liêu nói, danh tự rất êm hay, dung mạo ngươi cũng rất đẹp. Hắn vận khởi Thái Hư Thiên Nhãn, thấy được nàng bản tôn, kia là một gốc tử kinh hoa. Dù nhưng đã qua hơn nghìn năm, nhưng thực tế hắn ở trong nhân thế thời gian cũng không dài, có thật nhiều sự tình hắn còn nhớ rõ, cho nên mà giờ khắc này cũng đã xong nhưng. Năm đó liền đang nghĩ, nàng trăm ngàn năm sau có thể sẽ thành tinh, bây giờ quá khứ phỏng đoán sự tình, hoàn toàn chính xác chân thực đến trước mắt. Dù sao nàng có thể tính đồng loại của hắn, cũng cùng hắn có một đoạn duyên phận, cho nên Quý Liêu không có ý định cầm nàng thế nào. Nữ lang nói, ta không phải loại kia xấu yêu ma, ta chưa từng sát sinh, càng không hại qua người. Không biết là bởi vì sợ đối phương pháp lực cao cường, vẫn là nguyên nhân khác, nữ lang hướng tăng nhân giải thích. Ta biết. Quý Liêu chậm rãi gật đầu. Người tin tưởng ta. Nữ lang nói. Đúng thế. Tăng nhân lời nói luôn luôn như vậy bình thản lạnh nhạt, hầu gái lang không khỏi nghĩ tới rất xa xôi thời điểm, ân công cũng có tương tự khí chất, nhưng bọn hắn hai lại hào không thể làm chung. Quý Liêu nói, ngươi hẳn là mới biến hóa chưa lâu, đúng không? Nữ lang gật gật đầu, nói ra, đúng thế. Quý Liêu mỉm cười nói, tại sao lại muốn tới Giang Châu Phủ? Hắn cùng với nàng giọng nói chuyện, tựa như lão hưu trùng phùng sau hàn huyên. Nữ lang dần dần không có cảnh giác. Ta một người cũng không biết đi nơi nào, liền đi khắp nơi, trong lúc vô tình đi dạo ở đây tới. Nữ lang còn đem mình tới nhân gian về sau sự tình nói ra, nàng đưa nàng bị người cướp, sau đó làm cướp bóc nàng người trại chủ, nàng dùng năng lực của nàng khiến cái này người đạt được lương thực cùng thủy, nhưng bọn hắn muốn càng nhiều, cái này khiến nàng rất có chút bất an, thế là nàng liền rời đi. Quý Liêu hỏi, ngươi cảm thấy làm người được chứ? Kinh nghiệm của hắn cùng nữ lang có một ít chỗ tương tự, bởi vì trước đây thật lâu, hắn là một cây cỏ. Khi đó hắn cũng không hiểu gì người đến cùng là cái gì. Nữ lang nói, so với ban đầu tốt, bởi vì có thể đi khắp nơi, nhìn thấy rất nhiều mới mẻ chuyện thú vị. Quý Liêu nói, ngươi cảm thấy làm người trọng yếu nhất chính là cái gì? Tự tại cùng vui vẻ đi, thế nhưng là ta nhìn thấy rất nhiều người đều trôi qua không được tự nhiên, cũng không khoái hoạt. Nếu như bọn hắn thử qua không thể động, không thể nói chuyện, chỉ có tịch mịch cùng gió núi làm bạn chính mình, những người kia liền sẽ biết bọn hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, chân quý cỡ nào. Nữ lang trầm ngâm một hồi nói. Quý Liêu thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, chỗ hắn qua càng tịch mịch chẳng cảnh. Hắn làm vì một gốc cỏ lúc, ngay cả ánh nắng đều chưa thấy qua, càng không có mưa gió làm bạn. Sau đó hắn lại nói, ta còn có một chút việc tư muốn đi xử lý, nếu như ngươi gặp phải khó khăn, có thể đi phủ học cung hoặc là Lan Nhược tự tìm ta, ta bình thường đều tại hai địa phương này. Ngươi cái này muốn đi rồi sao? Sẽ còn gặp lại. Ta không sao có thể hay không tới tìm ngươi. Quý Liêu có chút trầm tư, sau đó cười nói, ta rất hoan nghênh. Cái này có tính không ngươi bắt ta làm bằng hữu? Nàng không phải người, cho nên không rõ ràng, giữa người và người kết giao lúc, dù cho đối với người khác rất có hảo cảm, nhưng phần lớn là sẽ quan sát một đoạn thời gian, mới đưa người này cùng bằng hữu vẽ lên ngang bằng. Cũng may, Quý Liêu cũng không tính người. Chí ít không phải người bình thường. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 28, U Minh. Đúng vậy. Chúng ta là bằng hữu. Tăng nhân trả lời cũng rất thẳng thắn, hắn cũng không quan tâm mới nhận biết nữ lang không đến một nén nhang thời gian. Nữ lang lộ ra nụ cười vui vẻ. Tăng nhân nhìn xem nàng, nhất thời có chút hoảng hốt, hắn đã không nhớ rõ lắm Cố Uy Nhuy Tiếu Dung phải chăng cùng với nàng độc nhất vô nhị. Thời gian không có mải rơi lúc trước kia phần cảm giác, nhưng cũng không có lưu lại những chi tiết kia. Người thế nào? Nữ lang phát hiện tăng nhân có chút thất thần. Không có gì, chỉ là nhớ tới một số việc. Chuyện gì? Vốn nên quên được kỷ niệm. Tăng nhân bình thản nói. Hắn đã đặt chân tu hành chi đạo, liền không nên bị quá khứ ràng buộc, thế nhưng là làm người niềm vui thú cũng là bởi vì có những này ràng buộc a. Hắn lại nhẹ nhàng nói, ta thật phải đi, gặp lại. Hắn dừng một chút, nói, Uy Nhuy. Hắn kêu ra cái tên này về sau, tựa như trong lòng cũng bị lao đi một điểm bụi bặm. Cái này cũng có thể cũng không phải bụi bặm, chỉ là trong lòng một điểm chu sa nốt rồi. Nữ lang hơi có chút phiền muộn, nhưng vẫn là nói. Gặp lại, a, ngươi tên gì? Tên tục Quý Liêu, pháp danh Liễu Quý. Sau đó tăng nhân liền đứng dậy rời đi. Mờ mịt không có dấu vết mà đến, mờ mịt không có dấu vết mà đi. Chỉ để lại cái đỉnh bên trong nữ lang. Nàng nâng má, nhìn chăm chú lên xe ngựa biến mất phương hướng. Đây thật là người kỳ quái. Hắn biết mình là yêu ma về sau, vì sao thái độ đối với chính mình còn thật là tốt đâu. Nữ lang có chút không hiểu. Nàng là biết đến. Nhân loại đối với yêu ma sẽ rất ít ôm lấy thiện ý. Người bình thường đối với yêu ma, không phải chán ghét, chính là đề phòng. Nhưng tại cái kia tăng trên thân người, nàng lại một chút cũng không nhìn thấy. Nàng trung quy là ưa thích tự tại cùng vui vẻ yêu ma, không nghĩ ra sự tình nàng liền sẽ không tiến vào ngõ cụt dùng sức suy nghĩ, dù sao nàng đã minh bạch, các nàng là bằng hữu, nàng giao người bạn thứ nhất. Mặc dù mới phân biệt một lát, nhưng nàng lại có chút nghĩ hắn. Đã nghĩ, liền lại đi gặp hắn một chút đi. Yêu ma thẳng thắn tính tình, để nàng nghĩ đến liền đi hành động. Nguyên lai Bùi đại nhân mời ta tới, chính là muốn để cử ta đi làm già làm tự chủ trì. Đại sảnh rất ấm áp, đem nhập thu hàn khí đều xua tán đi. Quý Liêu lại một lần nữa gặp được Bùi Thạch, cách bọn họ lần thứ nhất gặp nhau, đã qua gần một tháng. Cái này cũng là bọn hắn lần thứ hai gặp mặt. Bùi Thạch nhấp một miếng trà, cười nói, cái này có cái gì không tốt sao, già làm tự biến hóa, dù sao cùng ngươi có quan hệ. Xem ra Bùi đại nhân đối với hành tung của ta rất là chú ý, cũng đem ta điều tra rất là rõ ràng. Quý Liêu nhìn chăm chú lên hắn, không có cái gì khiêm cung chi sắc, còn có vẻ hơi vô lễ. Nếu như là người bên ngoài nhìn thấy hắn lại đối đương kim lại bộ thị lang là như vậy thái độ, nhất định sẽ nghĩ hắn có phải hay không bị hóa điên. Nhưng Bùi Thạch hiển nhiên không có bất kỳ cái gì tức giận, thậm chí không cảm thấy Quý Liêu có chỗ thất lễ. Ta điều tra đồ vật đều chỉ là đại sư gia của ngươi lông, chí ít ta người cha không được, đại sư cái này một thân tu vi là từ đâu tới. Ta đang nghĩ, chính là kia Lạn Đà tự cũng không có khả năng có biện pháp để một vị chừng 20 tuổi người trẻ tuổi tăng nhân trở thành tăng vương. Bùi Thạch khẽ thở dài một cái nói, tăng vương là tu hành giới đối với Phật môn đan thành đẳng cấp nhân vật xưng hô, như đồng đạo nhà đan thành nhân vật được gọi là thần quân đồng dạng. Mà triều đình chân chính để ý tu sĩ, cũng chính là những cái kia tăng vương cùng thần quân. Nếu như tu hành giới tăng vương cùng thần quân nhóm liên hợp lại, đủ để phá vỡ đại lương vương triều thống trị, cũng may loại chuyện này vĩnh viễn không có khả năng phát sinh. Bởi vì tu hành đến mức này, bản thân ý thức đều rất mãnh liệt, cho nên gần như không có khả năng đem bọn hắn tất cả mọi người cả hợp lại cùng nhau. Cho nên, Bùi đại nhân hoài nghi ta không phải chân chính Liêu Quý. Quý Liêu lo lắng nói. Bùi Thạch nói, xác thực như thế, nhưng ta tìm không ra bất kỳ điểm đáng ngờ tới. Quý Liêu lạnh nhạt nói, bởi vì ta đúng là Liêu Quý. Hắn dạng này chắc chắn trả lời, để Bùi Thạch trong lòng trầm xuống, đây càng chứng minh trước mặt tuổi trẻ tăng nhân quả thực là cái bất thế gia yêu nghiệt, dạng này người thường thường có đại khí vận, tùy tiện không thể đắc tội. Bùi Thạch lòng có gợn sóng, trên mặt không hiện, chậm rãi nói ra, vẫn là trở lại ban đầu chủ đề, đại sư có nguyện ý hay không đi làm già làm tự chủ trì đâu. Quý Liêu mỉm cười nói, ta đáp ứng. Bùi Thạch nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ chối từ, không nghĩ tới hắn càng như thế gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Đề cử Quý Liêu làm già làm tự chủ trì, hắn có chính mình suy tính. Làm triều đình cao tầng, tăng thêm bản thân hắn chính là một vị vô cùng lợi hại tu sĩ, hắn đương nhiên nhìn ra được già làm tự có thần dị chỗ. Chỉ cái kia Phật tháp liền giá trị không thể đánh giá. Mà Giang Châu phủ xà vệ thống lĩnh là tử đối đầu của hắn, nhưng Già Lam tự hết lần này tới lần khác ngay tại đối phương dưới mí mắt. Bùi Thạch không nguyện ý tiện nghi cái này đối đầu. Nhưng thế lực của hắn cũng không tại Giang Châu, muốn đem Già Lam tự nắm giữ trên tay chính mình cũng không có khả năng. Cho nên Quý Liêu liền thành lựa chọn tốt nhất, hắn cũng coi như nửa cái quan thân, thân thế trong sạch, lai lịch sạch sẽ, nhiều lắm là sư thừa có vấn đề. Nhưng vô luận là xà vệ cùng long vệ vẫn là triều đình trong quan viên, không thiếu có sư thừa nói không nên lời song tu sĩ tồn tại, chỉ cần đủ thật lợi hại, triều đình đối với loại người này đều rất hoan nghênh, dùng một tòa già làm tự đem Quý Liêu cùng triều đình liên hệ càng chặt chẽ hơn, chỉ sợ không có người sẽ phản đối, thậm chí vị kia. Thống lĩnh đại nhân đều sẽ rất tán thành. Không như bình thường tu hành tông môn của mình quý, triều đình ở phương diện này tập tục thực là mở ra rất nhiều. Nếu như loại người này thực tình vi triều đình hiệu lực, đạt được đặc quyền thậm chí khá hơn một chút hoàng tử. Đây cũng là đại lương vương triều có thể ngăn chặn tu hành tông môn một nguyên nhân. Bùi Thạch cân nhắc không thể đắc tội Quý Liêu, liền thoáng cải biến trước đây chỉnh lý kế hoạch, hắn chuẩn bị thực tình cùng Quý Liêu kết giao, đối phó loại nhân vật này, làm như thế mới là thỏa đáng nhất biện pháp. Bùi Thạch liền đem hắn đề cử Quý Liêu làm chủ cầm nguyên nhân, từ đầu chí cuối đều nói cho hắn. Bùi Thạch sau khi nói xong, nhìn xem Quý Liêu nói, hiện tại đại sư còn nguyện ý đáp ứng a? Quý Liêu nói, ta đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không đổi ý, bất quá Bùi đại nhân như thế thành thật, quả thực làm ta có chút ngoài ý muốn. Bùi Thạch lại cười nói, bởi vì làm như vậy chính xác nhất sự tình. Quý Liêu đối với hắn đánh giá cao hơn một tầng, người này có trí tuệ có quyết đoán, giỏi về xem xét thời thế, tâm tư thâm trầm, quả thực là phi thường cao minh nhân vật. Một người có vũ lực không đáng sợ, có trí tuệ cũng không đáng sợ, nếu là cả hai cùng có đủ cả, liền dạy bất luận kẻ nào đều không thể coi thường hắn. Bùi Thạch hiển nhiên là như vậy người. Về phần Quý Liêu vì sao lại đồng ý, nhưng thật ra là bởi vì Liêu Trần. Dù cho nhất tâm chủ trì cùng nhất ý trưởng lão đều muốn để Liêu Trần làm đời tiếp theo chủ trì, nhưng Liễu Trần vẫn như cũ cho rằng Quý Liêu mới thật sự là có tư cách làm Lan Nhược Tự chủ trì người kia. Nhưng Quý Liêu hắn không cần kế thừa Lan Nhược Tự, càng không thích hợp làm Lan Nhược Tự chủ trì, bởi vì tâm hắn không ở chỗ này. Nếu là hắn làm giả Lam Tự chủ trì, đương nhiên sẽ không lại về Lan Nhược Tự đương chủ trì. Liêu Trần mới có thể hảo hảo đi tiếp nhận nhất tâm chủ trì bồi dưỡng, tại tương lai đem Lan Nhược Tự phát dương quang đại. Mà lại hắn cùng triều đình liên hệ càng chặt chẽ, nhất tâm chủ trì cùng nhất ý trưởng lão mới sẽ không lo lắng như vậy hắn. Quý Liêu nói, kỳ thật bần tăng, cũng có một việc thỉnh giáo ngươi. Bùi Thạch nói, đại sư mời nói. Hắn không sợ Quý Liêu đưa yêu cầu, liền sợ hắn không đưa yêu cầu. Cùng có lợi hỗ trợ, vĩnh viễn là rút ngắn quan hệ tốt nhất đường tắt. Chờ bọn hắn giao tình sâu, Quý Liêu hẳn là liền sẽ không cự tuyệt giúp hắn giải quyết thân thể thai hoàng ẩm. Bùi Thạch tin tưởng Quý Liêu có thể giúp hắn giải quyết thai hỏa ngầm nguyên nhân, kỳ thật không chỉ là bởi vì Quý Liêu tu vi cao thâm duyên cớ, bản thân hắn cũng tinh thông bói toán, loang thoáng có dự cảm Quý Liêu chính là giải quyết thân thể của hắn thai hỏa ngầm mấu chốt. Quý Liêu nói, Bùi đại nhân kiến thức rộng rãi, có biết hay không có lợi hại gì tà thuật, sẽ dùng đến con rối búp bê. Cái kia thần bí tồn tại như cũ đang dòm ngó hắn, chỉ bất quá đối phương rất biết che giấu mình, Quý Liêu mỗi lần phải bắt được đối phương một tia tung tích, liền bị nó đào thoát. Quý Liêu còn là lần đầu tiên gặp được, như thế giỏi về giấu kín đối thủ. Hắn nghĩ tới Bùi Thạch nếu là người của triều đình, nguồn tin tức khẳng định so với mình rộng, nói không chừng có thể đến giúp hắn. Bùi Thạch nghe thấy con rối búp bê, con mắt hiện lên vẻ khác lạ. Hắn nói, xác thực có một cái rất nổi danh nhân vật thích dùng con rối búp bê thi triển tà thuật. Hắn lộ ra hồi ức thân sắc, nói ra, tên kia gọi là Khiên Ti, con rối búp bê chính là chiêu bài của nó đặc thù. Không có ai biết nó là cái gì, bộ dạng dài ngắn thế nào. Nhưng ta biết nó là xuất thân từ một cái gọi U Minh tổ chức, cho đến tận này, làm xuống không ít đại án tử, nhưng triều đình một mực không có bắt lấy nó, càng không có diệt trừ U Minh. Quý Liêu trong lòng có chút run lên, hắn nhưng là biết Đại Lương Vương Triều là bực nào quái vật khổng lồ, thế mà cũng không thể diệt trừ cái này gọi U Minh tổ chức, mà lại hắn thế mà cũng chưa nghe nói qua. Hắn nói, tổ chức này đến cùng có cái gì chỗ đặc biệt. Quý Liêu tin tưởng Đại Lương Vương Triều không có thể giải quyết tổ chức này. Tuyệt không phải là bởi vì đối phương cường đại nguyên nhân. Bùi Thạch lo lắng nói, có cái gì chỗ đặc biệt khó mà nói, nhưng 10 năm gần đây Long Vệ bố trí qua 3 lần vây quét U Minh kế hoạch, đều là không thu hoạch được gì. Quý Liêu nói, hẳn là mỗi một lần vây quét trước, bọn hắn đều chiếm được phong thanh. Bùi Thạch cười nói, có lẽ vậy. Hắn không có xâm nhập trò chuyện cái đề tài này, nhưng đáp án tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bùi Thạch dừng một chút, lại nói, đại sư vì sao đột nhiên hỏi Khiên Ti sự tình? Quý Liêu hơi chút trầm ngâm, nhân tiện nói, ta nghĩ ta đã gặp phải nó. Ở đâu? Bùi Thạch ánh mắt khẽ động. Quý Liêu nói, ngay tại Giang Châu Phủ, mà lại nó hiện tại cũng chưa từng rời đi Giang Châu Phủ. Bùi Thạch nói khẽ, nếu thật sự là như thế, ta ngược lại thật ra muốn theo đại sư liên thủ đem cái này Khiên Ti bắt được. Quý Liêu nói, Bùi đại nhân đối với nó cũng cảm thấy rất hứng thú. Không, ta bắt lấy nó, tin tưởng Thánh Thượng nhất định sẽ thật cao hứng, cái này chính là một phần công lao thật lớn. Quý Liêu nghĩ thầm, Bùi Thạch muốn cùng hắn liên thủ bắt được Khiên Ti, chỉ sợ chân chính mục tiêu vẫn là cái kia gọi U Minh tổ chức, cái này tổ chức thần bí, hơn phân nửa dính đến triều đình nội bộ đấu tranh, nếu không Đại Lương Vương Triều đều đối với tổ chức này vây quét 3 lần, không đến mức sẽ không thu hoạch được gì. Bởi vậy kia Hoàng Đình kinh hẳn là U Minh muốn đổ vật. Nhưng cũng không đúng, cái này U Minh đã đều bị triều đình vây quét qua, lúa núi nói sao còn dám giúp bọn hắn tìm kiếm Hoàng Đình kinh. Quý Liêu không tin lúa đường núi lá gan sẽ có dạng này lớn, trừ phi phát động lúa đường núi lại là một cái thế lực, nhưng cái thế lực này có thể hay không cùng U Minh có liên quan. Quý Liêu phỏng đoán giữa hai bên hoặc là có liên quan, hoặc là có mục đích giống nhau. Xem ra hắn trong lúc vô tình, đã cuốn vào một cái gợn sóng quỷ quệt âm như ở trong. Nhớ tới ngày đó bạo tạc thành một đoàn huyết vụ hài đồng, Quý Liêu đối với cái này Khiên Ti tất nhiên là một chút hảo cảm cũng không có, đối với sau lưng nó tổ chức. Tự nhiên cũng sẽ không có hảo cảm. Cho nên Quý Liêu không có ý định theo bọn hắn ý. Trên thực tế, chỉ cần kia Khiên Ti còn đang dòm ngó hắn, tổng sẽ lộ ra sơ hở, cho hắn bắt lấy. Nhưng bây giờ có Bùi Thạch chủ động yêu cầu liên thủ, Quý Liêu tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Đối với vị này ma đạo kiêm tu kỳ tài, Quý Liêu cũng không nhỏ lòng hiếu kỳ. Hắn cảm thấy cái này Bùi Thạch, tuyệt không chỉ là nhập Đại Lương Vương Triều làm quan đơn giản như vậy, trên người hắn chỉ sợ còn có thật nhiều bí mật. Quý Liêu tiếp tục hỏi. Bùi đại nhân nhưng có biện pháp nào bắt lấy cái này Khiên Ti? Bùi Thạch mỉm cười, từ trong tay háo lấy ra một con cóc. Đại sư đưa nó mang theo trên người, lần sau cái kia Khiên Ti nếu như lại xuất hiện tại bên cạnh ngươi, nhất định sẽ bị của ta thần thiểm truy tung đến. Cái này con cóc toàn thân như bích ngọc, con mắt nhắm, không giống như là vật sống. Quý Liêu không có hoài nghi, đem con cóc tiếp nhận, để vào trong tay áo. Đa tạ. Bùi Thạch nói, đại sư không có chút nào sợ ta con cóc sẽ có vấn đề a? Quý Liêu nói, ta không có vấn đề. Mộ Thanh ở bên cạnh hắn, hắn còn không sợ, tự nhiên không quan trọng một con cóc. Huống chi hắn tin tưởng Bùi Thạch sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bùi Thạch khẽ mỉm cười nói, nếu như chúng ta thật có thể bắt lấy Khiên Ti, ta còn có trọng lễ thủ tạ đại sư ngươi. Quý Liêu cười nhạt nói, cái này cũng không cần thiết. Bùi Thạch đối với cái này Khiên Ti thế mà cũng như thế cảm thấy hứng thú, quả thực có chút vượt quá hắn dự liệu. Nhưng biết hai người mục tiêu nhất trí là xong, cho nên Quý Liêu không có quá nhiều truy đến cùng. Cùng Bùi Thạch tiếp tục hàn huyên nửa ngày, Quý Liêu mới rời khỏi. Người này không nói những cái khác, vô luận là ăn nói vẫn là kiến thức, đều là Quý Liêu bình sinh hiếm thấy, hai người trò chuyện, vẫn là rất vui sướng. Bùi Thạch so Quý Liêu càng thêm vui vẻ, bởi vì Quý Liêu chợt có đôi câu vài lời, lại trực chỉ ma đạo hợp lưu mấu chốt. Nếu như không phải phát hiện Quý Liêu trên thân không có chút nào tà khí, Bùi Thạch cũng hoài nghi Quý Liêu cũng là tà đạo tu sĩ. Đương Quý Liêu ra lúc, mưa to đã biến thành mưa nhỏ. Quý Liêu lên xe ngựa trước, nhìn về phía bên trái nơi hẻo lánh. Hắn nói khẽ, ngươi qua đây đi. Ngậy. Một vị thân mang màu xanh nhạt váy ngắn nữ lang từ tí tách mưa nhỏ bên trong đi tới. Trên người nàng đã bị ướt nhẹp, cũng không phải nàng sẽ không tránh nước chi pháp, chỉ bất quá làm vì một gốc hoa, nàng từng lưu lạc đến trong sa mạc qua, cho nên rất hiểu nước mưa chân quý, cho nên liền không có xua đuổi nước mưa rời đi thân thể của mình. Nàng đến Quý Liêu trước mặt, nhỏ giọng nói, ta không biết đi nơi nào, liền dứt khoát tới tìm ngươi, kỳ thật ta cũng không có chuyện gì, cho nên liền không có đánh với ngươi chào hỏi. Quý Liêu mỉm cười nói, không có việc gì cũng có thể đánh với ta chào hỏi. Thật sao? Nữ lang có chút cao hứng, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có bằng hữu, bởi vậy không hiểu nhiều ở giữa bạn bè cần muốn làm sao ở chung, cho nên có chút cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên, đã chúng ta là bằng hữu, giữa lẫn nhau liền không cần khách khí như vậy. Nếu không ngươi mời ta ăn cơm đi. Nữ lang đột nhiên nói. Nàng lại bổ sung, ta nhìn những quan hệ kia người tốt, đều sẽ lẫn nhau mời ăn cơm, nhưng ta hiện tại không có tiền, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, cho nên ngươi trước hết mời ta. Ta đằng sau lại mời lại ngươi. Mưa nhỏ cũng dừng lại, trên trời mây đen đẩy ra, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng, lộ ra nữ lang tiếu dung phá lệ tươi đẹp. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, Nhất Đại Thánh Tăng chương 29, Danh Hiển. Thanh phong từ mặt hồ thổi tới, lướt qua xảo sạc địch hoa, đến bên ven hồ một tòa mới tinh trong tinh xá. Hồ là Già Lam tự hạ hồ, tinh xá là Quý Liêu lấy pháp lực mới bồi dưỡng. Quý Liêu trước mặt bày biện vị nướng, phía trên nướng cá. Nữ lang nói, Quý Liêu, chúng ta vì cái gì không đi đồ ăn trong quán ăn? Quý Liêu thuận miệng trả lời, Giang Châu phủ tất cả đồ ăn quán sư phó, đều không có tay nghề ta tốt. Nha! Vì nướng hạ lửa đều là trống rỗng mà thành, không có nửa phần mùi khói, cá nội tạng cùng lân phiến cũng sớm bị rửa giấy sạch sẽ, thời gian dần trôi qua thân cá thẩm thấu ra dầu trơn, giống như là kim hoàng sắc hổ phách. Nữ lang ngửi thấy hương khí, vô ý thức nuốt nước miếng. Nàng đến người thân đến nay, lần thứ nhất như thế khẩu vị mở rộng. Dĩ vãng nàng ngẫu nhiên ăn chút hạt xương, mật ong, liền đầy đủ. Được rồi. Quý Liêu như cùng một cái tín hiệu. Nữ lang không kịp chờ đợi nắm lên một đầu màu mỡ cá nướng. Thịt cá bên trong xương cá cũng bị Quý Liêu bỏ đi, bắt đầu ăn cảm giác đặc biệt tốt. Nhìn nữ lang ăn như gió cuốn, Quý Liêu cười cười, nâng lên một con cá nhai kỹ nuốt chậm. Hắn ăn cái gì lúc có một loại không nói ra được cao quý cùng ưu nhã, đây là tại tứ Quý Sơn Trang đã thành thói quen. Nữ lang ăn xong đầu thứ nhất. Vừa chuẩn bị bắt đầu thứ hai, một đạo thanh sắc cái bóng hiện lên, sớm đem cá cướp đi, nàng không khỏi sương sở. Không cần còn nó, đây là ta nuôi một con rắn. Quý Liêu đối với nữ lang giải thích nói. Nữ lang không khỏi nhìn quá khứ, con rắn kia toàn thân màu xanh, dài hai tấc, lúc này đang phun ra phân nhánh đầu lưỡi, liếm lắp trước mặt so với nó thân thể còn lớn hơn cá nướng. Ô, không nghĩ tới tay nghề của ngươi tốt như vậy. Mộ Thanh Thanh âm yếu ớt thổi qua tới. Thanh xà đem thân cá liếm lấy một vòng về sau, đột nhiên mở to miệng, đem chọn con cá nuốt vào đi, chỉ thấy nó bụng đống chốc phồng lên, trở nên tròn vo. Nữ lang nói, nó sẽ không bị cho ăn bể bụng đi. Căng hết cỡ tốt nhất. Quý Liêu nói thầm. Nữ lang nói, nó không phải ngươi nuôi sao, ngươi làm sao hy vọng nó bị cho ăn bể bụng. Quý Liêu nghiêm mặt nói, bởi vì nó rất nghịch ngợm, luôn luôn chọc ta tâm phiền. Nữ lang thẻ lưỡi, tiếp tục ăn cá. Ăn xong cá về sau. Nữ lang liền hể vải tựa ở một cái trên ghế nằm, mặc cho ánh nắng quất vào mặt. Nàng trước kia đương một gốc hoa lúc, cũng thích hấp thu thổ địa bên trong chất dinh dưỡng về sau, nắm chặt thời gian phơi nắng, từ đó tiêu hóa thể bên trong chất dinh dưỡng. Nàng hít mắt, chỉ cảm thấy biến hóa đến nay, thoải mái nhất chính là giờ phút này. Quý Liêu cũng lấy một thanh ghế nằm, ngay tại nữ lang bên người. Tuế Nguyệt im ắng, lúc này tinh tốt. Đêm khuya thanh vắng, tinh huy ánh trăng lưu động. Một đầu thanh xà kéo lấy một cái túi, từ song cửa sổ bên ngoài bò vào tới. Quý Liêu cùng nữ lang lập tức bừng tỉnh. Quý Liêu đối với nữ lang dùng mắt ra hiệu, nói cho nàng không cần kinh ngạc, không có việc lớn gì. Lập tức hắn nhìn về phía thanh xà, thấy nó thần khí mệt mỏi, tâm linh truyền âm hỏi, thế nào? Lần này ăn thua thiệt. Quý Liêu cười một tiếng, nói ra, ngươi thế mà cũng ăn thiệt thòi, ngược lại là ly kỳ. Không phải đã nói với ngươi a, Giang Châu xà vệ mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn tới đốt rắn, tối nay đúng lúc là cho rắn ăn thời gian, kết quả không biết làm sao bị cho rắn ăn ra hỏa nhìn xảy ra vấn đề đến, ta vừa được kia linh dược, liền bị hắn tế ra một khẩu trông, ta nghe xong kia tiếng trông, thần niệm liền bị hao tổn lợi hại, nếu không là tay ta đoạn cao siêu, liền bị cầm đi nấu canh rắn. Mộ Thanh chậm rãi giải thích đến, trong giọng nói còn hơi có chút tức giận bất bình. Không được, ngươi được theo giúp ta đi một chuyến, ta muốn lấy lại danh dự tới. Thanh xà chỉ ký thác nàng bộ phận thân nghiệm, cũng không giống bản tôn như vậy thần hồn kiên cố, cho nên nàng mới nếm mùi thất bại. Chỉ cần Quý Liêu cùng với nàng đi, nàng bản tôn liền có thể thỏa thích thi triển thần thông, sẽ không lo lắng bởi vì cách Quý Liêu xa, liền lại không ngừng biến yếu, dẫn đến lại bị đánh bại. Quý Liêu nói, đã trễ thế như vậy, muốn không ngày mai lại đi đi. Mộ Thanh nói, ngươi nói ta cái này liều chết mang về một túi linh dược cũng là vì ai, ta thế nhưng là biết ngươi có thúc đẩy sinh trưởng cỏ cây thủ đoạn. Những linh dược này còn rất mới mẻ, ngươi cầm đi khẳng định có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một cái dược viên tới. Quý Liêu nói, tốt ta, ta cùng ngươi đi một chuyến, nói xong, ta cũng không giúp ngươi đánh nhau. Ừ, ta bình sinh động thủ, chưa từng cần giúp đỡ. Mộ Thanh nói, Quý Liêu đem trang linh dược cái túi đưa cho nữ lang, nói ra, ta ra ngoài một hồi, ngươi đem vật này giữ gìn kỹ. Nữ lang gật gật đầu, nàng lại chỉ vào thanh xà nói, ngươi nuôi tiểu xà giống như ngã bệnh. Không cần còn nó. Chính nó sẽ tốt. Dù sao qua cái một đoạn thời gian, Mộ Thanh đem lại phân ra thần niệm đến thanh xà trên thân, nó tự nhiên lại có thể nhảy nhót tương mừng. Quý Liêu đối với nữ lang phất tay, lập tức đi ra cửa, thân thể đằng không bay lên. Nữ lang đưa mắt nhìn hắn biến mất, liền đem tiểu xà nâng lên đến, nhìn nó thần sắc mệt mỏi, hảo không đáng thương. Liền tìm chút non mềm hướng nhan hoa đằng, nàng khéo tay, rất nhanh bệnh ra một cái ổ, đem tiểu xà bỏ vào. Chỉ chốc lát, Quý Liêu tuyệt vân khí, phụ thanh thiên. Thoát ra ước chừng nhỏ trăm dặm, ở dưới ánh trăng đáp xuống một cái thanh lũ lãnh đạm lòng sườn núi bên trên. Phía trước huyết khí ngưng tụ, lấy vọng khí thuật quan chi, tựa như một tòa lò lửa lớn. Đây cũng là Giang Châu xả vệ đại bản doanh. Quý Liêu hề vải ngáp một cái nói, ngươi tốc chiến tốc thắng, ta còn muốn trở về ngủ một giấc. Ta đã biết, đừng thúc. Chỉ thấy Mộ Thanh bay thẳng đến quân doanh trên không, nàng cầm bước lên pháp quyết, thôi động tứ phương vân khí, rất nhanh đại doanh trên không liền một mảnh đen kịt, âm phong chợt chợt. Quát to một tiếng vang lên, yêu nghiệt phương nào, dám phạm ta đại doanh. Mộ Thanh ở trên không lấy lực lượng tinh thần, chấn động hư không, phát ra âm lãnh sâu thẳm thanh âm, ta là Hắc Sơn lão yêu, các ngươi những này bỏ sát, có ai là làm chuồng, cút ra đây cho ta. Nương theo lấy một cái kia lan chữ, một đạo âm lôi nổ vang tại trong đại doanh. Quý Liêu ở phía xa quan sát, chỉ thấy một cái xuyên màu đỏ quần áo thống lĩnh, nâng một khẩu chuông xuất hiện. Loại kia tại hắn pháp lực thôi động dưới, không ngừng xoay tròn lên cao. Đến đại doanh trên không. Trung tiếng vang lên, lập tức có vô hình ba động chấn động hư không, cùng Mộ Thanh lực lượng chống lại. Hắn nghe ngóng, thế mà thần hồn đều có cảm xúc. Tiếng chuông này lực lượng, ngược lại là cùng Mộ Cổ có chút tương tự. Quý Liêu từ trước đến nay đều nghe nói thần trung Mộ Cổ nghe đồn, hẳn là chiếc chuông này chính là chuông sớm. Xem ra nhất thời bán hội đánh không hết. Quý Liêu liền tìm một cây đại thụ, rơi vào trên chặt cây, nhếch lên chân nhìn xem Mộ Thanh cùng cái kia thống lĩnh đấu pháp. Cương đại tu sĩ giao thủ, căn bản không có phổ thông xả vệ nhúng tay chỗ trống. Trừ phi bày xuống đại trận. Bất quá kia thống lĩnh hiển nhiên cũng tự phụ cực kỳ, muốn tự tay đuổi bắt Mộ Thanh cái này trong mắt hắn yêu nghiệt. Quý Liêu nhân cơ hội này, cũng dự định thăm dò hạ đại lương vương triều lực lượng. Hắn những năm này biết xả vệ lợi hại, nhưng không có đường đường chính chính sở qua xả vệ đấy. Mộ Thanh mặc dù bây giờ chỉ trưởng khống âm tính lực lượng, nhưng thần thông y nguyên rất bá đạo. Chỉ thấy bầu trời bên trong đen nghịt mây đen rỗi ra một con đen như mực cự trảo, tựa như núi cao chụp vào chiếc kia huyền không trung lớn. Rầm rầm rầm. Đại thủ đối đầu trung lớn, mang theo kịch liệt nguyên khí bạo tạc. Cồn vật bi, Gia Nguyên. Quyền 3, nhất đại thánh tăng truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, nhà ở. Loảng xoảng một tiếng, trung lớn giống như lưu tinh đồng dạng, hung hăng rơi xuống đất. Trên đất xà vệ đại doanh dâng lên tầng tầng màn sáng, như cũ không có thể đem chuông lớn tiếp được, mãnh liệt nguyên khí bạo tạc, trực tiếp đem mặt đất vỡ ra, xuất hiện từng đầu kẽ đất. Quý Liêu thấy tắc lưỡi, hắn không nghĩ tới Mộ Thanh xuất thủ hung ác như thế, vừa động thủ liền dùng xuất toàn lực. Xem ra vừa rồi Mộ Thanh khẳng định bị khi phụ được không nhẹ, nếu không hỏa khí không có khả năng nặng như vậy. Hắn thầm nghĩ, có vẻ như có thể về sớm một chút. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Mộ Thanh rất lâu không có ra tay đánh nhau, sẽ hảo hảo chơi một hồi, hiện tại đoán chừng Mộ Thanh chỉ muốn phát tiết nộ khí mà thôi. Đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, nguyên lai trong hư không giấy lên quần cuộn ngọn lửa màu đen, ngay sau đó một cái mọc ra một đôi hắc dược tráng kiện bóng người xuất hiện. Hắc dược kích động, hỏa diễm hừng hực. Người này khí tức cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn là đầu nửa yêu. Quý Liêu rất ít gặp đến nửa yêu, bởi vì nhân yêu kết hợp, trên thực tế rất khó sinh ra dòng dõi. Nhưng nửa yêu một khi sinh ra, nghe nói sẽ gồm cả nhân tộc cùng yêu ưu điểm, đã có so phổ thông tu sĩ dáng dấp tuổi thọ, cũng có nhân tộc tu hành thiên phú, trong huyết mạch càng chuyển thừa đến từ yêu tộc lực lượng cường đại cùng thần thông. Bất quá cái này giới hạn tại đời thứ nhất nửa yêu hậu đại, thiên phú sẽ nhất đại không bằng nhất đại, có rất ít có thể siêu việt tiên tổ. Thậm chí có chút tu sĩ nghiên cứu qua, thế gian tất cả nhân tộc đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút yêu ma huyết thống. Chỉ bất quá người bình thường thể nội yêu ma huyết mạch cơ hồ có thể không cần tính. Quý Liêu nhìn thấy cái này cường đại nửa yêu sau khi xuất hiện, trong lòng liền nhớ hắn dù sao bình thường cũng không có việc gì, ngược lại là có thể nghiên cứu một chút yêu ma huyết mạch. Nghĩ tới đây, Quý Liêu liền trong lòng truyền âm cho Mộ Thanh, nói ra, ngươi nhanh lên đem hắn đả thương, ta làm điểm máu của hắn trở về nghiên cứu. Gia hỏa này có phượng hoàng huyết thống, hơi có chút khó giải quyết. Mộ Thanh trở về hắn một câu. Ngươi trước kia không phải thổi chính mình ngay cả chân phượng hoàng đều giết qua. Đây chẳng qua là một con phượng hoàng con, cũng liền cùng đan thành tu sĩ không sai biệt lắm. Quý Liêu đang cùng Mộ Thanh giao lưu, trong không khí xuất hiện bạo tạc tiếng gầm, có chỗ xung yếu tán Mộ Thanh khai ra mây đen xu thế. Không quản ngươi là ai, dám phạm ta Giang Châu xả vệ đại doanh, liền chỉ có một con đường chết. Hắc dược tráng kiện nam tử mắt lạnh lẽo cơ hồ muốn nhìn thấu tầng mây, ngập trời hỏa diễm cũng đốt đi lên. Mộ Thanh từ tầng mây kết xuất nguyên khí đại thủ, hơn lửa diễm đập tới. Lần này không có kinh người bạo tạc xuất hiện, hỏa diễm cùng đại thủ lẫn nhau chôn vùi. Nhưng để cho người ta nhìn thấy về sau, trong lòng sẽ chỉ càng thêm kinh dị. Hắc dược tráng kiện nam tử phía sau to lớn hắc dược kích động, một cỗ cường tuyệt uy thế phát ra. Quý Liêu nhìn quá khứ, thấy được một con to lớn hắc phượng hư ảnh ra hiện tại hắn phía sau. Phương viên mười dặm hết thệ phi cầm tẩu thú lúc này đều cảm nhận được cỗ uy áp này, phủ phủ. Có ra khiếu nguyệt thanh lang. Giờ phút này cũng không phát ra được thanh âm nào. Quý Liêu ngầm tự suy đoán, cái này hắc dược tráng kiện nam tử hẳn là Giang Châu phủ xà vệ đại thống lĩnh Phượng Ngạo Thiên, quả nhiên lợi hại cực kỳ, cũng liền so năm đó Bạch Hải Thiện thấp một cái cấp bậc, muốn vượt xa thành vi phái tôn giả. Đại Lương Vương triều có Cửu Châu chi địa, cái khác tám cái châu thống lĩnh coi như cùng hắn cho dù có chênh lệch, chỉ sợ cũng sẽ không cách xa nhau quá xa, Đại Lương Vương triều nội tình có thể thấy được chút ít. Mộ Thanh tung hoành thiên hạ lúc, cái này hắc dược thống lĩnh tổ mãi mãi đều không có xuất sinh, dù là đối phương có chút năng lực, nhưng nàng vẫn là tùy ý hắc dược thống lĩnh khí thế không ngừng kéo lên, khinh thường tại dùng gặp may phương thức đánh bại đối phương. Thoáng một cái, để hắc dược thống lĩnh ánh mắt lánh nhược xương đao. Hắn mặc dù không sợ đối phương quấy nhiều hắn bay vụt khí thế, nhưng giờ phút này bị trần trụi không nhìn, trong lòng cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn thành danh đến nay, làm sao nhận qua loại này khinh thường? Đế từ phượng hoàng huyết mạch ngạo khí phát tác, hắc dược thống lĩnh động. Người bên ngoài bỗng chốc không nhìn thấy cái bóng của hắn, chỉ có thể nhìn thấy trong hư không xuất hiện liên tiếp tâm bạo. Quý Liêu vận khởi Thái Hư Thiên Nhãn, mới đem toàn bộ quá trình thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy hắc dược thống lĩnh hoành độ hư không, xông vào tầng mây bên trong. Nguyên bản tầng mây dày đặc, phá vỡ lỗ thủng, trăng sao quang huy rơi xuống dưới. Nhưng rất nhanh lỗ thủng không giữ quy tắc khép, tầng mây lan lộn. Trong tầng mây xuất hiện trầm muộn tiếng sấm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lôi điện tại trong tầng mây lan lộn. Quý Liêu thậm chí thấy được hóa thành thực chất thanh văn, hảo như sóng nước đồng dạng tại mây đen tầng xung quanh dập dờn. Nhìn xem đều có chút tê cả da đầu, có thể tưởng tượng bên trong chém giết có bao nhiêu kịch liệt. Gia hỏa này quá đáng ghét, đánh không chết. Mộ Thanh biên trấn ép hắc dược thống lĩnh, thế mà còn có nhàn hạ nói chuyện với Quý Liêu. Vậy ngươi nhanh làm điểm huyết, chúng ta liền trở về. Ngươi muốn huyết, không biết mình tới. Quý Liêu nói, ta xuất thủ, không phải dễ dàng bại lộ a. Ngươi bây giờ càng ngày càng không biết xấu hổ. Bất quá hiển nhiên Mộ Thanh cũng đối hắc dược thống lĩnh huyết dịch cảm thấy rất hứng thú, Quý Liêu rõ ràng cảm nhận được khí thế của nàng kéo lên một đoạn. Một cỗ lạnh lẽo hàn ý từ không trung tới xuống, cho dù là Quý Liêu cũng không khỏi run lên. Hắn biết đây là Mộ Thanh sát chiêu, huyền âm quỷ sát đao. Tầng mây phá vỡ, trăng sao xuất hiện. trong bầu trời từng mảnh mang theo ngọn lửa màu đen lông vũ rơi xuống, Mộ Thanh khí tức đã cấp tốc biến mất. Quý Liêu thấy rõ ràng, kia Hắc Dực thống lĩnh ngực có một đạo thật dài vết đao, bất quá vết thương này thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Hắn thấy không khỏi một trận hâm mộ, hắn lúc trước nếu là có cái này năng lực khôi phục, cũng không trở thành cùng Mộ Thanh liều cái đồng quy vu tận. Đối phương linh giác rất nhạy cảm, hình như có phát giác, hướng Quý Liêu bên này nhìn sang. Nhưng Quý Liêu sớm có đoán trước, trong chớp mắt liền từ trên đại thụ biến mất. Quý Liêu đến ngoài 30 dặm, hư không tối đen như mực âm lãnh khí tức xuất hiện ở bên người. Quý Liêu ống tay áo mở ra, liền đem cái này đoàn khí tức thu vào trong tay áo. Hắn đã phát giác được âm lãnh khí tức bên trong có một cỗ nhiệt lực lộ ra đến, chính là Hắc Dực thống lĩnh huyết dịch. Mộ Thanh cũng tùy theo đến Quý Liêu trước mặt, nàng nói, gia hỏa này trên người thánh dược chữa thương cũng nhiều không kể xiết, cho nên hắn mới có thể có đầy đủ nguyên khí đến khôi phục thương thế, nếu không ta sớm đem hắn đánh chết. Quý Liêu nói, ngươi nếu là đánh chết hắn, đoán chừng chúng ta liền không thể ở tại Giang Châu. Trấn áp một châu xà vệ thống lĩnh nếu là bị người đánh chết, Đại Lương Vương Triều khẳng định sẽ truy xét đến đấy, hắn khó tránh khỏi sẽ không bị hoài nghi, đến lúc đó cũng chỉ có thể đi đường. Mộ Thanh nói, cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt, cũng liền ngươi thích. Quý Liêu cười tủm tỉm nói, bình an sinh hoạt rất tốt, ta liền thích hiện tại loại cuộc sống này. Bất quá tối nay về sau, toàn bộ Giang Châu thậm chí cả Đại Lương Vương Triều đều không bình tĩnh. Hắc Sơn lão yêu danh tự lập tức xuất hiện tại các đại tông môn cùng triều đình cao tầng ở giữa truyền miệng. Thậm chí rất nhiều người tu hành đều hiểu, hiện tại chính thức có thể quyết định Giang Châu vận mệnh người, chẳng những có xà vệ và mấy nhà cường đại tu hành tông môn, càng thêm ra hơn một cái Hắc Sơn lão yêu. Không có ai biết Hắc Sơn lão yêu ngủ ở chỗ nào, càng không biết hắn sẽ từ lúc nào xuất hiện. Lấy triều đình cường đại tình báo lực lượng, cũng không tìm ra Hắc Sơn lão yêu căn nguyên. Đối với Giang Châu xà vệ đại doanh xà vệ nhóm mà nói, Hắc Sơn lão yêu càng như cùng một mảnh mây đen, trường kỳ bao phủ bọn hắn. Đây đều là nói sau. Quý Liêu chậm rãi về tới bên hồ tinh xá, hắn ngày mai không có lớp, có thể tại tinh xá nghỉ ngơi thật tốt một ngày.